Chương 171, dâng chào chương 171, dâng chào Tần Thần liếc qua, là một cái nhận không gian. Đây là cái gì? Cho Tần Thúc ngài thủ lao. Mục Phần Dương nét miệng cười nói. Nghe vậy Tần Thần lập tức lắc đầu. Không có cần thiết này. Cha ngươi đã cho thủ lao. Cha ta cho là cha ta cái kia phần, đây là ta cái kia phần. Tần Thúc ngài cứu ta cái này nếu là không có điểm bày tỏ làm sao có thể đi đâu. Nếu như ngài không chấp nhận cái này thủ lao lời nói, vậy coi như ta cái này làm chất tử lần thứ nhất nhìn thấy ngài hiếu kính ngài làm sao. Tốt nha. Ngươi đều đem lời nói đến phân thượng này. Tần Thần khẽ gật đầu, từ trong tay hắn lấy qua viên kia nhận không gian, mở miệng nói, ngươi đều nói như vậy lại cự tuyệt liền lộ ra ta dối trá. Đi. Vật kia ta liền nhận. Nhìn thấy Tần Thần nhận lấy, Mục Phần Dương trên mặt không có nửa phần không muốn, ngược lại tràn đầy cao hứng. Trước mắt vị này là người nào? Vì cái gì hắn rõ ràng niên kỷ so Tần Thần lớn, nhưng mở miệng một tiếng thúc kêu. Thật sự là vì Mục Thiên Ca cùng Tần Thần là huynh đệ. Nói đùa cái gì? Hắn cũng là đế đô võ đại cao tài sinh có tốt hay không? Nếu như Tần Thần chỉ là một cái gần giống như hắn hoặc là so hắn càng hơn một bậc phổ thông thiên tài, vậy hắn nhiều lắm là chính là cùng Tần Thần hơi đánh tốt một chút quan hệ, mà không phải giống như bây giờ như thế hèn mọn. Nhưng vấn đề là Tần Thần thiên phú siêu việt hắn không biết bao nhiêu cái thứ nguyên a. Cha hắn đoạn thời gian trước còn chính miệng cảm thán qua, Tần Thần hiện nay biểu hiện ra thiên phú cho dù là đại hạ vị kia Định Hải thần châm, bây giờ Lam Tinh người thứ nhất tại cùng tuổi lúc đều kém xa tít tắp, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thử hỏi, tại biết chính mình có cơ hội có thể ôm vào đầu này xưa nay chưa từng có thông thiên thô chất lúc, có ai có thể không đi ôm? Người khác muốn ôm còn không có cái này con đường đây. Trong này có hơn 20 viên huyễn chi chân ý thủy tinh, cụ thể có bao nhiêu lúc ấy quá đuổi không có chú ý nhìn. Đây đều là ta từ số 2 huyễn chi chân ý thủy tinh di tích được đến. Lúc ấy từ nơi nào trải qua thời điểm vừa bạn gặp được dâng trào chỉ bất quá cường độ không phải rất lớn, cũng chỉ phun ra cái này hơn 20 viên, nhưng cũng chính là cái này hơn 20 viên huyễn chi chân ý thủy tinh, để ta bị cái kia cây gậy hỗn đản đuổi hơn một ngày. Mặc dù Bắc Cục Trang đã bị Tần Thần đập đánh, chết không thể chết lại, nhưng nhắc lên hắn Mục Phần Dương vẫn là không nhịn được một trận nghiến răng nghiến lợi. Hơn 20 viên huyễn chi chân ý thủy tinh. Tần Thần trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Đây là nhìn hắn gần nhất huyễn chi chân ý không có gì tăng lên đặc biệt đến để hắn tăng lên một chút sao? Có sao nói vậy, cái này thù lao Tần Thần rất hài lòng. Chính như phía trước nói, thủy tinh bí cảnh bên trong tồn tại rất nhiều thủy tinh di tích, khẳng định là xa xa muốn so chân ý chủng loại số lượng càng nhiều, như vậy rất nhiều chân ý thủy tinh di tích liền không chỉ một tòa. Hiện nay gần như hơi có chút thân phận người đều có một phần liên quan tới thủy tinh bí cảnh bên trong từng cái thủy tinh di tích địa đồ, trong đó ghi chép mỗi cái thủy tinh di tích vị trí, đồng thời còn đem bọn họ tiến hành số hiệu. Đến mức dâng trào thì là thủy tinh di tích một loại hiện tượng đặc thù. Bình thường mà nói chân ý thủy tinh đúng là ngẫu nhiên không xác định tại thủy tinh di tích phụ cận xuất hiện, nhưng không bình thường dưới tình huống thủy tinh di tích sẽ xuất hiện bạo động, liền sẽ nháy mắt phun ra rất nhiều chân ý thủy tinh, tình huống này liền cứ gọi là dâng trào. "Tốt, Tần Thúc, vậy ta liền đi về trước." Mục Phần Dương hướng Tần Thần chào hỏi một tiếng, trực tiếp đi thẳng vào cổ sáng bên trong. Đi vào nháy mắt trên người hắn liền tỏa ra quang mang nhàn nhạt, đồng thời theo thời gian trôi qua tia sáng càng ngày càng thịnh, mãi đến nửa phút đồng hồ sau, thân ảnh của hắn mới chợt biến mất tại Tần Thần trước mắt. Nửa phút. Cái này phía trước dao động sát thực rất dài. Tần Thần lắc đầu, đem trong tay nhẫn không gian thu hồi, chậm rãi quay người, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười. Mục Phần Dương đã đi, vậy hắn cũng là thời điểm gây chút chuyện. Dù sao tại thủy tinh bí cảnh lưu lại thời gian là có hạn, tại có hạn thời điểm đương nhiên phải tối đại hóa lợi dụng thời gian. Thủy tinh bí cảnh sẽ ghi nhớ mỗi một cái tiến vào bí cảnh võ giả khí tức, một khi hắn tại thủy tinh bí cảnh chờ thời gian quá dài, như vậy liền sẽ nhận đến bí cảnh bài xích. Cuối cùng bị bí cảnh bài xích đi ra, mà cái này đi ra phương thức cũng không tính toán ôn hòa, tỷ lệ lớn là bị bài xích đến cái nào đó không gian loạn lưu bên trong, trực tiếp bị rào sát. Chỉ có số ít một chút may mắn bị bài xích về sau mới có thể xuất hiện tại Lam Tinh, nhặt về một cái mạng chó. Thông thường mà nói, phổ thông tinh cương cảnh nhất chuyển võ giả có thể chờ cái 10 ngày nửa tháng, thực lực càng mạnh, chờ thời gian liền càng lâu. Mà còn mấu chốt là loại này bài xích tính cũng không theo đi ra thủy tinh bí cảnh về sau lại đi vào mà biến mất, ý nguyên sẽ tồn tại. Bởi vì thủy tinh bí cảnh ghi nhớ chính là khí tức, cái này khí tức là không cách nào trở thành nhạt, loại bỏ. Đây cũng là đại hạ trừ cảnh giới bên ngoài gần như không đối thủy tinh bí cảnh làm tiến vào hạn chế nguyên nhân, bởi vì chỉ có liên tục không ngừng người đi vào mới có thể có liên tục không ngừng chân ý thủy tinh ở trên thị trường lưu thông. Cái này đồng thời cũng là có rất ít quốc gia hoặc thế lực chiếm cứ thủy tinh di tích nguyên nhân, thời điểm này chờ lấy thủy tinh di tích không định giờ phát phúc lợi, không bằng đi đoạt tới cũng nhanh. Không phải vậy bí cảnh tiến vào khẳng định sẽ có hạn chế, những này thủy tinh di tích cũng sẽ không phần lớn vô chủ. Như vậy, Tần Thần hiện tại cần phải làm là phát triển cái này bí cảnh tốt đẹp phong phạm. Cấp. Tần Thần thân hình lóe lên, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới giữa không trung, không có nửa phần do dự, cuồng bạo chiến chi chân ý cùng sát lục chân ý bỗng nhiên từ trên người hắn phun ra ngoài. Vô gian sát ngục, vô gian chiến ngục, đồng thời mở ra, điệp ra. Trong chốc lát, một cỗ cực hạn áp lực từ trên trời giáng xuống, xung quanh tuyệt đại bộ phận người ngăn cản không nổi nháy mắt nằm trên đất, số ít mấy cái không có nằm sấp lúc này cũng là mồ hôi nhễ nhại, đầy mặt kinh hãi, cùng nhau đem ánh mắt nhìn phía trên Tần Thần. Tần Thần treo ở giữa không trung, ánh mắt ở phía dưới trên người mọi người đảo qua, tựa như thần minh đồng dạng nhìn xuống bọn họ, nhà âm thanh mở miệng nói, tất cả đại hạ người, chứng minh thân thể của các ngươi phần, có thể đi trở về. Những người còn lại, đem trên thân nhận không gian giao ra, có thể đi trở về, nếu không. Cuối cùng một chữ trọng âm rơi xuống, càng khủng bố hơn sát lục chân ý từ trên thân Tần Thần đống nhiên bộc phát, huyết sát sóng khí không ngừng tạt quét. Trong chốc lát, gần như tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra nồng đậm sợ hãi, sinh vật bản năng đang điên cuồng nhắc nhở bọn họ không nên phản kháng. Thủ đoạn như vậy, chỉ có một người nắm giữ. Người là Tần Thần. Có một đau khổ đứng thẳng thanh niên võ giả la lớn, ngay sau đó lại lập tức mở miệng, "Tần Thần, ta là đại hạ người, ngươi nhìn, đây là thẻ căn cước của ta." Nói xong, hắn lập tức hình chiếu ra một cái màu lam màn hình, phía trên có hình của hắn cùng với một chút cơ bản tin tức, trọng yếu nhất chính là có trải qua đại hạ phòng ngụy chứng nhận thân phận mã hóa. Tần Thần ánh mắt liếc đến, nhìn xem hắn nhạt âm thanh mở miệng, "Có thể, ngươi đi đi." Nói xong, Tần Thần liền thả ra đối hắn áp chế, cái này nếu là Tần Thần ban đầu nắm giữ cái này thần thông thời điểm còn không cách nào làm đến trình độ này, nhưng theo đối chân ý lĩnh ngộ độ đề cao lại thêm ngày thiên sứ dùng cái này thần thông, bây giờ Tần Thần đối với những này nhỏ xíu khống chế hoàn toàn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hô. Chương 172, con mắt của ta chính là thước. Chương 172, con mắt của ta chính là thước. Mất đi áp chế về sau, thanh niên trực tiếp tại nguyên chỗ quỳ xuống, hai tay chống tại mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên trán nhỏ xuống. Có chút nước mắt, nhìn về phía giữa không trung Tần Thần ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Thân là một cái đại hạ người, đối với Tần Thần cái này gần nhất hành không xuất thế tuyệt thế thiên tài đương nhiên cũng có nghe thấy. Nhưng, nghe đồn cùng hiện thực khác biệt có phải là hơi nhiều phải không, hay là nói hắn đi vào thủy tinh bí cảnh nửa tháng này thời gian Tần Thần lại phát sinh tiến hóa. Hắn một cái tinh cương cảnh thất chuyển vậy mà tại Tần Thần liền tay đều không động tình huống bên dưới liền làm thành bộ này bộ dáng chật vật. Lại lần nữa thở ra một hơi về sau, hắn chống lên thân thể, lập tức hướng về trong cột ánh sáng đi đến. Hắn không có đi chất vấn Tần Thần vì cái gì vô duyên vô cớ ra tay với hắn không dám. Đây là cái nhược nhục cường thực thế giới, tại đại hạ cảnh nội pháp luật còn có như vậy một chút lực cướp thúc, nhưng tại thủy tinh bí cảnh chỗ như vậy, nắm đấm lớn chính là đạo lý, cường giả lời nói chính là quy tắc. Hú hồ nghe Tần Thần lời mới vừa nói hắn đã rất há, chỉ cần chứng minh chính mình đại hạ người thân phận, liền có thể đi ra. Không giống mặt khác quốc gia người, lần này sợ là nội tình cũng phải bị chép đi ra. Gặp tình hình này, cái khác đại hạ người cũng là nhộn nhịp học vừa rồi người kia dáng dấp chứng minh chính mình thân phận, từng cái đi vào thông thiên trong cột ánh sáng rời đi. Theo rời đi đại hạ người càng ngày càng nhiều, cuối cùng có một cái màu vàng mắt xanh người phương Tây nhịn không được, đối với Tần Thần mở miệng nói. Và anh. Không đợi hắn nói xong, một cái kim hồng sắc to lớn nắm đấm chợt tại trước người hắn ngưng tụ mà ra, một quyền đem hắn nện vào mặt đất. Một cỗ cường đại dư âm hướng về bốn phía quét tán, mặt đất nháy mắt rạn nứt, có mạng nhện thức không ngừng hướng về xung quanh kéo dài. Người xung quanh bị bất thình lình một quyền giật nảy mình, khóe mắt không ngừng run rẩy. Nói chút ta có thể nghe hiểu. Tần Thần nhạt âm thanh mở miệng. Không lâu lắm, liền đồng dạng có một cái màu vàng mắt xanh nam tử hướng về phía Tần Thần tức giận dùng hắn cái kia sứt sẹo tiếng Trung mở miệng nói, "Nhà, đáng chết đại hạ người, hắn bất quá chỉ là đang hỏi ngươi lời mới vừa nói là có ý gì, ngươi vậy mà liền đem hắn giết, ta xin thể ta nhất định muốn bẩm báo quốc tế hiệp hội, để bọn họ hung hăng trừng trị ngươi cái này ác ma." "Ta..." "Và anh..." Lại là một cái kim hồng cự quyền tại trước người hắn xuất hiện, đồng dạng thưởng hắn một quyền, đem hắn nện vào mặt đất. Lời nói có hơi nhiều. Nói xong, Tần Thần vung tay lên, liền có hai đạo mờ mịt màu vàng khí tức nâng hai cái nhẫn không gian từ hai cái hố bên trong bay ra, hướng hắn bay tới, bị hắn nắm trong tay. Nhưng Tần Thần cũng không có lập tức xem xét đồ vật bên trong, mà là đem ánh mắt nhìn phía dưới mọi người. Phía dưới còn có nhiều như thế nhẫn không gian đâu, thu hết lấy được xong lại nhìn cũng không muộn. Thủy tinh bí cảnh không có vượt qua phá hư chiến lực, vậy hắn tại cái này hoàn toàn có thể vô pháp vô thiên. Tần Thần có dự cảm, lần này từ thủy tinh bí cảnh sau khi ra ngoài hắn tuyệt đối có thể nên đón rất nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra, tu luyện tới phá hư thậm chí cảnh giới cao hơn tài nguyên đều không cần buồn. Lời nói, ta đã nói ra ngoài, có nghe hiểu hay không, đó là các ngươi sự tình. Cho nên, hiện tại tự giác một chút đem nhẫn không gian giao ra, các ngươi có thể đi ra, nếu như chờ ta chủ động đi lấy lời nói, vậy các ngươi cái mạng này liền lưu tại cái này đi. Đối với những này ngoại quốc bạn bè Tần Thần không có trực tiếp đem bọn họ toàn bộ làm thịt đều tính toán dạng đạo lý. Có phía trước hai cái kia ra hỏa dạy dỗ, lần này rất nhiều người đều lấy ra chuyên môn máy móc, phiên dịch Tần Thần lời nói. Nhưng mà nghe đến về sau bọn họ từng cái sắc mặt toàn bộ đều chìm xuống dưới. Nhẫn không gian giao ra. Trong này cũng không vẹn vẹn là bọn họ khoảng thời gian này tại thủy tinh bí cảnh thu hoạch, còn có bọn họ quan tài bản những cái kia, cái này sao có thể giao ra. Vì vậy, rất nhiều người cắn răng bắt đầu hướng về Tần Thần la ầm lên. Tần Thần ánh mắt hơi lườm bọn hắn. Nghe không hiểu bọn họ nói. Không quan hệ. Nhìn hiểu bọn họ biểu lộ là được rồi. Tần Thần đưa tay, lĩnh vực bên trong những cái kia kêu gào người trên thân toàn bộ đều xuất hiện một cái kim hồng cự trường, ầm vang rơi xuống. Ầm ầm. Từng đạo tiếng nổ cơ hồ là đồng thời vang lên, vô số đạo khe nứt xuất hiện tại mặt đất, tóe lên từng đợt sóng khí. Tần Thần có chút đưa tay, lại là vô số cái nhẫn không gian từ trong bụi mù lao ra, hợp thành xiên hướng về hắn bay tới. Giờ khắc này cho còn lại những cái kia nhân tạo thành bánh liệt đánh vào thị giác cảm giác, từng cái sắc mặt kinh hãi, miệng há thật to, nhưng lại không còn gì để nói. Mà cái này một đợt công kích sau đó, trong chốc lát liền có người lấy xuống trên ngón tay nhẫn không gian, không chút do dự hướng về Tần Thần ném tới. Từ Tần Thần vừa rồi một câu không nói nhiều liền xuống đồng hồ hiện đến xem, hắn sợ chờ chút chính mình nhẫn không gian ném chậm đều sẽ bị một bàn tay đập chết. Tần Thần đưa tay tiếp nhận hắn ném đến nhẫn không gian, sau một khắc, trên người hắn áp lực liền sạch sành sanh biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên biến mất áp lực để hắn nhịn không được bước chân một trận lảo đảo, ngay sau đó không chút do dự, lập tức hướng về trong cột ánh sáng phóng đi. Mắt thấy hắn an toàn tiến vào trong cột ánh sáng đồng thời bắt đầu truyền tống, rất nhiều người cũng không có do dự, cùng nhau giao ra chính mình nhận không gian. So với tài nguyên, bốn liếng đến nói, bọn họ vẫn cảm thấy mệnh tương đối trọng yếu. chuyện cũ kể tốt, người đã chết nhưng là cái gì đều không có. Tại sinh mệnh trước mặt, hết thảy đều phải vì đó nhường đường. Càng ngày càng nhiều nhẫn không gian giao đến Tần Thần trên tay, hắn khỏe miệng nụ cười cũng nết đến càng lúc càng lớn. Loại này cái gì đều không cần làm tài nguyên liền nhập khẩu túi cảm giác xác thực dễ chịu. Chắc không được nhiều người như vậy thích ăn cướp đây. Bất quá có thể làm như vậy tiền để còn là hắn thực lực đủ mạnh, không phải vậy sớm bị bọn gia hỏa này cùng nhau tiến lên vây công. Hiện tại bọn hắn không có làm lại như vậy bởi vì bọn họ không dám. Vẹn vẹn chống cự quanh thân áp lực đều để tuyệt đại bộ phận người nửa bước khó đi, chớ nói chi là chiến đấu. Lấy Tần Thần thực lực hôm nay, Vô Gian Chiến Ngục cùng Vô Gian Sát Ngục hai cái này thần thông điệp ra uy lực ít nhất đều muốn tinh cương cảnh bắt chuyển mới có thể miễn cưỡng kháng trụ, giữ lại mấy phần chiến đấu thực lực. Tinh cương cảnh bắt chuyển trở xuống, có thể đứng lại không đổ liền đã tính toán rất tốt. Dù sao đổi lại người bình thường tới đây thần thông đều là bảo mệnh thời điểm mới sẽ dùng đến tác dụng phụ cực lớn, uy lực cũng cực lớn thần thông. Chỗ nào giống như Tần Thần, mỗi ngày dùng, tùy tiện dùng. Phút chốc, đang không ngừng thu lấy nhẫn không gian Tần Thần hơi nheo mắt lại, hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại, nơi đó có cái mới vừa ném ra nhẫn không gian hướng về trong cột ánh sáng chạy đi thanh niên. Tần Thần ánh mắt ngưng lại, quen thuộc áp lực lại lần nữa giáng lâm ở trên người hắn, dưới tác dụng của quán tính trực tiếp để hắn ngã cho an phân. Ngay sau đó Tần Thần chính là một bàn tay đánh ra, kim hồng sắc cự trưởng hiện lên, đem hắn đập vào mặt đất. Bất thình lình một màn để tất cả ngay tại đem nhẫn không gian từ trên ngón tay lấy ra người đều sửng sốt. Đúng không? Trả lại muốn bị giết. Nhưng mà sau một khắc bọn họ liền biết nguyên nhân, chỉ thấy một cái nhẫn không gian từ trong bụi mù bay ra, đi tới Tần Thần lòng bàn tay nổi lơ lửng. Ở trước mặt ta cũng không cần chơi loại này thủ đoạn. Con mắt của ta chính là thước, các ngươi những tiểu động tác kia vô dụng. Không muốn chết liền thành thật một chút. Trong chốc lát, một chút muốn cùng dạng áp dụng loại này sách lược người toàn bộ đều dập tắt loại này ý nghĩ, đàng hoàng giao ra nhẫn không gian. Đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cái kia mới vừa bị đánh ra đến cái hố, trong lòng cùng nhau lẩm nhẩm, huynh đệ, cảm tạ ngươi trước dò đường. Chương 173, huyết sắc nhân ảnh chương 173, huyết sắc nhân ảnh có vết xe đổ, tiếp xuống cũng không có lại xuất hiện trường hợp này. Sau một thời gian ngắn, làm tất cả mọi người đi vào cổ sáng về sau, Tần Thần đã không biết thu hoạch bao nhiêu cái nhận không gian. Khóe miệng toét ra nụ cười nghĩ thu đều không thu về được. Không có cách, phát ra từ đáy lòng mỉm cười đúng là rất khó nín. Tần Thần từng cái nhận không gian thăm dò qua, đem trong đó hữu dụng tài nguyên toàn bộ chuyển rời đến chính mình nhận không gian bên trong. Một chút tạp vật liền cho lưu lại, đến lúc đó đem nhẫn không gian cầm đi thu hồi thời điểm lại để cho chính bọn họ tính ra một chút giá trị liền được. Nhiều như vậy nhẫn không gian, toàn bộ đều thu hồi rơi cũng là một bút khó có thể tưởng tượng thu vào. Hiện tại hắn nhẫn không gian bên trong tài nguyên cũng không có đi tính kỹ, bởi vì thực sự là quá nhiều. Suy nghĩ một chút phía trước tại Ma Đô võ đại thời điểm hắn còn đang vì tài nguyên phát sầu, nghĩ đến làm sao nhiều làm điểm học phần đổi chân ý thủy tinh, dù sao hắn tu luyện chân ý thủy tinh là thật có chút quý, mà còn cần lượng còn không ít. Hiện tại, hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng. Hắn thậm chí cũng hoài nghi Mục Tiên Ca để hắn đi vào cứu Mục Phần Dương là giả, để hắn đi vào làm tài nguyên là thật. Ai nha, Thủy Tinh bí cảnh thật sự là một cái cực kỳ tốt bí cảnh, người nơi này cũng vô cùng thân mật hài hòa hỗ trợ, mỗi một người đều nguyện ý táng ra bại sản giúp hắn phá cảnh. Thật là quá cảm động. Tần Thần vung tay lên, một cái hình chiếu 3D liền xuất hiện ở trước mắt, phía trên có từng cái đánh dấu điểm, rất nhiều đánh dấu điểm phía sau đều có văn tự ghi chú. Những này đánh dấu điểm chính là từng cái thủy tinh di tích, về sau văn tự ghi chú thì là liên quan tới cái này thủy tinh di tích một chút cơ bản tin tức. Trừ cái đó ra, hình chiếu bên trên còn có mười mấy loé ánh sáng màu lam nhạt hình trụ tiêu chí, trong đó một cái tiêu chí đang cùng Tần Thần vị trí chỗ ở trùng hợp. Không sai, đây chính là từng cái bí cảnh xuất khẩu cổ sáng di chuyển. Đi đem đối ứng thủy tinh di tích tìm vận may đó là lên cái phiên bản mới sẽ làm việc. Cùng hắn tin tưởng mình là thiên tuyển chi tử đi đến thủy tinh di tích liền sẽ gặp gỡ dâng trào không bằng trực tiếp đi từng cái xuất khẩu cổ sáng di chuyển trắng người. Đặc biệt là đã thử qua một lần thao tác Tần Thần càng là biết cái này có nhiều hương. Không có thực lực có hay không thực lực đấu pháp, có thực lực đấu pháp chính là hắn dạng này. Không phải vậy chẳng phải là lãng phí hắn cái này một thân tại bí cảnh bên trong thực lực vô địch. Nhớ tới ở đây, Tần Thần lập tức chọn lựa một cái cách hắn gần nhất cổ sáng di chuyển, phân biệt một chút phương hướng về sau liền lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên kia chạy tới. Thời gian chính là tài nguyên. Thủy tinh bí cảnh bên trong, tại mọi thời khắc đều có chém giết, qua nhiều năm như vậy tích lũy huyết khí kỳ thật đã đạt đến một mức độ không tưởng tượng nổi. Nhưng tại bí cảnh bên trong, lại gần như không có cảm nhận được những này huyết khí, cũng không có người đi cân nhắc qua vấn đề này. Dù sao tại chất quý, động nhân tâm chân ý thủy tinh trước mặt, có ai sẽ đi để ý huyết khí nồng không nồng đậm đâu? Thủy tinh bí cảnh một chỗ dưới nền đất, nơi này cũng không phải là trong tưởng tượng u ám, mà là có ánh sáng tồn tại, ánh sáng màu đỏ ngòm chiếu rọi tại trên vách tường, lộ ra yêu dị vô cùng. Về phần tại sao là ánh sáng màu đỏ ngòm, thì là bởi vì nơi này có một mảnh to lớn hồ nước màu đỏ ngòm, tại hang động đá vôi trên cùng, có rất nhiều tản ra màu trắng ánh sáng tảng đá. Ánh sáng đánh vào huyết hồ, lại trải qua phản xạ, cuối cùng dẫn đến toàn bộ hang động đá vôi đều phản phất bao phủ tại một mảnh huyết quang bên trong. Tại chỗ này, mơ hồ có thể nhìn thấy có từng tia huyết khí từ vách đá khe hở bên trong thâm nhập, cuối cùng hóa thành máu tươi, nhỏ xuống tại huyết hồ bên trong. Huyết hồ mặt ngoài bình tĩnh vô cùng, không có nửa điểm ngưng kết dấu hiệu, phản phất giống như là một chiếc gương bóng loáng. Cái này huyết hồ, từ ban đầu xuất hiện thời điểm một cái búng nhỏ, cho tới bây giờ hồ, chính giữa không biết kinh lịch thời gian bao nhiêu, vẫn luôn là bộ này bộ dáng bình tĩnh, tuyên cổ chưa biến. Vậy mà hôm nay, cái này yên lặng không biết bao lâu huyết hồ tại lúc này đột nhiên thay đổi đến táo động, hồ nước bắt đầu cuộn, từng cái bọt khí từ đáy hồ bốc lên, phản phất sôi trào đồng dạng. Không bao lâu, từng sợi huyết khí từ trên mặt hồ bay lên, ở giữa không trung quấn quanh, đan vào, cuối cùng ngưng tụ ra một cái chỉ có nửa người trên mơ hồ loại người hình thân ảnh. Một lát sau, làm hình thể vững chắc, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Ta cảm thấy. Ha 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 ha. Bóng người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thật dày vách đá, nhìn thấy thủy tinh bí cảnh bên trong nào đó đạo cực tốc bay trên trời phi thân ảnh. Bao nhiêu tràn đầy khí huyết, cường đại cỡ nào sinh mệnh lực, còn có đây là chiến chi chân ý cùng sát lục chân ý. Nói đến đây, bóng người thanh âm bên trong đều mang có chút run rẩy, một lát sau. Ha 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 ha. Khó trách có thể tỉnh lại ta ngủ say tàn hồn, nguyên lai nắm giữ như vậy thiên tư. Không hưởng công chúng ta nhiều năm như vậy. Ta cuối cùng lại có thể lại thấy ánh mặt trời, ha 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 ha. Tiếng cười hồi lâu sau mới đình chỉ. Bóng người có chút túi đầu, nhìn về phía dưới huyết hồ, thấp giọng thì thầm nói, bất quá tại ta lại thấy ánh mặt trời phía trước, còn cần lại làm một chút công tác chuẩn bị. Kể từ đó, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Dứt lời, chỉ thấy huyết sắc nhân ảnh ngưng kết mấy cái dấu tay, ngay sau đó một đạo huyết sắc quang mang từ trên tay hắn lao ra, rơi xuống phía dưới hồ nước bên trong. Sau một khắc, vốn là manh liệt huyết hồ càng là giống như nổ tung đồng dạng, không ngừng cuộn, huyết khí không ngừng đan xen. Không bao lâu, một cái huyết nhân từ huyết hồ bên trong chậm rãi đi ra, không lâu lắm lại đi ra một cái, ba cái, bốn cái. Càng ngày càng nhiều huyết nhân từ huyết hồ bên trong đi ra, đồng thời huyết hồ mặt hồ độ cao cũng tại không ngừng hạ xuống. Theo huyết hồ cuối cùng một vũng máu ngưng tụ thành một cái huyết nhân, lúc này nguyên lai huyết hồ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là gần như chật ních toàn bộ hang động đá vôi huyết nhân. Đi thôi, đi tàn sát đi, đi là ta phục sinh dâng ra các ngươi một phần lực lượng. Dứt lời, những này huyết nhân giống như là được cái gì mệnh lệnh đồng dạng, cùng nhau hướng về một phương hướng nào đó rời đi. Nơi đó có cái độc cầu, thông hướng mặt đất độc cầu. Phân phó xong những này, bóng người lại lần nữa đem ánh mắt nhìn phía trên. Vì phòng ngừa ngươi nửa đường chạy, còn phải trước làm một chút biện pháp. Lời còn chưa dứt, bóng người lần nữa bấm quyết. Mấy hơi về sau, đông nhiên chỉ lên trời chỉ một cái, một đạo nhỏ bé năng lượng màu xanh lam cổ sáng từ đầu ngón tay hắn nhô lên mà ra, hướng về phía trên dũng mãnh lao tới, xuyên thấu vô số vết đá, cuối cùng phá đất mà lên, lại hướng về thiên khung mà đi. Nhưng đạo ánh sáng này trụ lại gần như không có bất kỳ người nào phát hiện, bởi vì thực sự là quá mức nhỏ bé, vẹn vẹn chỉ có một cái cỡ ngón tay. Trừ phi là khoảng cách phi thường gần, không phải vậy khẳng định là phát giác không đến. Nhưng một giây sau phát sinh sự tình, nhưng là tất cả mọi người biết. Chỉ thấy thủy tinh bí cảnh các nơi cổ sáng di chuyển chợt một trận lập lòe, tất cả thân ở cổ sáng di chuyển bên trong người đều bị lực lượng vô danh bắn ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Chương 174, huyết ma chương 174, huyết ma vô số người một mặt mộng bức nhìn qua không ngừng lập lòe cổ sáng di chuyển. Cái này cổ sáng di chuyển đây là độc kinh. Trước đây chưa nghe nói qua sẽ xuất hiện tình huống như vậy a. Sau một khắc, khiến cho mọi người vô cùng kinh hãi sự tình phát sinh. Chỉ thấy cổ sáng di chuyển tại mấy lần lập lòe về sau chợt biến mất không thấy gì nữa, cứ như vậy như nước trong veo không có. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, thậm chí còn không có thể tin lau nhiều lần. Đúng không? Cây sao lớn cổ sáng di chuyển bót. Làm sao không có? Trước đây có phát sinh qua tình huống như vậy sao? Còn có thể dạng này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao trở về? Tất cả mọi người tại thảo luận cổ sáng di chuyển sự tình, nhộn nhịp suy đoán nó nguyên nhân. Mà đồng thời, cũng có rất nhiều người kịp phản ứng phía sau sắc mặt đống nhiên nhất biến, trên mặt toát ra nồng đậm sợ hãi. Ta đã có thể cảm nhận được thủy tinh bí cảnh đối ta bài xích, nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì mấy canh giờ. Cái này cổ sáng di chuyển biến mất ta nên làm cái gì a? Tất cả mọi người rõ ràng, bị bí cảnh bài xích đi ra kết quả tỷ lệ lớn là một chữ chết. Không chỉ là những thời giờ này sắp đến giới hạn điểm người, liền những người còn lại giờ phút này cũng đồng dạng sắc mặt thay đổi đến khó coi. Mặc dù hiện nay mà nói bọn họ thời gian coi như dư giả, nhưng người nào biết cái này cổ sáng di chuyển lúc nào mới sẽ lại xuất hiện. Cái này nếu là một mực không xuất hiện bọn họ kết quả cuối cùng đồng dạng là bị bài xích đi ra, đến lúc đó bị không gian loạn lưu nghiền chết, không còn sót lại một chút cặn cái chủng loại kia. Nghĩ đến cái này, bọn họ liền không nhịn được toàn thân run lên. Mà cũng liền tại lúc này, có mắt sắc người phát hiện nơi xa trên đường chân trời chợt xuất hiện một bệ huyết sắc, đồng thời theo thời gian trôi qua huyết sắc càng lúc càng nồng nặng. Nhìn không được hô lớn, các ngươi mau nhìn, bên kia cái kia là cái gì? Bên kia, Tần Thần lúc này cũng ngừng thân hình, đứng ở thiên khung bên trên, đồng dạng một mặt mộng bức nhìn qua nơi xa cái kia biến mất tại trong tầm mắt thông thiên của sáng. Trên đầu hiện lên mấy cái dấu chấm hỏi. Hắn tựa hồ nhớ tới thủy tinh bí cảnh cái cửa gian này của sáng di chuyển là sẽ không biến mất à. Tần Thần ánh mắt chớp lên, tựa như đang suy tư điều gì. Lấy hắn nhiều năm văn học mạng đọc kinh nghiệm đến xem, xuất hiện loại này từ trước đến nay không có xuất hiện qua tình huống tỷ lệ lớn là xảy ra chuyện gì. Mà theo nơi xa trên mặt đất xuất hiện mấy cái màu đỏ điểm nhỏ, để Tần Thần càng chắc chắn chính mình suy đoán. Trên thân chợt bộc phát ra màu vàng khí diễm, Tần Thần thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mấy hơi thở về sau, Tần Thần liền đi đến huyết sắc điểm nhỏ phía trên. Lúc này, Tần Thần cũng cuối cùng hoàn chỉnh xem trong hình dạng của bọn nó. Loại người hình huyết sắc sinh vật, không có ngũ quan, hai bàn tay bên trên đều có rất dài móng vuốt, tản ra lạnh thấu xương hàn quang, quanh thân tản ra vô cùng nồng đậm huyết sắc khí tức. Đây là vật gì? Tần Thần ánh mắt híp lại. Tại Tần Thần đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ không bao lâu, bọn họ tựa hồ cũng cảm nhận được Tần Thần khí tức, đột nhiên ngẩng đầu. Mặc dù không có ngũ quan, nhưng Tần Thần có thể cảm giác được bọn họ đang ngó chừng chính mình. Và anh, không có bất kỳ cái gì phía trước dao động, Tần Thần một bàn tay đánh ra, kim hồng sắc cự trưởng gào thét mà đi, trong nháy mắt liền đem bọn họ một bàn tay đập nát tại mặt đất, hóa thành vô số máu me tung tóe. Chờ động tĩnh dần dần lắng lại, bụi mù tiêu tán, phía dưới mặt đất xuất hiện một cái trưởng ấn hố to, mà tại trong hầm là một bãi sền sệt, huyết dịch đỏ thắm. Toàn thân đều là từ huyết dịch tạo thành sao? Tần Thần lại lần nữa lẩm bẩm một tiếng, chợt con ngươi hơi co lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới cái hố. Nói đúng ra là nhìn chằm chằm cái hố bên trong huyết dịch. Hắn nhìn thấy, cái này bến huyết dịch đang động. Chỉ thấy cái hố bên trong huyết dịch giống như bị đun sôi đồng dạng, toát ra từng cái bọt khí, phát ra ù ù cùng ù câm thanh. Ngay sau đó, huyết dịch phản phất mì bắt đồng dạng lôi kéo ra các loại hình dạng, cuối cùng lại lần nữa biến thành một cái huyết nhân. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này cái này huyết nhân rõ ràng so vừa rồi mấy cái kia lớn gấp mấy lần. Bởi vì cái kia một toa huyết dịch chỉ hóa thành cái này huyết nhân, liền tương đương với nguyên lai mấy cái kia dung hợp thành mới cái này. Đương nhiên, hình thể lớn nhỏ đối với Tần Thần đến nói cũng không có quan hệ gì, hắn để ý là thứ này đánh cũng chết. Vì thí nghiệm một chút tình huống, Tần Thần lại một cái tát qua tới. Ầm ầm. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dù cho nó biến lớn, thực lực mạnh lên, nhưng tại đối mặt Tần Thần thời điểm vẫn như cũng là không có nửa điểm năng lực phản kháng. Lại là một cái trưởng ấn xuất hiện tại mặt đất, nó cũng lại lần nữa biến thành một đám huyết thủy. Nhưng tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho Tần Thần lông mày hơi nhíu lại. Chỉ vì nó lại lần nữa ngưng tụ thành một cái huyết nhân, tựa hồ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Không, không đúng. Trên người nó tán phát khí tức trở nên yếu đi một điểm, mặc dù mười phần nhỏ bé, nhưng vẫn là bị Tần Thần phát giác ra được. Vì lại nghiệm chứng một chút, Tần Thần lại một cái tát đưa nó đập tan. Quả nhiên, lại một lần ngưng tụ ra huyết nhân khí tức đem so với phía trước lại hơi yếu một chút, nhưng cũng bèn bèn chỉ là hơi yếu một chút. Cái này, bất tử chi thân. Tần Thần thấp giọng mở miệng. Mặc dù mỗi lần một lần nữa ngưng tụ khí tức của nó đều sẽ yếu một điểm, nhưng người nào biết nó đến cùng yếu tới trình độ nào mới không cách nào ngưng tụ. Mà hiện nay trước mắt cái này huyết nhân tán phát khí tức đại khái tại tinh cương cảnh tam chuyển, chuyện này với hắn đến nói không có nửa điểm uy hiếp, nhưng đối cái này bí cảnh những người khác, dù cho thực lực không bằng bọn họ, nhưng gần như tại bất tử chi thân đặc tính, tuyệt đối có thể để cho bọn họ vô cùng phiền phức. Giờ khắc này, âm nhu bao phủ cảm giác đập vào mặt. A trận, Tần Thần cười. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng có nhân vật chính gãy ngộ, đi đâu cái nào xảy ra vấn đề, không có đi phía trước người khác đi nhiều lần như vậy thí sự không có, vừa đến hắn đến liền có việc. Vâng. Một cỗ huyết sát chi khí từ phía dưới trên thân huyết nhân bộ phát ra, bay thẳng Tần Thần mà đến. Tần Thần lù lù bất động, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Một giây sau, huyết nhân bỗng nhiên nhảy lên một cái, hướng về Tần Thần đánh tới. Tần Thần ngẩng đầu, đang chuẩn bị lại lần nữa cho nó một bàn tay lại chợt nhìn thấy cái gì, thần sắc khẽ giật mình, lập tức hướng về một bên tránh đi, không có một bàn tay đập chết nó. Cái này, đây là. Tần Thần con ngươi có chút trừng lớn, chỉ thấy một nhóm giới thiệu xuất hiện tại trước mắt hắn. Huyết ma, nắm giữ gần như bất tử chi thân năng lực, toàn thân từ huyết độc tạo thành, một khi bị huyết ma đả thương, huyết độc theo vết thương đối với nhân loại tiến hành lây nhiễm, thì sẽ khiến cho nhân loại biến thành không lý trí chút nào, chỉ biết giết chóc huyết thi. Huyết thi đồng dạng có lây nhiễm năng lực, nhưng so với huyết ma mà nói yếu hơn rất nhiều. Huyết độc tác dụng phụ, bị huyết độc kẻ xâm nhập sẽ đánh mất lý trí, ý thức, đối với sinh mạng cấp độ kết cấu tạo thành tổn thương, trở thành huyết thi. Tác dụng phụ lịch chuyển, bị huyết độc kẻ xâm nhập sẽ tăng cường tinh thần, tăng cường sinh mệnh cấp độ, sẽ không trở thành huyết thi. Cái này, Tần Thần bối rối, vô ý thức mở miệng nói, vì cái gì mới vừa rồi không có nhắc nhở. Đinh. Chương 175, lượng biến gây nên chất biến chương 175, lượng biến gây nên chất biến đinh. Khoảng cách quá xa không cho biểu thị. Còn có thuyết pháp này. Tần Thần bối rối, vì cái gì trước đây hắn không biết. Cự ly xa liền không biểu hiện, ngươi cái này có chút gần gà a. Tần Thần sờ lên cằm, khẽ cau mày, nổ nước bọt nói, đinh đã sửa chữa thiết lập, mắt chỗ cùng đều có thể biểu thị có tác dụng phụ chi sự vật. Ngươi có chức năng này vì cái gì không sớm một chút làm ra đến? Tần Thần mang trên mặt ôn hòa tiêu ý, nhưng hệ thống lần này nhưng cũng không lại có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Sau một lúc lâu, Tần Thần không tại đem lực chú ý đặt ở cái ngốc bức này hệ thống bên trên, mà là rơi vào phía dưới huyết ma bên trên. Không giống với phía trước, hiện tại Tần Thần nhìn về phía cái này huyết ma hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất giống như là đang nhìn cái gì đại bảo bối đồng dạng. Sự thật cũng xác thực như vậy, có thể tăng cường tinh thần, có thể tăng cường sinh mệnh cấp độ, đây không phải là đại bảo bối là cái gì? Theo Tần Thần cảnh giới tăng lên, hắn cũng dần dần minh bạch sinh mệnh cấp độ tầm quan trọng. Mấy tháng trước tại chiến thần bí cảnh bên trong hắn liền đem sinh mệnh cấp độ tăng lên tới cấp 1 sinh mạng thể, sau khi ra ngoài làm cho Triệu Vũ một trận ghét tị. Khi đó hắn chỉ biết là cấp 1 sinh mạng thể là đột phá phá hư chỗ cần thiết điều kiện một trong. Nhưng đối với cái này lại không có quá nhiều thâm nhập hiểu rõ, không hiểu vì cái gì muốn cấp 1 sinh mạng thể mới có thể đột phá phá hư. Hiện tại hắn biết, cấp độ cao lực lượng nhất định phải cấp độ cao sinh mạng thể mới có thể nắm giữ. Chân ý tại Cửu Văn về sau lại đột phá đến tầng tiếp theo lần liền sẽ nên đón một tràng lớn thuế biến, mà cái này thuế biến về sau chân ý lực lượng đã không phải là không cấp sinh mạng thể có thể nắm trong tay. Nếu như sinh mệnh cấp độ không đủ, cưỡng ép nắm giữ cố lực lượng này hậu quả chính là bùm. Ngày trước chính mình quen thuộc chân ý sẽ như cùng thoát cương ngựa hoang đồng dạng không bị khống chế, trong thân thể va chạm cuồng loạn. Đã từng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tại cái này một khắc sẽ trở thành chính mình đùa đòi mạng, cuối cùng hoàn toàn khống chế không nổi thời điểm liền sẽ bỗng nhiên bạo phát đi ra, cuối cùng nổ tung. Bình thường gặp được trường hợp này, tỷ lệ lớn là trực tiếp ở ra giẫm, nhưng cũng không nhất định toàn bộ đều sẽ chết, nếu có cường giả ở một bên đem cố lực lượng này khai thông đi ra, như vậy liền có thể bảo vệ sinh mệnh, nhưng tu vi cũng đừng nghĩ bảo vệ. Mệnh cùng thực lực, chung quy phải từ bỏ một cái. Mà không chỉ là phá hư cảnh, đột phá thiên chủ cảnh đồng dạng có sinh mệnh cấp độ yêu cầu, làm tinh thượng tướng đột phá thiên chủ cảnh sinh mệnh cấp độ yêu cầu gọi là cấp 2 sinh mạng thể. cấp 2 sinh mạng thể, tên như ý nghĩa, là so cấp 1 sinh mạng thể còn muốn càng cao một cái cấp bậc sinh mệnh cấp độ. Mặc dù trước mắt mà nói Tần Thần khoảng cách thiên trụ cảnh còn có vô cùng xa một khoảng cách, nhưng nếu như có thể để sinh mệnh cấp độ của hắn trước thời hạn lột xác thành cấp 2 sinh mạng thể lời nói, liền tính để hắn đi bộ nhặt đến 100.000 viên chân ý thủy tinh hắn cũng nguyện ý a. Mà còn sinh mệnh cấp độ đối chiến lực cũng có nhất định tăng thêm, hắn hiện tại vượt cấp năng lực như thế vượt chỉ tiêu liền có sinh mệnh cấp độ ảnh hưởng. Tần Thần bước ra một bước, thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất giữa không trung, lại xuất hiện thời điểm đã đi tới huyết ma trước người, trực tiếp một tay hướng về nó bắt đi. Hắn nhớ tới vừa rồi hệ thống trong giới thiệu có nâng lên, huyết ma toàn thân đều là từ huyết độc tạo thành, như vậy hắn có phải hay không là được rồi. Tần Thần một bàn tay đem huyết ma lại lần nữa đập thành huyết vụ, nhưng lần này Tần Thần không có bỏ mặc nó một lần nữa ngưng tụ. Trong tay chợt bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem những huyết vụ này toàn bộ hút tới, vô số huyết vụ theo Tần Thần lòng bàn tay tiến vào thân thể của hắn bên trong. Vẹn vẹn chỉ là một hồi, huyết vụ đầy trời liền biến mất không thấy. Tần Thần đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Sau một lúc lâu chợt mở to mắt, bộc phát ra hai đạo tinh quang. Hắn cảm thấy tinh thần của mình cường độ cùng sinh mệnh cấp độ đều được đến một ít tăng lên, mặc dù tăng lên biên độ cũng không lớn. Nhưng Tần Thần cũng sẽ không cho rằng thủy tinh bí cảnh chỉ có hắn gặp phải cái này mấy cái huyết ma. Cái này mấy cái huyết ma huyết độc bị hắn hấp thu phía sau tăng lên biên độ xác thực không phải rất rõ ràng, nhưng nếu là mấy chục con đâu? Mấy trăm con. Lượng biến gây nên chất biến. Câu nói này tại dưới đại đa số tình huống đều là dùng thích hợp. Hắc hắc. Hắc hắc hắc. Tần Thần kìm lòng không được lại cười. Hắn không biết cái này thủy tinh bí cảnh có phải hay không thật sự có phía sau màn hắc thủ, huyết ma lại có hay không thật sự là hắn làm ra. Hắn chỉ biết là huyết ma đại bổ. Tần Thần đột nhiên phóng lên tận trời, bởi vì cái gọi là đứng biên cao, nhìn xa. Theo Tần Thần bay càng ngày càng cao, phút chốc, hắn nhìn thấy tại hắn 4 giờ phương hướng bên trên đường chân trời xuất hiện một vệt màu đỏ tươi. Với anh, chỉ là trong nháy mắt, Tần Thần thân ảnh liền đột nhiên lao ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng về cái hướng kia mà đi, không khí bị hắn không ngừng gặp mở, tạo thành một đạo màu trắng tuyệt vĩ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Nguyệt Tinh một kiếm bổ ra trước người một cái huyết ma, sắc mặt vô cùng khó coi. Chỉ vì tại trong tầm mắt của nàng, vỡ thành hai mảnh huyết ma trong chốc lát liền một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Mà cảnh tượng như vậy nàng đã gặp không chỉ một lần. Mặc dù trước mắt con quái vật này thực lực vẹn vẹn chỉ tương đương với tinh cương cảnh lục chuyển, đối với nàng mà nói hoàn toàn không tính là cái gì, nhưng vấn đề là cái này quái vật căn bản giết không chết. Này làm sao chơi? Vẹn vẹn chỉ là do dự một lát, Nguyệt Tinh liền làm ra quyết định, hướng về xung quanh mười mấy mặc giang nam võ đại đồng phục học sinh hô lớn, mọi người rút lui, không muốn cùng cái này quái vật cùng chết, bọn họ giết không chết. Lời này vừa nói ra, những cái này học sinh mỗi một người đều lên tiếng. Tốt. Nguyệt Tinh, giang nam võ đại học sinh người mạnh nhất, lần này cùng võ đại bên trong mười mấy cái tinh cương cảnh học sinh đồng thời đi thủy tinh bí cảnh luyện. Mặc dù thủy tinh bí cảnh sau khi đi vào sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến khác biệt địa điểm, nhưng bọn hắn thân là cùng trường đồng học, tự nhiên là có lẫn nhau cảm ứng vị trí thủ đoạn. Không chỉ là võ đại học sinh, rất nhiều người đều sẽ áp dụng báo đoàn hành động. Dù sao báo đoàn có rất nhiều chỗ tốt, trong đó nếu có đại lão lời nói đầu tiên có thể bảo chứng an toàn không nói, thứ nhì thu hoạch tỷ lệ lớn cũng sẽ so độc thân hành động lớn hơn. Một người hành động thực lực mạnh không cố kỵ gì, thực lực yếu đó chính là sợ hãi rụt rè, sợ chỗ nào xuất hiện một người đem chính mình đoạn. Mà tại giang nam võ đại cái này trong đoàn thể nhỏ, Nguyệt Tình tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng trung tâm, cho nên đối với mệnh lệnh của nàng, những học sinh này cơ bản đều sẽ tuân thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn lại phát sinh. Tê lạc. Huyết nhục xé rách âm thanh truyền đến, một cái học sinh ở phía sau lui thời điểm cánh tay bị một cái huyết ma cái kia vừa dài vừa nhọn lợi chảo xé mở một cái lỗ hổng lớn. Tê. Đau đớn kịch liệt truyền đến, để hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng kích phát hắn hung tính, rút lui động tác im bặt mà dừng. Đáng chết, nhìn lao tử không tránh ngươi. Dứt lời, hắn liền giơ lên cao cao trong tay chiến đao, liền chuẩn bị hướng trước mắt huyết ma bổ tới, nhưng mà chiến đao mới vừa nâng quá đỉnh đầu thân thể của hắn liền chợt cứng đờ, lấy tay trên cánh tay vết thương làm trung tâm, vô số mao mạch máu không ngừng bạo khởi. Đồng thời toàn bộ biến thành màu máu, phản phất huyết sắc nhỏ bé đường vân đồng dạng hướng về thân thể của hắn không ngừng kéo dài, vẹn vẹn chỉ là một lát, con ngươi của hắn liền ngưng tụ thành một điểm đen, còn lại lúc đầu tròng trắng mắt bộ phận cũng hoàn toàn biến thành huyết sắc. Chương 176, cứu ta. Chương 176, cứu ta. Tôn Sơn, ngươi đang làm gì? Tiền Sách dư quang đống nhiên liếc về một bên không nhúc nhích Tôn Sơn, nhịn không được hô lớn. Nếu biết rõ hắn hiện tại trước người có thể là có một con quái vật ta. Mắt thấy Tôn Sơn hay là không có nửa điểm động tác, Tiền Sách không khỏi thấp giọng mắng một câu. Đáng chết. Tiếp lấy liền đống nhiên thay đổi phương hướng, hướng về Tôn Sơn phóng đi. Hắn meo, lần này sau khi rời khỏi đây hắn nhất định phải để cho Tôn Sơn cái này ra hỏa cho hắn đập một cái. Không phải vậy đều có lỗi với hắn bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu cái này ra hỏa. Nhưng mà hắn mới vừa bước ra một bước liền đống nhiên cảm giác cánh tay bị một người kéo lấy, vô ý thức quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là Nguyệt Tình tâm kia cao mày gương mặt, vô ý thức mở miệng hỏi, Nguyệt Tình, ngươi làm gì kéo ta? Tôn Sơn tên kia hình như chúng ta, lại không đi qua cứu hắn chờ chút hắn liền bị xé. Ngươi trước tỉnh táo một điểm, xem thật kỹ một chút tình huống hiện tại. Nguyệt Tình không có nhìn hắn, con mắt vẫn như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm Tôn Sơn phương hướng. Ân. Tiền Sách trên mặt lập tức hiện lên một vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn về Tôn Sơn nhìn lại, một giây sau đột nhiên co rụt lại, tiết hầu nháy mắt thay đổi đến vô cùng khô khốc. Cái này, đây là mới vừa rồi không có nhìn kỹ, hắn còn chưa phát hiện vấn đề. Bây giờ bị Nguyệt Tình một nhắc nhở như vậy hắn mới phát hiện những quái vật kia căn bản là không có công kích Tôn Sơn ý nghĩ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiền Sách trên mặt dâng lên một vẻ nghi hoặc, đồng thời đây cũng là hiện tại trên sân tất cả mọi người nghi hoặc. Vì cái gì những này quái vật đột nhiên liền không công kích Tôn Sơn đây? Mọi người suy nghĩ ngàn vạn, nhìn như qua thật lâu, nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái chớp mắt. Bịch. Lúc này, Tôn Sơn trong tay chiến đao chợt rớt xuống đất, đem mọi người lực chú ý toàn bộ đều hấp dẫn. Tại bọn họ ánh mắt bên trong, chỉ thấy Tôn Sơn chậm rãi xoay người, một giây sau bọn họ con người bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy lúc này Tôn Sơn mặc dù còn có thể nhận ra hắn dáng dấp, nhưng cùng mọi người trong ấn tượng Tôn Sơn nhưng lại kém rất xa. Cả khuôn mặt hiện đầy vô số màu đỏ thấm mạch máu, một đôi mắt cũng biến thành màu đỏ máu. Giống. Phút chốc, một đạo tựa như không biết tên dã thú tiếng gào thét từ Tôn Sơn trong miệng phát ra, 10 cái huyết sắc lợi chảo từ 10 ngón tay của hắn huyết đục chỗ cứng ép ra ngoài, cùng huyết ma lợi chảo cực kỳ tương tự. Một giây sau, hắn đột nhiên hướng về mọi người lao đến, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào thét. Nguyệt Tình ánh mắt ngưng lại, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm cương bắn ra, trực tiếp chạm tại Tôn Sơn trên thân, đem hắn đánh bay. Một đạo tơ máu tại Tôn Sơn chỗ ngực nổ tung, nhưng phun ra ngoài lại không phải máu đỏ tươi, mà là hiện ra quỷ dị màu đỏ thẫm. Càng quỷ dị chính là, bị đánh bay phía sau Tôn Sơn cơ hồ là tại ngã xuống đất nháy mắt liền lại lần nữa đứng lên, lại lần nữa ngao ngao gầm rú hướng mọi người phóng đi. Nguyệt Tình con ngươi đột nhiên co lại, nắm chặt trường kiếm tay không khỏi nắm thật chặt, đồng nhiên hô to một tiếng, lùi ra phía sau. Sau lưng mấy người nghe đến hô to vô ý thức thân thể lui về sau một khoảng cách, nhìn qua gầm rú hướng chính mình bọn tới Tôn Sơn, Nguyệt Tình trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh cái này tia giãy giụa liền bị nàng ấn diệt. Từ hiện tại tình huống này đến xem, Tôn Sơn đã không phải là người. Hô Nguyệt Tình thở ra một hơi, hai tay nắm trường kiếm, giơ lên. Trên trường kiếm sáng lên màu vàng quang mang, đồng nhiên một kiếm đánh xuống. Bèn, màu vàng kiếm cương từ trên thân kiếm bắn ra, ven đường không khí sinh ra to lớn tiếng nổ đùng đoảng, cuốn theo bổ ra tất cả khí thế rơi thẳng vào Tôn Sơn trên thân. Gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản, Tôn Sơn liền trực tiếp bị kiếm cương một phân thành hai, chia hai nửa thân thể dưới tác dụng của quán tính còn hướng phía trước bay ra ngoài một khoảng cách, màu đỏ thấm máu me tung tóe. Khiến Nguyệt Tình hơi lỏng một hơi chính là, bị đánh mở về sau Tôn Sơn cũng không có giống những quái vật kia đồng dạng một lần nữa phục sinh. Nếu không nàng tâm tính liền muốn nhỏ sập. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Nguyệt Tình bỗng nhiên quay đầu nhảy lên một cái sông lên bầu trời, đồng thời hô lớn, chạy mau, không muốn bị những này quái vật cào thương, bằng không thì cũng lại biến thành quái vật. Những người còn lại không chút do dự, đồng dạng hướng về trên trời bay đi. Liên tính Nguyệt Tình không nói chính bọn họ cũng nhìn thấy, Tôn Sơn mẹn mẹn bị bắt một chút liền lại liền biến thành bộ dáng kia. Cái này không nhịn được để bọn họ đối với mấy cái này quái vật sinh ra âm thầm sợ hãi. Bất tử chi thân cũng coi như, những này quái vật thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, trước mắt mà nói bọn họ còn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng chỉ cần bị bắt tổn thương liền sẽ biến quái vật, cái này liền làm bọn hắn vô cùng e dè, thậm chí là sợ hãi. Ý vị này bọn họ tại cùng những này quái vật thời điểm chiến đấu một điểm hơi không chú ý thụ thương, vậy liền xong đời. Đối mặt dạng này cơ chế quái, mọi người lúc này hoàn toàn không có nửa điểm chiến đấu ý nghĩ, chỉ nghĩ đến làm sao nhanh lên chạy ra bọn họ truy sát. Tiền Sách quanh thân tinh năng điên cuồng phun trào, đẩy mạnh hắn lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước bay đi, hô hô tiếng gió vang vọng ở bên tai của hắn. Nhưng cỗ này gió nhưng cũng không thổi tan sợ hãi của hắn, vừa rồi Tôn Sơn biến thành quái vật về sau dáng dấp thời khắc tràn ngập tại trong đầu của hắn bên trong. Tôn Sơn thực lực gần giống như hắn, thậm chí còn muốn mạnh hơn một chút. Cũng chính là nói, nếu như là hắn gặp phải vừa rồi Tôn Sơn loại tình huống kia, kết quả cuối cùng cũng sẽ giống như Tôn Sơn. 3. Chợt, hắn một bàn tay đập vào trên mặt của mình, đột nhiên lắc đầu. "Đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ. Hiện tại nếu muốn chính là làm sao chạy đi, mà không phải đang suy nghĩ nếu là hắn bị bắt tổn thương sẽ có hậu quả như thế nào." Hắn quyết định, lần này nếu như có thể còn sống sau khi đi ra ngoài hắn đánh chết cũng không tới thủy tinh bí cảnh, người nào thích đến người nào đến. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiền Sách lại không hiểu cảm giác lòng ngưỡng ấy, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng mà cũng chính là cái nhìn này, lại làm cho hắn nháy mắt vong hồn đại mạo, chỉ vì những cái này huyết sắc quái vật lúc này sau lưng đều mở rộng màu cánh, đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ hướng về bọn họ bay tới. Đặc biệt là đầu kia mới vừa rồi cùng Nguyệt Tình chiến đấu tinh cương cảnh lục chuyển quái vật, lúc này cùng hắn ở giữa khoảng cách vẹn vẹn chỉ có 100 mét không đến, đồng thời khoảng cách này còn đang không ngừng rút ngắn. Không hề nghĩ ngợi, Tiền Sách liền điên cuồng hô, "Cứu ta, mau cứu ta." Cảnh giới của hắn chỉ có tinh cương cảnh tứ chuyển, cái này quái vật đối Nguyệt Tình đến nói xác thực không tính là cái gì, nhưng với hắn mà nói nhưng là hoàn toàn không cách nào chống cự tồn tại. Nghe đến Tiền Sách giống to, mọi người thân hình cũng không khỏi dừng một chút, vô ý thức quay đầu đem ánh mắt nhìn qua. Chỉ thấy quái vật kia lúc này đã đi tới Tiền Sách sau lưng khoảng 30 mét vị trí, lấy bọn họ ở giữa tốc độ kém, nhiều nhất tiếp qua 2 giây Tiền Sách liền sẽ tiến vào quái vật phạm vi công kích. Nguyệt Tình không chút do dự, trường kiếm chợt xuất hiện trên tay, một kiếm đông nhiên bổ ra. Siêu. Sắc bén tiếng xé gió truyền đến, kiếm cương hướng về quái vật mà đi, quái vật hướng về Tiền Sách mà đi. 10 mét. Lúc này quái vật đã đưa ra móng của nó, huyết sắc trên lợi chảo tản ra vô cùng khí tức hung sát, để Tiền Sách cảm giác hàn mang ở lưng, trong mắt sợ hãi nồng nặc hoàn toàn tán không ra. Liều mạng bay về phía trước, nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Mà Nguyệt Tình cùng Tiền Sách ở giữa khoảng cách cuối cùng vẫn là có chút xa, dù cho nàng đã tại ngay lập tức chém ra kiếm cương, nhưng dựa theo tình huống trước mắt đến xem, kiếm cương còn chưa rơi vào quái vật trên thân, Tiền Sách liền bị quái vật móng vuốt bắt đến. Giờ khắc này, khí tức tử vong nồng nặc bao phủ lại Tiền Sách, tựa hồ hắn tử vong đã thành kết cục đã định. "Ben, chương 177, ngươi mới vừa nói cái gì?" Chương 177, ngươi mới vừa nói cái gì? một vệ kim quang từ xa mà đến gần, lấy cực nhanh tốc độ từ phương xa vào tới, đâm vào đầu kia tinh cương cảnh lục chuyển trên thân huyết ma. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, đầu này huyết ma liền bị va chạm mạnh mẽ lực lượng vênh thành huyết vụ. Ngay sau đó, kim quang bên trong đưa ra một cái khớp xương rõ ràng tay, càng là trực tiếp tay không bắt lấy Nguyệt Tình đánh tới kiếm cương. Một cỗ dư âm hướng về bốn phía quét tán, tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh hãi bên trong, màu vàng kiếm cương bị trực tiếp bóp nát, hóa thành kình phong không ngừng tán phá bờ bãi. Kim quang chậm rãi tản đi, hiện ra trong đó thân ảnh. Tần Thần. Nguyệt Tình lên tiếng kinh hô. Trước mắt Tần Thần lúc này toàn thân quấn quanh lấy màu vàng khí diễm, màu tóc cũng đồng dạng là màu vàng. Mặc dù Nguyệt Tình tại trong hiện thực cũng không có gặp qua Tần Thần cái này hình thái, nhưng nàng đối cái này hình thái cũng không phải là như vậy lạ lẫm, bởi vì tại trong video nhìn qua, Nguyệt Tình sửng sốt một hồi, đột nhiên liếc về Tần Thần phía trước cái kia một lần nữa bắt đầu tụ lại huyết vụ, cũng không nói hoài tới cái gì mà khác, lập tức liền hướng về Tần Thần hô lớn, "Tần Thần, cái này quái vật giết không chết, không muốn cùng nó chiến đấu, mà còn không thể bị bắt tổn thương, nếu không liền sẽ biến thành không có lý trí quái vật." Tần Thần không để ý đến nàng, mà là vươn tay, to lớn hấp lực bộc phát, những cái kia huyết vụ còn không kịp một lần nữa tụ lại liền bị hắn toàn bộ hút tới, tiến vào trong thân thể. Tiếp lấy lại nhìn phía dưới những cái kia bay tới huyết ma, hai tay vươn trước, năng lượng màu vàng nóng vào hư không bên trong ngưng tụ ra hai bàn tay khổng lồ. Theo Tần Thần hai tay bỗng nhiên vỗ một cái kia hai cái cự trưởng cũng làm ra động tác giống nhau, hai tay dựa sát vào vỗ một cái. Oeng, một cỗ vô cùng cường đại dư âm hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, nhấc lên sóng khí thổi đến mọi người áo bào không ngừng bay lên. Chờ bàn tay lớn màu vàng nóng biến mất, giữa không trung vô số huyết vụ lại lần nữa bị Tần Thần hút vào trong thân thể. Làm xong tất cả những thứ này, cuối cùng Tần Thần mới quay đầu nhìn về Nguyệt Tình, hỏi: "Ngươi mới vừa nói cái gì?" "Ồ." Nguyệt Tình bối rối, không chỉ là hắn, mọi người xung quanh toàn bộ đều bối rối. Nhìn qua không có nửa điểm huyết ma vết tích giữa không trung, trên đầu không khỏi hiện ra mấy cái dấu chấm hỏi. "Đúng không? Các ngươi không phải sẽ phục sinh sao? Phục sinh đi nơi nào?" "Sao? Nhìn dưới người đồ ăn đĩa đúng không? Cùng chúng ta đánh thời điểm liền cặp phục sinh, cùng Tần Thần đánh liền bị đập phát chết luôn." "Đương nhiên, đây chỉ là mọi người nổ nước bọn, bọn họ không hề cho rằng vừa rồi loại kia quái vật sẽ có nhân tính tư duy. Khẳng định cũng không có khả năng hiểu được quả hồng muốn tìm mềm bóp đạo lý này. Quái vật không có vấn đề, như vậy có vấn đề cũng chỉ có thể là..." Trong lúc nhất thời, lực chú ý của mọi người cũng không khỏi rơi vào trên thân Tần Thần. "Ngươi, ngươi làm như thế nào?" Nguyệt Tình ngơ ngác hỏi, trên mặt là vẫn như cũ chưa tản đi khiếp sợ. Những này quái vật bản chất nhưng thật ra là một loại độc, nếu như có thể miễn dịch những này độc lời nói tự nhiên là có thể đem bọn họ hấp thu vào thể nội, kể từ đó bọn họ liền sẽ lại không phục sinh. "Nhưng ta không hề đề nghị các ngươi giống như ta đi thử nghiệm, ta là vì thể chất đặc thù mới có thể miễn dịch loại này độc, các ngươi nếu là làm như vậy..." Nói đến đây Tần Thần ngừng nói, mở miệng lần nữa, "Ta cũng không biết sẽ như thế nào. Nhưng các ngươi thực tế hiếu kỳ cũng có thể đi thử một chút, dù sao đến lúc đó ra cái gì ngoài ý muốn ta sẽ đem các ngươi giết, để các ngươi không tạo sát nghiệt." "Mọi người, chẳng lẽ bọn họ thoạt nhìn rất ngu ngốc sao? Biết có nguy hiểm còn lấy tính mạng mình đi thử. Mà còn cái gì gọi là xảy ra ngoài ý muốn ngươi sẽ giết chúng ta, không cho chúng ta tạo sát nghiệt, thật sự là cảm tạ ngài sao?" "Cảm tạ. Cảm tạ Tần Thần ngươi cứu ta." Tiền Sách lập tức hướng về Tần Thần nói cảm ơn, thậm chí còn túi mình bái chào, sắc mặt hơi tái nhợt, là còn không có tản đi nghĩ mà sợ. Vừa rồi hắn cảm giác chính mình thật tại quỷ môn quan đi một lượt, đầu trâu mặt ngựa đều kém chút vươn tay ra đem hắn kéo vào đi. Thuận tay sự tỉnh. Tần Thần vung vung tay. Đầu kia huyết ma vốn là mục tiêu của hắn, cứu Tiền Sách với hắn mà nói xác thực chỉ là thuận tay. Mà tại diệt sát cái này sóng huyết ma phía trước, hắn đã diệt mấy đợt huyết ma, chỉ bất quá số lượng đều không phải rất nhiều, tối cường một cái huyết ma cũng chính là hiện tại diệt sát đầu này tình cương cảnh lục chuyển. Nhưng dùng hắn trước đây lời nói đến nói, chất lượng không đủ số lượng đến gót. Diệt sát như thế mấy đợt huyết ma về sau, hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần của mình cường độ cùng sinh mệnh cấp độ so với phía trước không nhỏ tăng lên. Mà tinh thần cường độ tăng lên mang tới kết quả thì là ngộ tính tăng cường. Theo cảnh giới đề cao, ngộ tính trong tu luyện tầm quan trọng càng lúc càng lớn. Chân ý, pháp tắc, quy tắc đều cần cường đại ngộ tính xem như chống đỡ. Ngộ tính không đủ, lĩnh ngộ được chết đều khó mà đột phá cảnh giới. Muốn đổi làm người khác, trừ phi có thiên đại kỳ ngộ, không phải vậy ngộ tính loại này đồ vật muốn tăng lên khả năng cực kỳ bé nhỏ. Bất quá cái này đều nói là đối người bình thường mà nói, quan hắn Tần Thần chuyện gì? Vô Gian Chiến Ngục cùng Vô Gian Sát Ngục đều có tăng lên tinh thần cường độ hiệu quả, chỉ bất quá tăng lên biên độ không có hấp thu đám này đáng yếu huyết ma đến nhanh chính là. Hai cái này thần thông đối Tần Thần đến nói liền tương đương với kiếp trước làm trâu ngựa lúc mỗi tháng tiền lương, mặc dù không nhiều, nhưng thắng tại ổn định. Mà đám này huyết ma thì càng giống là đột nhiên tới một cái hạng mục lớn, chỉ cần hoàn thành cái này hạng mục vậy liền có thể được đến một số tiền lớn. Thông thường mà nói, dạng này hạng mục có kỳ ngộ tính, không phải tùy tiện liền có thể gặp phải. Cho nên, không thể lãng phí từng giây từng phút thời gian. Tần Thần ánh mắt nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, "Cho các ngươi một cái đề nghị, tốt nhất tìm cái địa phương trốn đi. Loại này quái vật cũng không mẹn mẹn các ngươi gặp, ta trên đường tới đã gặp phải mấy đợt, đồng thời cũng nhìn thấy mấy đợt bị lây nhiễm võ giả. Đương nhiên, vì bọn họ miễn chịu thống khổ, ta đều đưa bọn hắn vãng sinh đi. Nếu như lần sau lại gặp phải các ngươi thời điểm các ngươi biến thành quái vật, vậy ta cũng sẽ không mềm tay à." Dứt lời, Tần Thần quanh thân khí diễm bỗng nhiên khuấy động, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên hướng về phương xa mà đi. Lưu lại tại chỗ một mặt mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhìn qua dần dần biến mất ở phương xa chân trời Tần Thần, Nguyệt Tình ánh mắt lập lòe, dù chỉ có chính mình mới có thể nghe được âm thanh mở miệng nói, Tần Thần hắn lại mạnh lên. Lần trước tại Ma Đô võ đại quan chiến Tần Thần cùng Âu Dương Dịch lúc chiến đấu, Tần Thần bạo phát đi ra chiến lược mạnh nhất cũng là mới tinh cương cảnh bắt chuyển đỉnh phong tiếp cận cựu chuyển chiến lược. Nhưng bây giờ, vừa rồi một đao kia nàng dùng 8 điểm lực tả hữu, lấy nàng thực lực, cái này một đao có thể bộc phát ra tiếp cận tinh cương cảnh bắt chuyển chiến lược. Nhưng bị Tần Thần một cái tay tùy tiện bóp nát, từ một điểm này nhìn, Tần Thần thực lực ít nhất đều là tinh cương cảnh cựu chuyển, đồng thời tại cựu chuyển bên trong đều tuyệt đối không kém. Nghĩ tới đây, Nguyệt Tình không khỏi khẽ thở một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ. Cùng dạng này nhân sinh tại một thời đại thật sự là cái bất hạnh của ta. Cảm khái xong, Nguyệt Tình đem ánh mắt nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, đại gia nghe đến Tần Thần lời mới vừa nói đi, cô sáng di chuyển đột nhiên biến mất, hiện tại chúng ta cũng ra không được. Nghe hắn lời nói, chúng ta đi tìm cái điểm ẩn nút địa phương tạm thời trước trốn một chút, nhìn cô sáng di chuyển lúc nào mới có thể xuất hiện, nếu không nếu là gặp phải càng mạnh quái vật đến lúc đó tình cảnh của chúng ta liền rất nguy hiểm. Vậy vạn nhất cô sáng di chuyển một mực không xuất hiện đâu? Chợt, có người mở miệng hỏi. Vậy liền đến muốn bị bài xích đi ra thời điểm lại nói. Chương 178, Võ Thánh Hạ Bình An. Chương 178, Võ Thánh Hạ Bình An. Ông, thiên cung bên trên vang lên từng đợt ánh minh, Tần Thần tựa như đạn đạo đồng dạng, cực tốc ở trên không phi hành. Con mắt thì là không ngừng ở phía dưới quét mắt, tìm mục tiêu của mình. Huyết ma ngươi ở đâu, nhanh lên đi ra trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Ha ha ha. Không đúng, cười sai. Khắc khắc khắc. Thần tốc tăng lên tinh thần cường độ cùng sinh mệnh cấp độ để hắn hoàn toàn thích huyết ma cái này giống loài, ước gì bọn họ nhiều một chút. Mà còn mỗi lần phát hiện huyết ma địa phương đều nhất định có người tại, nếu như là đại hạ người, vậy liền thuận tiện cứu một chút đối phương. Giống vừa rồi gặp phải Nguyệt Tình bọn họ, vậy hắn sẽ còn hảo tâm nhắc nhở một câu, dù sao Giang Nam võ đại cùng Ma Đô võ đại quan hệ luôn luôn đều rất không tệ. Nhưng nếu là gặp phải quốc gia khác người lời nói, vậy hắn liền sẽ thuận tay tại quay chết huyết ma thời điểm đem bọn họ cũng đập chết. Sau đó không chỉ có thể hấp thu huyết độc tăng lên chính mình, còn có thể thu hoạch bọn họ nhận không gian bên trong tài nguyên, một công đôi việc. Phút chốc, Tần Thần phi hành thân thể bỗng nhiên dừng lại, tại trên không ngừng lại. Hắn vừa rồi hình như nghĩ đến một cái rất mấu chốt vấn đề. Mỗi lần gặp phải huyết ma thời điểm đều là nhìn thấy bọn họ đang vây công hoặc là truy sát nhân loại, từ trước đến nay chưa từng thấy bọn họ đơn độc tồn tại. Như vậy, vấn đề liền đến. Vì cái gì những này huyết ma có thể chuẩn xác tìm tới nhân loại vết tích đâu? Đây là một cái rất đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nếu như hắn có thể tìm ra đáp án của vấn đề này, đó có phải hay không liền có thể để những cái kia máu ma chủ động tìm đến mình? Không phải vậy thủy tinh bí cảnh thực sự là quá lớn, hắn như cái con ruồi không đầu đồng dạng bay loạn tìm những này huyết ma hiệu suất ít nhiều có chút thấp. Nhân loại trên thân có cái gì đặc thù đồ vật có thể được những này huyết ma cảm giác được sao? Tần Thần sờ lên cằm suy tư. Ừm. Tần Thần trầm ngâm, chợt trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Sinh mệnh. Tần Thần suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ được ra đáp án này. Nhân loại đặc hữu, có khả năng sẽ hấp dẫn huyết ma. Trừ sinh mệnh khí tức bên ngoài hắn thực sự là nghĩ không ra cái gì khác. Mà nếu bàn về sinh mệnh khí tức, khiêm tốn một điểm nói, hắn tại cái này bí cảnh bên trong nên tính là người nổi bật. Không khiêm tốn lời nói, phá hư cảnh cũng chưa tới một đám thái kê có tư cách gì đến người giả bị đụng hắn, hắn chính là tối cường. Lúc đầu sinh mệnh cấp độ của hắn liền đã đạt tới cấp một sinh mạng thể, mới vừa rồi còn đã hấp thu không ít huyết ma, lại tăng lên một đoạn. Người nào có thể mạnh hơn hắn? Nhớ tới ở đây, Tần Thần lập tức hướng về phía dưới mặt đất rơi đi, giống như thiên thạch đồng dạng rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất nện ra một cái hố to. Vô số khe nứt lấy Tần Thần làm trung tâm, có mạng nhện thức hướng về bốn phía lan tràn. Vô số đá vụn bay ra, bụi mù bao phủ. Sau một khắc, một cỗ cường đại khí tức từ trong trung tâm bộc phát, hướng về bốn phía không ngừng tàn quét, đem tất cả bụi mù đều toàn bộ thổi tan. Tần Thần lúc này đem tính mạng của mình khí tức bộc phát đến cực hạn. Tiếp xuống chỉ cần chờ đợi là được rồi, nghiệm chứng một chút đến cùng phải hay không sinh mệnh khí tức vấn đề. Nếu như là lời nói cái kia tốt nhất, nếu như không phải lời nói ảnh hưởng cũng không lớn, lãng phí không được quá nhiều thời gian. Cùng lúc đó, bí cảnh ngoại giới dần dần bắt đầu có người phát giác không thích hợp. Nam Hà tỉnh thủy tinh bí cảnh lối vào. Mục Thiên Ca nhíu mày, nhìn hướng trước người hắn một người hỏi, "Ngươi nói là bí cảnh bên trong đã có một giờ đều không có bất luận kẻ nào đi ra?" "Đúng." Trấn thủ sứ đại nhân, "Tại một giờ phía trước, bí cảnh lối vào năng lượng ba động chợt biến lớn rất nhiều, nhưng chỉ vẹn vẹn là biến lớn một cái chớp mắt lại khôi phục nguyên dạng. Chúng ta lúc ấy cũng không có nghĩ quá nhiều, dù sao bí cảnh nhập khẩu thường xuyên sẽ phát sinh năng lượng ba động biến lớn hoặc thu nhỏ tình huống, chỉ là đơn thuần cho rằng lần này đặc thù một điểm, ba động biên độ có chút lớn mà thôi. Nhưng mãi đến trước đây không lâu, chúng ta mới đột nhiên phát giác từ khi đó bắt đầu bí cảnh bên trong liền lại không có bất kỳ người nào đi ra. Chúng ta cũng phái người đi vào điều tra một chút tình huống, nhưng bọn hắn cũng tương tự chưa hề đi ra. Cho nên chúng ta cũng không quyết định chắc chắn được, đành phải phiền phức ngài tới xem một chút." Nghe vậy Mục Tiên Ca mày nhíu lại đến sâu hơn, cất bước đi đến bí cảnh nhập khẩu phía trước, nhìn một lúc lâu. "Đúng không? Cái này gọi hắn đến hắn cũng nhìn không ra đến thứ gì a? Trong mắt hắn cái này bí cảnh hay là cùng phía trước không có gì khác biệt a?" Mục Tiên Ca tại nguyên chỗ ngừng chân một hồi, cuối cùng làm ra một cái quyết định. Vung tay lên một cái hình chiếu ảo xuất hiện tại trước người hắn, hình chiếu nội dung phía trên là một người mang kính mắt trung niên nho nhã nam tử ảnh chân dung. Hiển nhiên, Mục Thiên Ca đây là tại liên hệ đối phương. Không bao lâu, mặt phẳng hình chiếu chợt tán loạn, biến thành một bóng người hình chiếu 3D, dáng dấp chính là vừa rồi hình chiếu thượng trung năm nho nhã nam tử. Chỉ thấy nam tử trung niên từ từ mở mắt, một giây sau, ở đây trừ Mục Thiên Ca bên ngoài tất cả mọi người bỗng nhiên trừng to mắt, ngay sau đó lấy bọn họ đời này tốc độ nhanh nhất cúp cái 90 độ cùng. Lại dùng đời này lớn nhất âm thanh hô lớn, "Tham kiến Võ Thánh đại nhân." Trung niên nho nhã nam tử cũng chính là võ thánh nở nụ cười, nhìn về phía đám người xung quanh, mở miệng nói, các ngươi tốt. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người lập tức lộ ra vô cùng kích động thần sắc, thậm chí có ít người cảm giác đều muốn mất đi. Võ thánh đại nhân vậy mà cùng bọn họ chào hỏi, đây là cỡ nào vinh hạnh. Dù cho đối phương chỉ là một cái hình chiếu, đó cũng là bọn họ 8 đời mới có thể đã tu luyện phúc phận a. Võ thánh hạ bình an, đại hạ đệ nhị cường giả đồng thời cũng là thế giới đệ nhị cường giả, Ma Đô võ đại vinh dự hiệu trưởng. Tại toàn bộ Lam Tinh đều có được uy danh hiển hách, là đại hạ trấn quốc trụ trời một trong. Trước đây bọn họ tất cả mọi người chỉ có thể tại trong video hoặc là trong tấm ảnh nhìn thấy đối phương, không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội nhìn thấy đối phương hình chiếu 3D, đối phương vậy mà còn hướng bọn họ chào hỏi. Không tiếp, trở về liền hắn meo gọi bọn họ lao cha đem ra phá xé, từ bọn họ những này bắt đầu mới mở một bản. Được rồi, hạ ra ra, đừng chắc bước, nhìn ta đều lúng túng. Lúc này, một đạo bất thình lình âm thanh chợt truyền ra, để vẻ mặt của mọi người cùng nhau ngơ ngẩn, vô ý thức hướng về âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Mục Thiên Ca lúc này chính đầy mặt ghét bỏ nhìn qua Hạ Bình An, thậm chí còn mang theo một chút xíu xem thường. Mọi người, mà Hạ Bình An nghe nói như thế về sau cũng là tức giận hướng về Mục Thiên Ca mắng, ngươi cái danh con, ngươi Hạ gia già ta như thế lớn số tuổi trang cái bức làm sao vậy? Thật là, còn không thể có người già yêu thích. Lúc này cảnh tượng này thấy thế nào làm sao quỷ dị, rõ ràng hai người nhìn qua niên kỷ không sai biệt lắm, kết quả một người lại để một người khác ra ra, thậm chí không nói qua trường chút nào Mục Thiên Ca nhìn qua còn già hơn một điểm. Bất quá từ hai người cái này trong lúc nói chuyện với nhau cũng có thể nhìn ra Mục Thiên Ca cùng Hạ Bình An quan hệ không đơn giản. Vì vậy, Mục Thiên Ca không có cái gì chăn đệm, trực tiếp liền đem thủy tinh bí cảnh vấn đề cùng Hạ Bình An nói một lần. Chương 179, vấn đề không lớn chương 179, vấn đề không lớn còn có loại này sự tình. Hạ Bình An trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, ngay sau đó quay đầu nhìn hướng cách đó không xa bí cảnh, có chút vươn tay, một cỗ mở mịt khí tức từ trên tay hắn tản ra, hướng về bí cảnh nhập khẩu dũng mãnh lao tới. Một bên Mục Thiên Ca nhìn qua một màn này trong mắt lóe lên một tia ước mơ. Quả nhiên, không quản hắn nhìn bao nhiêu lần, đều sẽ bởi vì pháp tắc cường đại mà cảm thấy sợ hãi thảm cục. Dù cho chỉ là hình chiếu 3D loại này dòng số liệu đồ vật, pháp tắc lực lượng đều có thể thông qua nó thẩm thấu tới. Vẹn vẹn chỉ là một lát sau, Hạ Bình An liền thu tay về, mở mịt khí tức biến mất không thấy gì nữa, quay đầu nhìn Mục Thiên Ca, mở miệng nói, cái này bí cảnh nhập khẩu kết nối trở về tiết điểm biến mất, cũng chính là nói, hiện tại chỉ có thể vào không thể ra, biến thành một cái đơn hướng thông đạo. Cái gì? Nghe vậy Mục Thiên Ca lập tức sắc mặt đại biến, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nói thủy tinh bí cảnh sẽ xuất hiện vấn đề này. Ngươi có cái gì người trọng yếu ở bên trong? Hạ Bình An nhìn xem Mục Thiên Ca nhạt âm thanh hỏi, mặc dù là câu nghi vấn nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định. Đúng, Tần Thần còn tại bên trong. Mục Thiên Ca sắc mặt hơi khó coi. Tần Thần là nhận đến thỉnh cầu của hắn mới đi vào thủy tinh bí cảnh, cái này nếu là xảy ra chuyện gì hắn sẽ áy náy cả một đời. Cũng chính là bởi vì Tần Thần ở bên trong, cho nên biết được thủy tinh bí cảnh ra dị thường về sau mới sẽ lập tức thông báo Hạ Bình An tới. Không phải vậy hắn mới không có cái kia nhàn tâm đây. Tần Thần, tiểu gia hỏa kia ở bên trong. Hạ Bình An trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Lấy Tần Thần gần nhất tại đại hạ đưa tới gần sóng, cho dù là hắn cũng không có khả năng không biết đối phương. Thậm chí bởi vì Tần Thần là hắn Ma Đô võ đại người, hắn cũng không có ít tại cơ liên viên tên kia trước mặt chào phúng bọn họ đế đô võ đại. Đoạn thời gian trước Tần Thần còn tại Ma Đô thời điểm, hắn cũng thường xuyên ném xuống ánh mắt đến quan sát tiểu gia hỏa này. Thực lực cường đại, thiên tư tuyệt thế, sát phạt quả đoán. Cái này mỗi một cái điểm đều để hắn vô cùng hài lòng. Đối với Mục Thiên Ca mà nói, hắn chỉ là xuất phát từ Tần Thần là huynh đệ của hắn mới để cho Hạ Bình An tới. Nhưng đối với Hạ Bình An đến nói, vậy thì không phải là đơn giản như vậy. Hắn cùng Cơ Hiên Viên nhất trí cho rằng một khi để Tần Thần trưởng thành, như vậy Lam Tinh cách cục rất có thể sẽ nên đón sửa. Hung thú cái kia phiến đại lục sẽ đưa vào nhân loại bản đồ. Cho nên đối với Tần Thần bọn họ là đặc biệt coi trọng, thậm chí so với Mục Thiên Ca đối với Tần Thần còn muốn càng coi trọng hơn. Nhớ tới ở đây, Hạ Bình An lập tức nói ra, để ta hỏi một chút có phải là chỉ có cái này bí cảnh lối ra vào hiện vấn đề như vậy, hay là nói cái khác thủy tinh bí cảnh nhập khẩu đồng dạng có dạng này vấn đề tồn tại. Dứt lời, Hạ Bình An liền bắt đầu liên hệ lên người. Vẹn vẹn chỉ là một lát sau, hắn liền biết được kết quả. Hạ gia gia, thế nào? Mục Thiên Ca nhịn không được mở miệng hỏi. Không chỉ là Nam Hà tỉnh, cả nước thủy tinh bí cảnh nhập khẩu đều xuất hiện vấn đề này, biến thành đơn hướng thông đạo. Mà còn không có khả năng chỉ có chúng ta quốc gia là trường hợp đặc biệt, cũng chính là nói, Lam Tinh tất cả thủy tinh bí cảnh nhập khẩu có lẽ đều có vấn đề giống như trước. Lời này vừa nói ra, Mục Thiên Ca sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn vốn cho rằng chỉ có Nam Hà tỉnh bí cảnh nhập khẩu là dạng này, không nghĩ tới là tất cả bí cảnh nhập khẩu đều như vậy. Sự tình đại phát ra. Nhìn qua Mục Thiên Ca cái kia mang theo thần sắc lo lắng, Hạ Bình An nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhạt âm thanh mở miệng nói, đừng hoảng hốt. Vấn đề không phải rất lớn. Bí cảnh mặc dù ra một điểm vấn đề, nhưng bên trong quy tắc cũng không có thay đổi, lấy Tần Thần tiểu gia hỏa kia thực lực, hắn ở bên trong là vô địch. Liên tính đến lúc đó vượt qua thời gian bị bí cảnh bài xích đi ra vấn đề cũng không lớn, ta lát nữa đi tìm một chút cơ nhân viên, lấy hắn thủ đoạn, mặc dù không cách nào trực tiếp can thiệp thủy tinh bí cảnh, nhưng tại Tần Thần bị bài xích đi ra nháy mắt đem hắn cầm trở về hay là không có vấn đề gì. Tại thủy tinh bí cảnh khôi phục nguyên dạng phía trước, ngươi thông báo các ngươi Đông Nam khu những cái kia thủy tinh bí cảnh nhập khẩu người phụ trách, tạm thời phong tỏa thủy tinh bí cảnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Mặt khác địa khu ta sẽ đi thông báo bọn họ riêng phần mình trấn thủ sứ. Tốt, ta đã biết. Mục Thiên Ca gật gật đầu. Hạ Bình An không có lại đáp lời, hình chiếu 3D chợt biến mất. Mục Thiên Ca lại lần nữa nhìn một cái thủy tinh bí cảnh nhập khẩu, dù chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh mở miệng nói, "Tần Thần, ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a." Nói xong, hắn liền bắt đầu liên hệ lên Đông Nam khu mặt khác thủy tinh bí cảnh nhập khẩu người phụ trách, đem vừa rồi Hạ Bình An phân phó cùng bọn họ nói một lần. Thủy tinh bí cảnh một chỗ vị trí. Đáng chết, bầy quái vật này đến cùng như thế nào mới có thể giết chết ta? Một đạo tiếng giống to truyền đến, trong giọng nói nhiễm lên một tia tuyệt vọng. Chỉ thấy ba cái thanh niên chính lưng tựa lưng vòng thành một vòng, từng ngụm thở hổn hển, mà tại xung quanh bọn họ là mấy chục cái huyết ma. Tại một bên khác trên mặt đất, còn có mấy cỗ toàn thân che kín đỏ thấm mạch máu thi thể, đó là bọn họ đồng bạn thi thể. Cùng đại đa số người tình huống một dạng, bọn họ cái này tiểu đoàn thể đồng dạng nhận lấy huyết ma tập kích, lúc đầu 7 người tiểu đội hiện tại chỉ còn lại có 3 người bọn hắn. 3 người bọn hắn thực lực tối cường, cho nên kiên trì lâu nhất, nhưng có đôi khi kiên trì đến lâu dài cũng không tính là một chuyện tốt. Bọn họ không chỉ muốn tự tay giết chết chính mình những cái kêu biến thành quái vật đồng bạn, còn muốn mỗi giờ mỗi khắc đối mặt những này quái vật. Vừa mới bắt đầu ngược lại là còn tốt, nhưng theo thời gian trôi qua, làm phát hiện vô luận bọn họ giết chết bao nhiêu lần những này quái vật bọn họ đều sẽ phục sinh thời điểm tâm tính liền bắt đầu sập. Mấu chốt là còn không thể bị bắt tổn thương, không phải vậy liền sẽ giống bọn họ mấy cái kia đồng bạn đồng dạng biến thành một loại khác quái vật. Hô mấy người thở hổn hển, một người trong đó chợt mở miệng, lần này không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta sợ là thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Thật đúng là có điểm không cam lòng đâu, cũng còn không biết đến chỗ càng cao hơn phong cảnh. Lời này vừa nói ra, bên cạnh hắn một người cũng là thở dài mở miệng, ai? Đáng thương ta đến bây giờ cũng còn không có tìm bạn gái, thật là thua thiệt chết. Ai nói không phải đâu. Ta không phải cũng một dạng, phía trước luôn nghĩ đến tăng cao thực lực, nơi nào có thời gian đi làm những cái kia, bây giờ suy nghĩ một chút quả thật có chút hối hận. Người cuối cùng cũng là phụ hòa nói. Ba người bây giờ thể lực đều đã thấy đấy, bọn họ không kiên trì được bao lâu. Trầm mặc sau một lúc lâu, một người chợt mở miệng lớn tiếng mắng, ít 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 mẹ hắn, cùng bầy quái vật này liều mạng, cho dù chết lao tử cũng không thể chết bất ức, muốn chết như cái nam nhân. Dứt lời, hắn hướng thẳng đến chu vi tới quái vật xung tới, cùng bầy quái vật này kịch chiến cùng một chỗ. Sau đó đã nọ mạnh hết đà, hắn căn bản là không phát huy ra bao nhiêu thực lực, chỉ chốc lát liền bị huyết ma lợi chảo cào tại cong lên. Tê lạc, huyết nhục xé rách âm thanh truyền đến, để hắn nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau, ngay sau đó lập tức hướng bên cạnh nhảy một khoảng cách, cảm thụ được phía sau truyền đến đau đớn, hắn lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, quay đầu nhìn hai người khác, nói: "Yên tâm, lao tử cho dù là chết cũng sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức." Dứt lời, không đợi đỏ thấm mạch máu tràn lan lên thân thể của hắn, hắn liền trực tiếp đem trong tay đao xoay tròn lấy hướng phía trước ném một cái, ngay sau đó mở hai tay ra, nhắm mắt lại. Đao đang bay ra đi một khoảng cách phía sau lượn vòng bay trở về, trực tiếp chém vào trên cổ của hắn. Đông. Bành. Hai đạo thoáng có chút thanh âm bất đồng trước sau chuyển đến, hai người khác nhìn xem một màn này, trong ánh mắt đã không có bao nhiêu ba động, bởi vì bọn họ biết chính mình kết quả cuối cùng tỷ lệ lớn cũng gần giống như hắn. Nhìn qua xung quanh không ngừng hướng về bọn họ đến gần huyết ma, hai người cũng là cầm lên riêng phần mình vũ khí. Bọn họ cũng không phải thứ hèn nhát, cho dù là chết, cũng muốn chiến đến một khắc cuối cùng. Nhưng mà liền tại bọn hắn vừa muốn đi lên liều mạng lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Chương 180, to lớn tăng lên. Chương 180, to lớn tăng lên. Tại một cái nào đó nháy mắt, tất cả hướng về bọn họ vây tới huyết ma toàn bộ đều dừng lại. Phản phất được cho thêm định thân chú đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hai người trên đầu không khỏi hiện ra mấy cái dấu chấm hỏi, vô ý thức hướng về đối phương nhìn thoáng qua, đều không hiểu rõ nổi, không hiểu rõ hiện tại đây là tình huống như thế nào. Chợt, những này huyết ma tại một đoạn thời khắc lại toàn bộ đều động, lập tức đem hai người dọa đến cầm vũ khí tay đều run rẩy mấy lần. Nhưng theo bản năng sợ hãi sau đó bọn họ lại phát hiện những này quái dị hồ lực chú ý không hề trên người bọn hắn, mà là cùng nhau nhìn hướng về phía một phương hướng nào đó. Sau một khắc, những này quái vật toàn bộ đều cùng bạo lên, trên thân huyết khí không ngừng quái động, tranh nhau chen lấn hướng bọn họ nhìn về phía cái chỗ kia dũng mãnh lao tới, nhìn cũng chưa từng nhìn một bên hai người một cái. Mãi đến tốt sau một thời gian ngắn, khi nhìn thấy cuối cùng một vệ huyết sắc biến mất tại ánh mắt của mình bên trong, hai người vẫn là vô cùng ngạc bức. Đây là tình huống như thế nào? Không biết. Bọn họ không hiểu. Vì cái gì mới vừa rồi còn coi bọn họ là thành con mồi bọn quái vật hiện tại lại toàn bộ đều chạy, hoàn toàn mặc kệ bọn hắn. Đúng không? Tất nhiên đối với bọn họ không hứng thú vì cái gì phía trước muốn đuổi giết bọn hắn. Nghĩ tới đây, hai người liền không khỏi là những cái kia chết đi các đồng bạn cảm thấy bi ai, đặc biệt là vừa mới chết cái kia. Nếu là hắn không như vậy vội vàng sao động, chờ một lát nữa lời nói không chừng hiện tại liền có thể sống, bên kia, cái nào đó trên ngọn núi. Tân thân đứng tại đỉnh núi, chính không chút kiêng kỵ bộ phát khí tức, bởi vậy sinh ra song khí thậm chí đem xung quanh cây cối toàn bộ đều đặt ở trên mặt đất. Nhưng lúc này Tần Thần trên mặt lại mang theo một tia nghi hoặc, không tự tin mở miệng, chẳng lẽ là ta đoán sai, không phải sinh mệnh khí tức vấn đề. Hắn tại cái này phóng thích sinh mệnh khí tức cũng tốt một đoạn thời gian, thế nhưng lại liền máu me đầy đầu ma ảnh cũng không thấy, lông đều không có nửa cái. Cái này rất khó để hắn không nghi ngờ chính mình phía trước suy đoán có phải là sai. Trầm mặc một lát về sau, Tần Thần làm ra quyết định, đợi thêm 10 phút đồng hồ. Nếu như trong vòng 10 phút hay là không nhìn thấy máu me đầy đầu ma lời nói, vậy hắn liền muốn từ bỏ loại này phương pháp, tiếp tục áp dụng phía trước chạy khắp nơi sách lược. Nhưng mà liền tại hắn ý nghĩ này mới xuất hiện trong chốc lát, hắn liền mắt sắc phát hiện nơi xa đường chân trời bên trên tựa hồ mơ hồ xuất hiện một vệt huyết sắc. Qua mấy giây, huyết sắc càng thêm nồng nặc mấy phần. Tần Thần con mắt chậm rãi phát sáng lên, đặc biệt là tại hắn phát hiện không vẹn vẹn chỉ có phía trước xuất hiện huyết sắc, bốn phương tám hướng đều xuất hiện thời điểm, trong mắt càng là bạo phát ra vô cùng hào quang sáng tỏ. Dần dần, nơi xa huyết sắc gần như phủ kín cả một đầu đường chân trời. Tần Thần khỏe miệng có chút rồi. Hắn meo. Rốt cuộc đã đến, lại không đến lao tử đều muốn không có kiên nhẫn. Phía trước là ta bỏ qua các ngươi, nghĩ đến đám các ngươi sẽ không xuất hiện, nguyên lai là chờ đại bộ đội cùng một chỗ à. Rất không tệ, rất không tệ. Đã các ngươi như thế có tổ chức, vậy ta liền để các ngươi toàn bộ đều hóa thành ta chất dinh dưỡng, để các ngươi tại trong cơ thể của ta một lần nữa đoàn tụ. Dứt lời, Tần Thần càng thêm tùy ý thả ra chính mình khí tức, mà những cái kia huyết ma lúc này cảm nhận được cỗ này sinh mệnh khí tức tựa như là người thấy mùi tanh cá mập đồng dạng. Từng đầu phảng phất giống như điên, vốn là đã tốc độ cực nhanh lại lần nữa nâng cao một đoạn. Không bao lâu thời gian, Tần Thần vị trí ngọn núi này phía dưới liền đã vây đầy vô số đầu huyết ma, những này huyết ma toàn bộ đều điên cuồng hướng trên đỉnh núi Tần Thần phóng đi. Tần Thần khẽ miệng nâng lên một vệt đường cong, thân hình nhảy lên một cái, xông lên thiên cung, trên thân kim hồng khí diễm không ngừng đan xen, ngay sau đó đột nhiên hướng ra ngoài bộc phát. Vẹn vẹn cỗ này dư âm, liền đã để xông lên phía trước nhất một đống lớn huyết ma nháy mắt bị chấn thành huyết vụ. Nhưng Tần Thần nhưng cũng không lập tức hấp thu những huyết vụ này, mà là nháy mắt tiến vào thí thần hình thái, cuồng bạo khí thế ở trên người hắn điên cuồng dâng lên, phảng phất muốn xông phá chân trời đồng dạng. Ngay sau đó tay phải nắm tay, chiến chi chân ý cùng sát lục chân ý tại trên nó điên cuồng phun trào, xúc thế, cuối cùng đấm ra một quyền. Ông, hư không trong nháy mắt này sinh ra một lát bạt mèo, một cái che khuất bầu trời kim hồng sắc cự quyền bị Tần Thần đánh ra, hướng về phía dưới ngọn núi rơi đi. Cự quyền bên trên cuốn theo hủy thiên diệt địa khí thế, còn không có tới gần ngọn núi, bởi vậy sinh ra quyền ép liền để ngọn núi ầm vang vỡ vụn cự thạch lại tại nháy mắt bị ép thành một mịn. Đám kia huyết ma tự nhiên cũng là không có ngoại lệ, vẻn vẹn chỉ là quyền ép liền để bọn họ nháy mắt bạo thành huyết vụ. Một quyền này không khách khí chút nào nói gần như đã coi là Tần Thần hiện nay tối cường đơn thể công kích. Hắn có tự tin, cho dù là phổ thông phá hư nhất kiếp muốn đón lấy một quyền này của hắn đều quá sức. Đối mặt những này tinh cương cảnh huyết ma cái kia tinh khiết chính là đại pháo đánh con muỗi, toàn bộ hắn mèo cho người diện. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, một quyền này trực tiếp rơi thẳng tại phía dưới, tồi khô lạc hủ đồng dạng đem dọc đường tất cả sự vật đều hủy diệt hầu như không còn. Ầm ầm, một đạo rung trời hám địa tiếng vang truyền đến, mặt đất bị nháy mắt đánh ra một cái hố to, ngay sau đó vô cùng cường đại lực lượng hai lần bộc phát, lấy năm đấm điểm rơi làm trung tâm, vô số khe nước to lớn không ngừng hướng về bốn phía rạn nứt. Xung quanh hơn trăm dặm mặt đất đều ầm vang vỡ vụn, đồng thời còn đang không ngừng hướng về nơi xa lan tràn. Tần Thần đứng ở thiên khung bên trên, chợt trên thân bộc phát ra một cô vô cùng cường đại hấp lực. Trong chốc lát, chỉ thấy vô số huyết vụ tạo thành từng đầu dòng sông từ bốn phương tám hướng hướng về Tần Thần dũng mãnh lao tới, cuối cùng toàn bộ chuyển vào hắn thân thể. Làm toàn bộ huyết vụ đều bị hắn hấp thu vào thể nội về sau, Tần Thần khí thế trên người yên lặng mấy giây, chợt lại lần nữa bộc phát, đồng thời so trước đó còn muốn cường đại rất nhiều. Cùng bạo chiến chi chân ý cùng sát lục chân ý đan vào một chỗ, không ngừng bộc phát. Sát lục chân ý, Nam Văn đỉnh phong. Chiến chi chân ý, Nam Văn. Huyễn chi chân ý, Thứ Văn. Tinh thần cường độ cực lớn tăng cường dẫn đến ngộ tính của hắn cũng nâng cao một cái cấp độ, tại vừa rồi trong nháy mắt đó phảng phất tiến vào một trạng thái đặc biệt. Liên cung đạo ra trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất không sai biệt lắm. Trong khoảnh khắc đó, Tần Thần cảm giác phảng phất lao thiên cũng đang giúp hắn. Cho nên dù cho vẹn vẹn chỉ là một nháy mắt, Tần Thần cũng đã nhận được khó có thể tưởng tượng to lớn tăng lên. Sát lục chân ý cùng chiến chi chân ý đều tăng lên một cái cấp độ còn nhiều một chút, huyễn chi chân ý càng là trực tiếp tăng lên hai cái cấp độ. Cái này hắn mèo không thể so cái gì chân ý thủy tinh tốt hơn gấp trăm lần. Sử dụng chân ý thủy tinh còn muốn thời gian đi lĩnh ngộ, mà lần này tăng lên vẹn vẹn chỉ ở một nháy mắt liền hoàn thành. Bất quá mặc dù chân ý được đến biên độ lớn tăng lên, nhưng hắn sinh mệnh cấp độ lại kẹt lại. Hắn có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh cấp độ đi tới một cái điểm giới hạn, vẹn vẹn chỉ kém sau cùng một tầng màng mỏng xuyên phá liền có thể đột phá đến cấp độ mới. Cái này để Tần Thần không quá thoải mái, chỉ là hắn lại cũng không lo lắng. Bởi vì hắn vừa rồi một quyền kia chỉ là diệt phần lớn huyết ma, còn có một phần nhỏ tại tít ngoài rìa vẹn vẹn chỉ là ăn vào một điểm dư âm, không có bị diệt đi. Chỉ cần đem cuối cùng này một chút tiểu khả ái cho diệt đi, hắn tuyệt đối có thể đột phá đến kế tiếp cấp độ. Nhớ tới ở đây, trên thân Tần Thần sóng khí phun trào, lập tức hướng về phía dưới vọt tới. Chương 181, cấp 2 sinh mạng thể. Chương 181, cấp 2 sinh mạng thể. Làm Tần Thần lao xuống về sau, làm hắn ngoài ý muốn một màn phát sinh, chỉ thấy những cái kia huyết ma giờ phút này không có nửa điểm cùng hắn chiến đấu ý tứ, mà là toàn bộ đều điên cuồng hướng vỡ vụn khe nước bên trong dũng mãnh lao tới. Nhìn thấy một màn này, Tần Thần cũng không có lập tức truy kích, ngược lại là hơi nhíu lên lông mày. Từ hắn cùng cái này huyết ma nhiều lần như vậy giao thủ kinh nghiệm đến xem, hắn có thể xác định bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tư tưởng, là chỉ dựa vào bản năng làm việc sinh vật. Mà hoàn toàn không có tư tưởng cũng liền mang ý nghĩa bọn họ sẽ không có tâm tình sợ hãi. Tất nhiên không có tâm tình sợ hãi, tự nhiên là sẽ không đối hắn sinh ra e ngại, trên lý luận đến nói dù cho hắn một quyền tiêu diệt bọn họ tuyệt đại bộ phận đồng loại, còn lại những này huyết ma vẫn như cũ sẽ không muốn sống hướng hắn xông lên. Nhưng bây giờ tình huống này, rất khác thường. Cái này liền giống như là phía sau có đồ vật gì tại điều khiển những này huyết ma đồng đạo. Nếu như Tần Thần phía trước chỉ là suy đoán khả năng có phía sau màn hấp thụ lời nói, hiện tại gần như có thể xác định cùng với khẳng định. Hiện tại đám này huyết ma xem xét chính là tại cố ý dụ dỗ hắn đi nơi nào đồng dạng. Không nên hỏi hắn vì cái gì xác định như vậy, bởi vì tại nhìn đến hắn tựa hồ không có đuổi theo về sau, đám này huyết ma trực tiếp ngừng lại, thử thăm dò lại đi vài bước, sau đó lại ngừng lại. Hiển nhiên như cái ra ngoài tiểu tức phụ một dạng, mười bước ba lần đầu. Sợ hắn không đuổi theo. Đúng không? Ta có thể hay không đừng rõ ràng như vậy? Ta cảm giác các ngươi tại coi ta là ngu xuẩn a. Tần Thần đứng tại chỗ, ánh mắt lập lòe. Cùng hay là không cùng? Vẹn vẹn chỉ là do dự một giây không đến, Tần Thần liền làm ra quyết định. Cùng. Đầu tiên, hắn hiện tại sinh mệnh cấp độ cách cấp 2 sinh mạng thể chỉ có một bước ngắn, những này huyết ma hắn là nhất định phải làm thịt. Thứ nhì, thủy tinh bí cảnh hiện tại xảy ra vấn đề, không thể truyền tống ra ngoài, chuyện này với hắn đến nói cũng là tiềm ẩn uy hiếp. Hắn hiện tại xác thực cách bị bài xích đi ra còn có thật dài một đoạn thời gian, nhưng không quản sớm muộn, cái phiền toái này không sớm thì muộn đều phải giải quyết. Mà giải quyết vấn đề này, mấu chốt không có gì bất ngờ xảy ra liền tại cái kia phía sau màn hấp thụ trên thân. Cuối cùng, ba loại chân ý mới vừa nên đón đột phá hắn có tự tin chiến lược mạnh nhất tuyệt đối đã bước vào phá hư. Thực lực là hắn sức mạnh. Cái kia phía sau màn hấp thụ không trực tiếp đi ra chơi hắn, ngược lại muốn đem hắn dẫn vào lòng đất, không cần nghĩ cũng biết đối phương khẳng định nhận lấy cái gì hạn chế, hay là chính là trong lòng đất có cái gì cạm bẫy đang chờ hắn. Đến mức cạm bẫy lời nói tỷ lệ lớn là cái gì đối với võ giả có cực lớn khắc chế tính đồ vật. Vấn đề là đồng dạng loại này đồ vật đều là dựa vào tác dụng phụ đến tạo tác dụng, mà chỉ cần là có tác dụng phụ đồ vật, vậy đối với Tần Thần đến nói chính là đại bộ a. Đi, nhất định phải đi, hiện tại liền đi. Nhớ tới ở đây, Tần Thần lập tức liền hướng về trong cái khe huyết ma cực tốc vào tới. Mà những cái kia huyết ma nhìn thấy Tần Thần vọt tới nháy mắt giật mình, lập tức quay người vắt chân lên cổ mà chạy, hướng về trong cái khe chui vào. Làm Tần Thần tiến vào khe nước về sau, liền nhìn thấy những cái kia huyết ma toàn bộ giải thể hội tụ thành một đoàn huyết độc hướng về vách đá khe hở bên trong sông vào đi, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần Thần hơi nhíu mày, cùng ta chơi trốn tìm. Dứt lời, Tần Thần quanh thân kim hồng sóng khí nháy mắt thay đổi đến vô cùng cuồng bạo, trực tiếp hướng về huyết dịch biến mất vách đá đụng tới. Sóng khí tiếp xúc đến vách đá nháy mắt liền bị nghiền nát thành hòn đá, ngay sau đó hòn đá lại bị ép thành một miệng. Tần Thần tại vách đá bên trong cực tốc đi xuyên, dọc đường tảng đá không cách nào đối hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Mà hắn cùng cuối cùng đám kia huyết ma biến thành đoàn kia huyết độc cũng càng ngày càng tiếp cận. Không biết qua bao lâu, Tần Thần chợt cảm giác hai mắt tỏa sáng, phát hiện chính mình đi tới một cái dưới đất hang động đá vôi bên trong, mà đoàn kia huyết độc lúc này cùng hắn ở giữa khoảng cách vẹn vẹn chỉ có hơn 10 mét, đồng thời xung quanh không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Tần Thần không do dự, cũng không có lập tức dò xét hoàn cảnh xung quanh, mà là trước đem lực chú ý đặt ở đoàn huyết độc cái này bên trên, vươn tay, lòng bàn tay bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem cái này đoàn huyết độc cưỡng ép lôi kéo qua đến, hấp thu tiến thân thể. Sau một khắc, oeng, một cỗ vô cùng to lớn khí thế từ trên thân Tần Thần bộc phát ra, hướng về xung quanh không ngừng càn quét mà đi. Cường đại dư âm không ngừng đánh thẳng vào hang động đá vôi xung quanh vách đá, để nó không tách ra nước ra. Mắt thấy cái này hang động đá vôi liền bị Tần Thần bộc phát sinh ra dư âm rung sụp, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên xuất hiện, bao trùm cái này hang động đá vôi, triệt tiêu đến từ dư âm xung kích. Hồi lâu sau, mãi đến màn ánh sáng màu xanh lam không ngừng lập lòe, sắp tan vỡ thời điểm trên thân Tần Thần bộc phát khí thế mới dần dần lắng lại. Tần Thần từ từ mở mắt, cũng không giống trước đây mỗi lần sau khi đột phá phong mang tất lộ, ngược lại mang theo một loại bình thản, phảng phất nhìn thấu thế gian tất cả. Đây chính là cấp 2 sinh mạng thể sao? Tần Thần nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn hiện tại cảm giác rất kỳ diệu, không cách nào nói rõ, không biết nên nói thế nào. Nhưng từ một chút chi tiết phương diện cảm nhận được tự thân biến hóa. Ví dụ như thể lực, lại ví dụ như đối lực lượng trường khống. Hắn thí thần hình thái từ khi vừa rồi mở về sau một mực liền không có đóng qua, nhưng bây giờ cùng phía trước nhưng lại có khác biệt lớn. Tiêu hao. Thí thần hình thái tiêu hao nhỏ không biết bao nhiêu, thậm chí so với hắn không có đột phá phía trước đơn nhất mở ra chiến thần hoặc là sắt thần hình thái tiêu hao còn muốn càng nhỏ hơn. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể thời gian dài bảo trì cực mạnh chiến lực, năng lực thực chiến tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Còn nữa chính là hắn đối lực lượng khống chế cũng càng thêm tinh tế, đối với tự thân lực lượng trưởng khống độ cũng lên thăng lên một cái cấp độ, cực hạn dưới trạng thái chiến lực cũng sẽ tăng mạnh. Cấp 2 sinh mạng thể. Lúc này, hang động đá vôi bên trong vang lên một đạo khàn giọng tiếng kinh hô. Theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một cái huyết sắc mơ hồ nửa người trên bóng người chính phiêu phù tại Tần Thần cách đó không xa giữa không trung. Mặc dù hắn chỉ là một cái loại người hình bóng, không có bất kỳ cái gì khí quan hiện ra, nhưng Tần Thần có thể cảm giác được hắn đang dùng một loại vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chính mình. Tần Thần ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua hắn, mở miệng hỏi, "Những này huyết ma là ngươi làm ra?" Ân. Huyết sắc nhân ảnh khẽ ồ lên một tiếng, nghi hoặc mở miệng, "Ngươi vậy mà biết đây là huyết ma? Ngươi không phải cái này tinh cầu thổ dân, ngươi là tinh không người tới." Tiếp lấy không đợi Tần Thần mở miệng, liền phối hợp nói ra, "Khó trách ngươi thiên phú như thế tốt, nguyên lai không phải cái này tinh cầu thổ dân. Ta đã nói rồi, tại ngươi đi vào phía trước lao phu tại cái này bí cảnh chờ hơn ngàn năm đều không có gặp phải nhân tuyển thích hợp." Tần Thần cũng không có phản bác hắn, mà là tò mò hỏi, "Nhân tuyển thích hợp? Ngươi chỉ là cái gì?" "Là cái gì?" "Ha ha ha ha." Bóng người chợt cười ha hả, âm thanh vô cùng khàn giọng, không hiểu nghe lấy khiến người ta cảm thấy lỗ tai khó chịu. Vì vậy, Tần Thần vung tay lên, vạch phá không khí, một đạo sóng xung kích nháy mắt đánh ra, đem huyết sắc nhân ảnh đánh tan. Người cười thật khó nghe. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là tại một giây sau, huyết sắc nhân ảnh liền tại trên không một lần nữa ngưng tụ, mà đối với một màn này Tần Thần không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bởi vì Tần Thần cũng sớm đã thông qua hệ thống thấy rõ ràng đạo này huyết sắc nhân ảnh lai lịch. Tôn giả tàn hồn chương 182, tôn giả tàn hồn chương 182, tôn giả tàn hồn tôn giả tàn hồn, tôn giả cấp cường giả một sợi tàn hồn, bản thân không có bất luận cái gì năng lực công kích, phi pháp thì không cách nào đối nó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Trầm mặc một lát về sau, Tần Thần chợt mở miệng, ngươi cái gọi là nhân tuyển thích hợp chỉ là thích hợp đoạt xá nhân tuyển. Không sai. Bóng người nhạt âm thanh mở miệng. Hắn lúc này đã vào trước là chủ coi Tần Thần là thành tinh không người tới, cho nên đối phương biết đoạt xá cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Lão phu tại cái này tối tăm không mặt trời dưới mặt đất trong động đá vôi ngủ say lâu như vậy, chính là vì đợi đến một cái thiên tư tuyệt thế người cùng ta đoạt xá. Mà ngươi, chính là chúng ta người này. Ồ, ta như thế vinh hạnh. Tần Thần khẽ môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Không không không, hẳn là lão phu vinh hạnh. Lão phu xưa nay sẽ không bởi vì mặt mũi mà hổ thẹn tại nói cái gì, ta có thể minh xác nói, ngươi thiên phú, tại ta đã thấy tất cả thiên tài bên trong có thể xếp trước ba. Sát lục chân ý, chiến chi chân ý, thậm chí còn có huyễn chi chân ý, cùng với vừa vặn đột phá cấp 2 sinh mạng thể. Lão phu ăn ngay nói thật, ngươi so lão phu khi còn sống thiên phú muốn cao hơn rất nhiều, một khi đoạt sáng ngươi, lão phu tuyệt đối có thể một lần nữa trở thành tôn giả, thậm chí liền cái kia cao cao tại thượng hoàng giả cũng không phải mộng. Nói đến đây, bóng người âm thanh rõ ràng thay đổi đến kích động lên, tựa như đã thấy chính mình tương lai quang minh chi cảnh. Mà ở hắn còn đắm chìm tại ước mơ bên trong lúc, thần thần âm thanh bỗng nhiên chuyển đến. Ngượng ngùng, đánh gãy một chút ngươi ảo tưởng. Ngươi nói những cái kia phần lớn đều là nói nhảm, ngươi nói ta thiên phú rất cao. Thử hỏi ai không biết. Chúng ta hay là đến đàm luận một điểm có ý nghĩa đồ vật, ví dụ như, ngươi là thế nào đoạt xá ta? Là ai cho ngươi tự tin đoạt xá ta? Ha ha, bóng người khẽ cười một tiếng. Ngươi thực lực so ta tưởng tượng bên trong còn muốn mạnh, điểm này lúc đầu ảnh hưởng cũng không lớn, có ảnh hưởng chính là ngươi lại có thủ đoạn diện sát huyết ma. Huyết ma loại này sinh vật thông thường mà nói phi pháp thì không thể mất diệt. Không có pháp tắc dưới tình huống chỉ có thể thông qua không ngừng giết chết bọn họ, mỗi lần tiêu hao hết bọn họ một điểm bản nguyên, cuối cùng đưa bọn họ triệt để giết chết. Nhưng loại này thủ đoạn gần như không có khả năng. Dù cho chỉ là một cái đê đẳng nhất huyết ma, cũng ít nhất cần giết chết hơn vạn lần mới có thể đưa bọn họ hoàn toàn giết chết, chớ nói chi là thực lực càng mạnh. Cho nên ta phi thường tò mò ngươi một cái không có nắm giữ pháp tắc tinh cương cảnh đến cùng là thế nào diệt sát những này huyết ma. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi là hiếu kỳ bảo bảo sao? Liền biết hỏi. Tần Thần liếc mắt nhìn hắn. A không quan trọng, dù sao đoạt xá ngươi về sau bí mật của ngươi cũng sẽ không tiếp tục là bí mật. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ biết ngươi sử dụng thủ đoạn gì. Lúc đầu tại ngươi có thể khắc chế huyết ma dưới tình huống ngươi nếu là không đuổi theo nơi này ta còn thực sự cầm ngươi không có cách nào. Nhưng tất nhiên ngươi đến nơi này, như vậy tất cả. Từ thanh minh tôn giả đến chỗ thể. Bóng người hào khí ngất trời mở miệng. Thứ ngươi đến chỗ thể. Khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút ngươi là thế nào chỗ thể. Tần Thần cười nhạo nói. Đừng nóng nội a, tiểu gia hỏa. Ngươi bây giờ không ngại vận chuyển một chút ngươi chân ý, nhìn có biến hóa gì hay không. Thanh minh tôn giả trong giọng nói mang theo nụ cười thản nhiên cùng với một tia tất cả đều nắm trong tay bên trong tự tin. Ân. Tần Thần khẽ ồ lên một tiếng, vô ý thức phun trào đứng dậy bên trên chân ý nhưng tại giờ khắc này. Hắn tất cả chân ý nháy mắt biến mất, trực tiếp từ thí thần hình thái biến thành trạng thái bình thường. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta không cách nào cảm nhận được ta chân ý? Tần Thần mở ra hai tay, trên mặt lộ ra nồng đậm sợ hãi cùng không biết làm sao, cùng với cực kỳ nhỏ, gần như hoàn toàn không thấy được có chút nhếch lên quẻ miệng. Ha ha ha. Lần này, Thanh Minh Tôn giả rốt cục là lớn tiếng bật cười, khàn giọng tiếng cười chói tai quanh quẩn tại hang động đá vôi bên trong. Tần Thần lông mày cau lại, nhưng suy nghĩ một chút mình bây giờ tình hình lại lần nữa giãn ra. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão tử tại cái này cùng ngươi đánh lâu như vậy miệng pháo là vì cái gì? Đơn thuần vì cùng ngươi tán gẫu sao? Không khí nơi này bên trong hỗn hợp cấm pháp thạch bột phấn, ta cùng ngươi thổi nước lâu như vậy chính là vì để ngươi nhiều hô hấp một điểm không khí nơi này, để cấm pháp thạch bột phấn đầy đủ dung nhập vào trong thân thể của ngươi, không phải vậy ta làm sao thuận tiện đoạt xá ngươi đây? A ha ha ha. Thanh Minh Tôn giả càng nói càng cao hứng, lại lần nữa cười lên ha ha. Không có cách, đại sự sắp thành, nghĩ không cười cũng khó khăn a. Mặc dù tần thần công kích không cách nào đối hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương, nhưng lại có thể giống vừa rồi như thế đánh tan hắn hồn thể, bị đánh tan vậy hắn tự nhiên là rất khó đoạt xá tần thần, cho nên hắn mới cần sử dụng cấm pháp thạch đem tần thần chân ý phong bế. Mà tần thần lúc này cũng là đầy mặt kinh hãi mở miệng, cấm pháp thạch, ngươi vậy mà lại có loại này đồ vật, khó trách ta điều động không được ta chân ý, ngươi không được qua đây a. Cấp một cấm pháp thạch bột phấn hỗn hợp tại không khí bên trong, bị cơ thể người hút vào phía sau trong thời gian ngắn không cách nào điều động chân ý, hấp thu càng nhiều, áp chế thời gian càng dài, tác dụng phụ nghịch chuyển. Hút vào cấm pháp thạch bột phấn phía sau chân ý thay đổi đến vô cùng sinh động, sử dụng thuận buồm xuôi gió, hút vào càng nhiều, duy trì thời gian càng dài. Đây là tần thần nhìn thấy liên quan tới cấm pháp thạch giới thiệu. Ừm, sát thực rất nguy hiểm, kém chút đều muốn khống chế không nổi lộ tẩy. Ngươi nói ta không được qua đây, ta lại muốn đi qua. Ngươi kêu a, có bản lĩnh liền kêu a, không quản ngươi gọi thế nào đều không người đến cứu ngươi. Ngươi bộ thân thể này ta liền thu nhận. Dứt lời, Thanh Minh Tôn giả cái bóng lóe lên, nháy mắt hướng về tần thần lao đến, trong nháy mắt liền đi đến tần thần trước người. Hóa thành một đạo huyết quang hướng về tần thần mi tâm vào, mà cũng liền tại hắn đi vào nháy mắt, tần thần khoẹt miệng nở nụ cười, cuối cùng đi vào, không hưởng công ta cùng ngươi nói dốc lâu như vậy. Thanh Minh Tôn giả một mực đang kéo dài thời gian muốn đoạt xa hắn, vậy có hay không khả năng, hắn cũng tại kéo dài thời gian để Thanh Minh Tôn giả buông lòng cảnh giác đâu. Tôn giả tàn hồn, phi pháp thì không cách nào đối nó tạo thành hữu hiệu tổn thương, tàn hồn có thể đoạt bỏ người khác, đoạt xá quá trình bên trong bị đoạt xá người sẽ cảm nhận được vô biên thống khổ, đồng thời tự thân ý thức cùng với đối thân thể trưởng khống đều sẽ bị chậm rãi ma diệt. Cuối cùng một thân thực lực trở thành đoạt xá người giá ý đi. Tác dụng phụ nghịch chuyển, đoạt xá quá trình bên trong bị đoạt xá người sẽ cảm giác vô cùng sảng khoái, tự thân ý thức cùng đối thân thể trưởng khống sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, đoạt xá người tàn hồn sẽ bị luyện hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ bị đoạt xá người linh hồn. Đây chính là tần thần lúc ấy nhìn thấy liên quan tới Thanh Minh Tôn giả tàn hồn hoàn chỉnh nội dung. Mà cũng chính là tại một giây sau, Tần Thần trong đầu vang lên Thanh Minh Tôn giả cái kia không thể tin tiếng kêu thảm thiết. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta hồn thể tại bị luyện hóa.
Không,
không được. Ta không thể cứ như vậy chết đi. Tiểu tử, ta không đoạt sáng ngươi, thả ta đi ra, ta cho ngươi một quả cơ duyên to lớn. Tần Thần giả vờ như bất đắc dĩ giang tay ra. Ngượng ngùng, hiện tại quyền khống chế không tại ta chỗ này, ta cũng không có biện pháp. Hệ thống lịch chuyển tác dụng phụ quá trình chỗ nào là hắn có thể điều khiển. Theo thời gian trôi qua, Thanh Minh Tôn giả tiếng kêu rền cũng dần dần thu nhỏ cuối cùng cho đến biến mất, mà Tần Thần cũng lại lần nữa nên đón một vòng thủy biến. Chương 183, hắn đối đại hạ thích thâm trầm. Chương 183, hắn đối đại hạ thích thâm trầm. Tần Thần có thể cảm giác được thân thể của mình bên trong một loại nào đó vật chất đang không ngừng thủy biến, nhưng hắn lại không cách nào cụ thể cảm giác kia rốt cuộc là cái gì. Chỉ có thể từ hệ thống vừa rồi nhắc nhở bên trong biết vậy đại khái là cái gì. Linh hồn. Nghe đến linh hồn cái từ này, Tần Thần chỉ cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là vì kiếp trước hắn cũng không có ít nghe cái từ này, trong truyền thuyết thần thoại liên quan tới linh hồn tương quan giới thiệu cũng không ít. Ví dụ như người sau khi chết sẽ hóa thành quỷ hồn, nhiều khi liền bị xem là linh hồn, lại hoặc là cái gọi là nguyên thần xuất khiếu cái này năng lực, một số thời khắc cũng bị lấy ra cùng linh hồn cung cấp. Đến mức lạ lẫm kia dĩ nhiên chính là hắn chỉ là có nghe nói, nhưng từ trước đến nay không tiếp xúc qua. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này cũng là như vậy, tại Lam Tinh hệ thống tu luyện bên trong hắn chưa hề nhìn thấy qua linh hồn cái từ này. Nhưng hệ thống hiện tại có nhắc nhở, vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Lam Tinh hiện nay tối cường võ giả cảnh giới còn chưa tiếp xúc đến liên quan tới linh hồn vận dụng, rất có thể là lại sau này cảnh giới cao hơn mới có thể tiếp xúc đến đồ vật. Sau một thời gian ngắn, làm thuế biến hoàn thành, Tần Thần cũng không cảm nhận được chính mình có cái gì rõ ràng đột phá, chỉ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Còn không đợi hắn tinh tế cảm thụ một phen, hang động đá vôi phía dưới mặt đất bên trong đột nhiên thoát ra một cái màu lam trùng sáng, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Tần Thần mà đến. Tại Tần Thần còn không có kịp phản ứng thời điểm liền trực tiếp xông vào mi tâm của hắn. Tần Thần lập tức biến sắc, lần này không phải trang, mà là thật trong lòng giật mình. Bởi vì hắn hoàn toàn không có dự liệu được trường hợp này phát sinh, thậm chí liền hệ thống đối vừa rồi trùm sáng cũng không có cái gì nhắc nhở. Một giây sau, một cố không hiểu tin tức chợt xuất hiện tại Tần Thần trong đầu. Sau một lúc lâu, Tần Thần trên mặt biểu lộ trải qua một bước nghi hoặc, lại đến nồng đậm kích động. Khó trách hệ thống không có nhắc nhở, nguyên lai là cái này trùm sáng cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Bí cảnh hạch tâm, đây chính là cái kia màu lam trùm sáng danh tự. Tên như ý nghĩa, nó là cái này bí cảnh hạch tâm, cũng là cái này bí cảnh khống chế đầu mối then chốt. Nắm giữ nó, liền tương đương với nắm giữ cái này bí cảnh, có thể tùy ý khống chế bí cảnh ra vào. Đồng thời, có bí cảnh hạch tâm, hắn liền có thể một mực ở tại thủy tinh bí cảnh bên trong, hoàn toàn không cần lại lo lắng bị bài xích đi ra vấn đề. Thậm chí hắn còn có thể đem năng lực này giao cho người khác, chỉ cần đem một sợi bí cảnh hạch tâm khí tức lưu tại trên người đối phương, liền sẽ bị thủy tinh bí cảnh cho rằng là bí cảnh một bộ phận, không muốn lại đối nó tiến hành bài xích. Đương nhiên, trước mắt mà nói hắn khẳng định là sẽ không đem cái này năng lực giao cho người khác. Hắn hiện tại ngược lại muốn đem những người này toàn bộ đuổi đi ra. Nắm giữ bí cảnh hạch tâm, hiện tại thủy tinh bí cảnh đã là Tần Thần tư nhân sản vật. Dương nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Từ giờ trở đi, thủy tinh bí cảnh sản xuất mỗi một khối chân ý thủy tinh đều họ Tần. Tần Thần suy đoán, cái này bí cảnh hạch tâm đời trước chủ nhân không có gì bất ngờ xảy ra chính là mới vừa rồi bị hệ thống luyện hóa trả lại cho hắn Thanh Minh Tôn giả. Không phải vậy không giải thích được vì cái gì trước đây thủy tinh bí cảnh tất cả cổ sáng di chuyển toàn bộ đều biến mất. Bởi vì hắn hiện tại nắm giữ bí cảnh hạch tâm về sau đồng dạng nắm giữ mở ra cổ sáng di chuyển năng lực. Về phần tại sao cái này bí cảnh hạch tâm tại Thanh Minh Tôn giả sau khi chết sẽ chủ động bay tới bị hắn trưởng khống cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết là hắn muốn phát, có thủy tinh bí cảnh làm hậu thuẫn, thiên trụ cảnh phía trước hắn hoàn toàn không cần lại lo lắng tài nguyên vấn đề. Chờ đem thủy tinh bí cảnh bên trong người toàn bộ làm đi ra về sau, hắn liền đem thủy tinh bí cảnh lối vào những cái kia toàn bộ đều đóng lại, đến lúc đó hắn chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian tiến vào bí cảnh thu lấy chân ý thủy tinh là được rồi. Đơn thuần chỉ là suy nghĩ một chút, Tần Thần khẽ miệng đường cong liền không khỏi câu lên. Đến mức thủy tinh bí cảnh biến mất về sau có thể hay không đối những người khác sinh ra ảnh hưởng gì vậy thì không phải là Tần Thần nên cân nhắc sự tình. Nhớ tới ở đây, Tần Thần không do dự, dựa theo trong đầu ký ức tay nắm ấn quyết. Một giây phía sau lòng bàn tay hướng lên trên đẩy. Một đạo màu lam cổ sáng từ trên thân Tần Thần bay lên, nhưng cái này cổ sáng cũng không có thực thể hóa năng lực công kích, tại đụng phải bên trên phương thạch vách tường nháy mắt phảng phất hư ảo đồng dạng đem nó xuyên thấu. Vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, cổ sáng liền xông lên thiên cùng, tiếp lấy bỗng nhiên đẩy ra từng vòng che đậy thiên địa năng lượng màu xanh lam bận sóng. Tất cả thủy tinh bí cảnh sinh vật lúc này đều vô ý thức đem đầu nâng lên, nhìn phía thiên khung bên trên không ngừng khuyết tán gợn sóng năng lượng. Cái này lại là cái gì tình huống? Có tiếng người kinh hãi mở miệng. Lần trước phát sinh biến cố là cổ sáng di chuyển biến mất, ngay sau đó là một đám giết không chết quái vật để bọn họ tổn thất nặng nề. Dẫn đến bọn họ hiện tại cũng có bóng ma tâm lý, sợ lại tung ra cái thứ gì tới. Gợn sóng năng lượng đẩy ra sau một thời gian ngắn, thiên khung chợt tối sầm lại, bầu trời xanh thẳm nháy mắt hoán đổi thành màu xám, đồng thời một cỗ không hiểu cảm giác đè nén truyền đến. Để bí cảnh bên trong tất cả sinh vật cũng không khỏi cảm giác trong lòng trầm xuống. Chợt, thiên cung bên trên sáng lên một tia lang quang, theo thời gian trôi qua càng ngày càng sáng. Một cái nào đó thời khắc, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một đạo vô cùng thô to thông thiên cổ sáng đột nhiên từ thiên cung bên trên chút xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ bí cảnh đều hủy diệt đồng dạng. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Đạo kia to lớn cổ sáng tại lúc này không thể nghi ngờ trở thành toàn bộ bí cảnh trung tâm, so trước đây cổ sáng di chuyển còn muốn lớn hơn rất nhiều, to lớn đến cho dù là tại thủy tinh bí cảnh bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể nhìn thấy nó. Cái đó là cổ sáng di chuyển. Có người không xác định mở miệng. Trước mắt xuất hiện thông thiên cổ sáng trừ càng lớn bên ngoài, cái khác bất luận cái gì phương diện đều cùng trước đây cổ sáng di chuyển giống nhau như lúc. Tất cả mọi người trầm mặc, đứng lặng tại nguyên chỗ, có chút túi đầu, tựa như đang suy tư điều gì. Sau một lúc lâu, gần như tuyệt đại bộ phận người đều làm ra cùng một cái quyết định, đi hướng cái này không hiểu cổ sáng. Dù cho cái này cổ sáng bọn họ còn không rõ ràng lắm đến cùng phải hay không cổ sáng di chuyển, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, bọn họ đều sẽ đi xem một cái. Bởi vì bọn họ không có biện pháp. Không đi lời nói tại chỗ đợi cũng sớm muộn sẽ bị bài xích đi ra, đến lúc đó chết tỷ lệ lớn hơn. Mà còn mặc dù vừa rồi những quái vật kia chẳng biết tại sao toàn bộ chạy, nhưng người nào cũng không dám cam đoan bọn họ còn có thể hay không trở lại. Nếu là trở lại lời nói vậy bọn hắn thật cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Cho nên bất kể như thế nào bọn họ đều muốn đi nhìn, đi đến phát hiện nếu thật là cổ sáng di chuyển vậy coi như quá tốt rồi. Kinh lịch huyết ma tập kích, hiện tại thủy tinh bí cảnh bên trong còn sống sót những võ giả này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là rời đi cái này bí cảnh. Nếu quả thật có thể đi ra ngoài, về sau bọn họ đánh chết cũng không tại đến, người nào thích đến người nào đến. Vì vậy, vô số người trùng trùng điệp điệp hướng thông thiên cổ sáng tiến đến. Mà tại thông thiên cổ sáng phía trước, thần thần chính thích ý ngồi tại trên một cái ghế, trước mặt bày một cái bàn, trên mặt bàn là một bình nóng hổi trà cùng một cái chén trà. Nghề cũ đến làm lên. Không phải vậy bỏ qua lần này cũng không biết lúc nào mới có cơ hội này. Mặc dù hắn về sau sẽ không thiếu tài nguyên, nhưng người nào sẽ ngại chính mình tài nguyên nhiều đây? Ví dụ như ngươi không thiếu tiền xài, thế nhưng sẽ còn ngại chính mình tiền đã sao? Vậy hiển nhiên là không thể nào. Hơn nữa còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Ăn cướp khiến cho hắn vui vẻ, đặc biệt là ăn cướp quốc gia khác người, cái kia vui vẻ hơn. Đến mức nguyên nhân không cần nhiều lời. Hắn đối đại hạ thích thâm trầm. Chương 184, yêu ma quỷ quái chương 184, yêu ma quỷ quái không bao lâu, liền có nhóm người thứ nhất đến nơi này, hay là Tần Thần người quen biết cũ. Tần Thần, ngươi đây là tại nhìn qua ngồi tại cổ sáng phía trước nhàn nhã uống trà Tần Thần, Nguyệt Tình mang trên mặt một tia mở bức. Đúng không? Ngươi cái này cũng quá lỏng lẻo đi. Suy nghĩ một chút bọn họ lo lắng hãi hùng, sợ đi đi lại gặp phải một nhóm quái vật. Vừa rồi nhìn thấy phụ cận không xa xuất hiện to lớn cổ sáng cũng là kinh lịch tốt một đoạn thời gian tâm lý đấu tranh mới nói phục chính bọn họ tới liều một phen. Trên đường đi trong đầu cái kia dây cung đều là căng cứng, không dám có chút buông lỏng. Kết quả hiện tại tới về sau phát hiện có người lại đem nơi này đương ra đồng dạng tại thích ý uống trà. Cái này thích hợp sao? Cái này hợp lý sao? Người và người chênh lệch thật sự như thế lớn sao? Mặc dù với ta mà nói sinh hoạt cũng không khó khăn, nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn là cần thích hợp buông lỏng. Tần Thần uống một ngụm trà, nhìn xem mấy người nhà tâm thanh mở miệng nói: đằng sau ta cổ sáng chính là cổ sáng di chuyển, các ngươi muốn trở về liền kịp thời, không phải vậy chờ chút bị lan đến gần cũng đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Làm sao ngươi biết? Dư Tiền. Một thanh niên mới vừa hỏi một nửa liền trực tiếp bị Nguyệt Tình đánh gãy, vô ý thức đem ánh mắt hướng về Nguyệt Tình nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Tình đang mục quang sâu kín nhìn qua hắn, khẽ lắc đầu. Ngay sau đó lập tức quay đầu nhìn vẫn còn tại lạnh nhạt uống trà Tần Thần, mở miệng nói: "Tốt, chúng ta lập tức liền trở về." Nói xong liền chào hỏi những người còn lại hướng về cổ sáng đi đến. Mọi người thấy thế cũng không có một người lại mở miệng, mà là đàng hoàng tiến vào cổ sáng. Tại sắp tiến vào cổ sáng phía trước, Nguyệt Tình thân thể dừng lại, quay đầu nhìn Tần Thần uống trà bóng lưng, mở miệng nói: "Cảm tạ." Tần Thần không có trả lời, Nguyệt Tình cũng không có nói thêm gì nữa, quay người trực tiếp bước vào cổ sáng bên trong. Nửa phút đồng hồ sau, làm bọn họ thân ảnh toàn bộ đều biến mất tại cổ sáng di chuyển bên trong, Tần Thần cái này mới nhẹ giọng lẩm bẩm một câu: cô gái này ngược lại là rất thức thời. Không thể không nói, Nguyệt Tình EQ hay là rất cao, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Hắn có khả năng hảo tâm nhắc nhở một câu đồng thời không ăn cướp bọn họ đều là xem tại bọn họ là Giang Nam võ đại học sinh mặt mũi. Không phải vậy dù cho cùng là đại hạ người cũng phải trước tới chứng minh thân phận. Lắc đầu, Tần Thần cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tiếp tục chờ đợi đám tiếp theo người đến. Cũng không lâu lắm thời gian, liền lại có một nhóm lớn người từ đằng xa hướng về cái phương hướng này cực tốc chạy tới. Ngước mắt nhìn lại, tất cả đều là đại hạ người khuôn mặt, nhưng đều không phải đại hạ người. Không nên hỏi Tần Thần vì cái gì biết, bởi vì ngăn cách thật xa hắn liền nghe đến từng câu quen thuộc ba cái đồ đáng ghét. A Tần Thần khép cười một tiếng, khoe miệng đường cong dương lên, đưa ra một cái tay, vô nhẹ nhẹ bên dưới. Cũng trong lúc đó, đám kia quỷ tử đỉnh đầu chợt xuất hiện một cái lớn đại kim bàn tay màu đỏ, áp lực cực lớn từ thiên khung bên trên chút xuống, đem bọn họ toàn bộ đều đặt ở trên mặt đất. Một giây sau tại bọn họ vô cùng kinh hãi, ánh mắt sợ hãi bên trong, một chưởng này rơi thẳng vào trên người bọn họ, liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra tới liền bị nháy mắt đập chết. Uy lực to lớn làm cho mặt đất xuất hiện lần nữa một cái trường ấn cái hố cùng với vô số đạo khe nứt. Tần Thần mở ra bàn tay, mấy chục cái nhận không gian liền từ trong bụi mù bay ra, tạo thành một đầu đội ngũ hướng về hắn bay tới, cuối cùng bị hắn thu vào chính mình nhận không gian bên trong. Dưới tình huống bình thường, hắn đối mặt quốc gia khác người đều sẽ cho bọn họ một cái cơ hội, giao ra nhận không gian người không giết, không giao mới đưa bọn họ đi xuống gặp sức. Nhưng sát vách hữu hảo nước láng giềng không hề ở hàng ngũ này, đều nói quỷ tử, làm sao còn có thể tính toán người đâu? Đối mặt loại này yêu ma quỷ quái, hắn từ trước đến nay đều là trực tiếp độc thủ. Như vậy tiếp xuống quá trình liền đơn giản. Đại hạ người, chứng minh thân phận, trực tiếp đi. Quỷ tử, thường một cái tát mạnh, đưa đi địa ngục làm nô lệ. Người của những quốc gia khác, giao nhận không gian, đi, không, giao, chết. Tuân theo quy tắc này, Tần Thần xử lý tốc độ rõ ràng thật nhanh, tới tay nhận không gian cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, mãi đến dòng dã một canh giờ đều không có người lại xuất hiện thời điểm, Tần Thần mới chậm rãi đứng lên, vung tay lên một cái, đem trước mắt cái bản chờ toàn bộ đều thu vào nhận không gian bên trong. Ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh, xác định không có bất kỳ người nào về sau tay nắm ấn quyết, theo cái cuối cùng ấn rơi xuống, thiên khung bên trên lại lần nữa gió nổi mây phun. Ngay sau đó to lớn của sáng di chuyển nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bầu trời cũng từ màu sáng biến trở về nguyên lai màu xanh thẳm. Hắn không biết cái này bí cảnh bên trong còn có hay không những người khác không có đi ra, cái này không hề tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Hắn đã cho cơ hội, không đến dẫn đến cuối cùng bị bài xích đi ra để không gian loạn lưu rào sát đó cũng là chính bọn họ sự tình. Võ giả con đường, sợ hãi rụt rè, không dám tiến lên người cuối cùng rồi sẽ bị đào thải. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Thần Thần lại lần nữa bóp một cái ấn quyết, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nắm giữ bí cảnh hạch tâm hắn tự nhiên không cần giống những người khác đồng dạng mượn nhờ cổ sáng di chuyển mới có thể đi ra, cái kia nhiều làm nhảm a. Mà còn về sau hắn nghĩ lại đi vào cũng là cực kỳ thuận tiện, chỉ cần bóp cái quyết liền được, vô cùng đơn giản. Không bao lâu, theo trước mắt ánh mắt một hoàng hốt, Thần Thần liền xuất hiện ở Nam Hà tỉnh thủy tinh bí cảnh lối vào. Tiến vào bí cảnh nhập khẩu hắn còn không có đóng, cho nên còn có thể trực tiếp định vị truyền tống đến vị trí này. Hắn cũng không có ý định bây giờ lập tức liền bàn, ít nhất cũng phải chờ hắn rời đi nơi này lại nói. Không phải vậy hắn vừa ra tới cái này bí cảnh nhập khẩu liền biến mất, ít nhiều có chút quá mức trùng hợp. Tần Thần, ngươi tiểu tử này cuối cùng đi ra. Làm sao? An cướp đánh lên nghiện đúng không? Thanh âm quen thuộc truyền đến, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Mục Thiên Ca đang đứng tại cách đó không xa, một mặt tức giận nhìn xem hắn. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn thủ tại chỗ này, nửa ngày trước, hắn đột nhiên nhìn thấy có người từ bí cảnh bên trong đi ra. Tại chỗ liền bắt được người kia một trận vận hỏi. Cuối cùng đại khái biết được thủy tinh bí cảnh phát sinh tình huống, bao gồm thủy tinh bí cảnh cổ sáng di chuyển đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện một đám giết không chết, sẽ còn lây nhiễm người biến thành quái vật huyết sắc quái vật. Cuối cùng chính là bí cảnh bên trong xuất hiện lần nữa to lớn cổ sáng di chuyển cùng với ngay tại cổ sáng di chuyển phía trước thu phí qua đường Tần Thần. Khi biết được Tần Thần lúc không có chuyện gì làm Mục Thiên Ca hiển nhiên thở dài một hơi, nhưng nghĩ đến hắn tại cái này lo lắng cái này ra hỏa, kết quả cái này ra hỏa lại tại bên trong ăn cướp đã cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Lắc đầu, Mục Thiên Ca nhìn xem Tần Thần mở miệng nói, tất nhiên ngươi đi ra, vậy chúng ta cùng đi ăn bữa cơm, thuận tiện giới thiệu hai người cho ngươi biết một chút. Nói xong, không đợi Tần Thần cự tuyệt, Mục Thiên Ca trực tiếp lôi kéo hắn liền đi. Cùng lúc đó, bên trong Dạ Tinh Thành, cái nào đó kiến trúc bên trong. Chương 185, Thanh Giao tộc chương 185, Thanh Giao tộc Triệu Thấm đầu ngón tay khẽ nâng trà sen, đem đầu tìm kiếm đều đặn ngay ngắn lá trà chậm rãi đổ vào sứ trắng cách trà có nắp, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đến giống như sợ đã quấy dậy trong trà ngủ say linh khí. Chợt, một bóng người xuất hiện tại không hiểu xuất hiện tại nàng phía trước, mà Triệu Thấm tựa hồ đối với cái này sớm có đoán trước, cũng không có chỗ kinh ngạc, ngược lại nhẹ giọng mở miệng nói, "Ngồi. Nếm thử ta cái này ngâm núi cao trắng hương vị làm sao?" Bóng người là cái tướng mạo âm nhu nam tử, mà thân phận của hắn thì là Tinh Hành Hội năm đại tinh hoàng. A, không đúng. Hiện tại là tứ đại tinh hoàng một trong Hung Thần Chi Vương, Ôn Ngọc Sát. Ôn Ngọc Sát chậm rãi tiến lên, tại Triệu Thấm ngồi đối diện xuống. Triệu Thấm bàn tay trắng non nhẹ nhàng bu lên, một ly trà bị nhu hòa lực lượng đẩy tới Ôn Ngọc Sát trước người. "Mời." Ôn Ngọc Sát cầm lấy chén trà, khẽ nhấp một cái, nhìn xem Triệu Thấm mở miệng nói, "Ngươi ngược lại là nhìn được. Tình huống đã dạng này, liền tính không giữ được bình tĩnh lại có thể làm sao bây giờ đâu?" Triệu Thấm nhạt âm thanh mở miệng. "Vậy ngươi phải làm sao?" Thật muốn nghe lão gia hỏa kia lời nói. Ôn Ngọc Sát hỏi. Triệu Thấm liếc mắt nhìn hắn. Cái này có thể không phải là ngươi một cái Tinh Hành Hội tinh hoàng phải nói đi ra. A, Ôn Ngọc Sát cười lạnh một tiếng. Đều là hồ ly ngàn năm, cũng đừng chơi cái gì liêu trai. Nếu như không phải hoàn toàn bất đắc dĩ, ai sẽ nguyện ý gia nhập Tinh Hành Hội đâu? Hay là nói qua nhiều năm như vậy ngươi đối cái này Tinh Hành Hội có lòng cảm mến? Lời này không cần phải nói ta cũng sẽ không tin. Ngươi sớm nhất chính là mang theo mục đích gia nhập Tinh Hành Hội a. Ôn Ngọc Sát con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Triệu Thấm, nhưng mà Triệu Thấm lại chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Ai biết được. Ôn Ngọc Sát ánh mắt phát lạnh, cứ như vậy nhìn xem Triệu Thấm, Triệu Thấm thì từ đầu đến cuối đều là bộ kia xử lý không sợ hãi biểu lộ, không khí cứ như vậy trầm mặc một hồi lâu. Sau một lúc lâu, Ôn Ngọc Sát mới mở miệng lần nữa, "Tốt, trở về chính đề, ta lần này tới tìm ngươi là muốn để ngươi cùng ta cùng một chỗ phản. Thiên hạ lớn, nơi nào không thể đi. Lão gia hỏa kia giao cho chúng ta nhiệm vụ nguy hiểm cỡ nào ngươi cũng biết ta. Sơ ý một chút chúng ta liền sẽ bị thú tộc thú hoàng đập chết. Còn không bằng chúng ta trực tiếp không đi chấp hành cái này nhiệm vụ, tìm một chỗ trốn đi, đến lúc đó lão gia hỏa kia muốn tìm đến chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy." Ôn Ngọc Sát ánh mắt lập lòe. Tinh Hành Hội nhân vật tam giáo cửu lưu đều có, quản lý tại ba cái trong tổ chức cũng là nhất là rời rạc, thừa vị giả đối hạ vị giả gần như không có bất kỳ cái gì hạn chế thủ đoạn. Không giống bạn Linh Triều Thánh Điện cùng Tinh Hồng Chi Triều, đối với riêng phần mình giáo chúng đều có nhất định điều kiện hạn chế. Phản bội hạ tràng vô cùng thảm trọng. Ngược lại phản bội Tinh Hành Hội cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng, người nào chạy trừ phi tại chỗ gặp phải không phải vậy cũng sẽ không đi chủ động khắp nơi tìm người, dù sao không có thủ đoạn hạn chế dưới tình huống muốn tại một mảnh đại lục bên trên tìm người hay là rất khó khăn. Mà tinh chủ đối với cái này tựa hồ cũng không để ý đương nhiên, đây chẳng qua là phổ thông thành viên đi hắn không để ý, giống tinh hoàng đẳng cấp này tồn tại phản bội vậy hắn tỷ lệ lớn là sẽ đi tìm tới người sau đó làm thịt đối phương. Ôn Ngọc Sát ý nghĩ chính là khuyến khích Triệu Thấm cùng hắn cùng một chỗ phản bội, dạng này tinh chủ mục tiêu liền sẽ thêm một người, liền có thể vì hắn đa phần gánh một điểm áp lực. Nói là nói chạy về sau sẽ rất khó tìm tới người, nhưng người nào dám cam đoan đâu. Đặc biệt là đối với một cái thiên trụ cảnh mà nói, tìm người, thật rất khó khăn sao. Càng là cùng tinh chủ tiếp xúc, Ôn Ngọc Sát càng có thể cảm nhận được đối phương chỗ kinh khủng. Nếu như không phải lần này đối phương giao cho hắn nhiệm vụ tỷ lệ tử vong cực cao, hắn cũng không muốn phản bội Tinh Hoành Hội. Muốn chạy chính ngươi chạy, ta có thể coi như hôm nay chưa từng thấy ngươi, nhưng ta là không thể nào đi. Dù cho thiếu ngươi, nhiệm vụ ta cũng có thể một người đi hoàn thành. Triệu Thấm nhàn nhạt uống một ngụm trà, vẫn như cũng nhàn nhạt mở miệng. Lời này vừa nói ra, Ôn Ngọc Sắt đông nhiên từ trên ghế đứng lên, biên độ lớn trực tiếp đem trên bàn của hắn chén trà hất bay trên mặt đất, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn. Ngươi điên! Biết rõ hẳn phải chết nhiệm vụ ngươi còn muốn đi làm. Bắt Thanh giao tộc thiếu chủ ngươi không thể nào không biết điều này có ý vị gì a? Muốn chúng ta hai cái độc thân chui vào thú tộc đại lục đi bắt hung thú hoàng tộc thiếu chủ, cái này cùng để chúng ta tự sát khác nhau ở chỗ nào? Lão gia hỏa kia chính mình cũng không dám đi, càng muốn chúng ta đi chịu chết. Còn muốn cho chúng ta tu luyện cái gì kia cầu thí hóa thú quyết, thứ quỷ kia tác dụng phụ lớn bao nhiêu trong lòng không có điểm bức số sao? Ôn Ngọc Sát gào thét lớn, sắc mặt vô cùng khó coi. Đoạn thời gian trước tinh chủ đi tìm Tinh Hồng Chi triệu thủ lĩnh thương lượng đối phó đại hạ thất bại, trở về thời điểm sắc mặt thối muốn chết. Nghe đến tin tức này, thời điểm Ôn Ngọc Sát đều muốn cười, nhân gia vô duyên vô cớ bị ngươi nói chuyện liền muốn đi đối phó đại hạ. Nói đùa cái gì, ai không biết lúc trước Tinh Hồng Chi triệu thủ lĩnh bị Võ Thánh Hạ Bình An đánh thành chó, kém chút mạng già đều ném đi. Hắn dám đi tìm đại hạ phiền phức. Tinh Hồng Chi triệu thủ lĩnh không đồng ý kế hoạch của hắn, tinh chủ cũng không có lại đi tìm bạn linh triệu thánh điện bị kia, không cần nghĩ cũng biết chỉ có Tinh Hoành Hội dưới tình huống đối phương là chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng cái này cũng không có bỏ đi tinh chủ ý nghĩ, ngược lại để quyết tâm của hắn càng lớn. Vì vậy trở về sau mấy ngày liền nghĩ một cái chủ ý ngu ngốc, để hắn cùng Triệu Thấm cùng đi thu tộc đại lục đem Thanh Giao tộc thiếu chủ bắt trở lại. Lúc ấy nghe đến cái này, nhiệm vụ thời điểm Ôn Ngọc Sát đều bối rối, hoài nghi có phải là chính mình nghe lầm. Thu tộc đại lục không giống loài người đại lục có thật nhiều quốc gia, lẫn nhau ở giữa ít nhất trên mặt nổi là bình đẳng. Trong thu tộc có thật nhiều hung thú chủng tộc không sai, nhưng có nhất hoàng tộc thống trị toàn bộ đại lục. Cái này hoàng tộc chính là Thanh Giao tộc, nghe nói nắm giữ Long tộc huyết mạch. Tại trong thu tộc, huyết mạch vi tôn, huyết mạch càng cao quý hơn, địa vị càng tôn sùng. Bây giờ Thanh Giao nhất tộc thiếu chủ được vinh dự mấy ngàn năm nay thiên phú tối cường tồn tại, thậm chí có phản tổ hy vọng, là toàn bộ Thanh Giao tộc thậm chí cả toàn bộ thú tộc trong lòng bảo. Bởi vì nó có dẫn đầu thú tộc tiến thêm một bước khả năng. Tinh chủ ý tứ chính là, để bọn họ đi đem Thanh Giao tộc thiếu chủ bắt trở lại, chỉ cần đưa nó xem như nhược điểm, áp chế thú tộc, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ cùng đại hạ khai chiến. Ừm, tưởng tượng rất tốt đẹp. Hắn không nghi ngờ nếu quả thật cầm Thanh Giao tộc thiếu chủ đến uy hiếp thú tộc bọn họ đúng là sẽ cùng đại hạ khai chiến. Nhưng vấn đề là cầm đầu đi bắt ta. Người hắn meo ngược lại là miệng nhỏ bước bước lại. Há mồm liền đến, kết quả lại là muốn bọn họ đi thu tộc đại lục bắt người. À, không đúng, bắt giao. Nhân gia Thanh Giao tộc thiếu chủ là ngươi nói bắt liền có thể bắt sao? Suy nghĩ ngàn vạn, Ôn Ngọc Sát cuối cùng trầm giọng hỏi, ngươi xác định không cùng ta cùng một chỗ phản? Ta nghĩ ta đã nói qua rất nhiều lần rồi. Triệu Thấm nhẹ giọng trả lời, tiếp lấy mở miệng lần nữa, nếu như không có việc gì lời nói mời trở về đi. Ôn Ngọc Sát không nói lời gì nữa, mà là thật sâu nhìn Triệu Thấm một cái, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, ngươi sẽ hối hận. Ngay sau đó hừ một tiếng phía sau phất tay áo rời đi. Mà Triệu Thấm từ đầu đến cuối biểu lộ vẫn như cũ không có thay đổi gì, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện con ngươi của nàng giờ phút này cũng không có tiêu cự. Chương 186, Lam Tinh người thứ nhất. Chương 186, Lam Tinh người thứ nhất. Ân. Tần Thần trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, quay đầu một mặt cổ quái nhìn qua Mục Thiên Ca, hỏi: "Ngươi xác định chúng ta là tới nơi này ăn cơm? Có vấn đề gì sao?" Mục Thiên Ca hỏi lại: "Quả thật có chút vấn đề. Ta như thế có văn nghệ khí tức sao? Đến thư viện ăn cơm?" Xuất hiện tại Tần Thần trước mắt là một tòa to lớn thư viện, thấy thế nào làm sao không giống như là chỗ ăn cơm. Lại nói trong này có cơm cho chúng ta ăn sao? Công tác món ăn. Tần Thần hỏi lần nữa. Không có cách, muốn giới thiệu cho ngươi nhận biết người bên trong có một người tương đối cổ quái, liền thích thư viện hoàn cảnh như vậy. Dùng hắn lời nói đến nói chính là tại tràn đầy thư quyển khí tức địa phương ăn cơm sẽ càng có thèm ăn. Mục Tiên Ca nhún nhún vai. Tần Thần. Mục Tiên Ca vỗ vỗ Tần Thần bả vai, nói ra, yên tâm, ăn ngon uống sướng thiếu không được ngươi, lấy bị kia địa vị, liền xem như đi hội sở đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến thứ ăn ngon nhất. Nhắc tới nếu không phải ngươi, ta đều không có cơ hội cùng hắn ăn cơm đâu, đây là dính ngươi ánh sáng. Lời này vừa nói ra, Tần Thần lập tức kinh ngạc nhìn Mục Tiên Ca một cái. Mục Tiên Ca là ai? Đông Nam khu trấn thủ sứ, phá hư tứ kiếp cường giả. Loại này thân phận, loại này thực lực người nói cùng đối phương ăn cơm đều là được nhờ. Vậy đối phương thân phận là? Tần Thần cảm giác chính mình có thể hướng lớn một chút nghĩ. Thiên trụ cảnh. Chờ chút ngươi liền biết. Mục Tiên Ca cười cười, cũng không có chính diện trả lời, nhưng Tần Thần đã biết hắn ý tứ, lập tức hít sâu một hơi. T. Thiên trụ cảnh, Lam Tinh hiện nay đã biết tối cường cảnh giới. Cấp độ này cường giả tại cả nhân loại thế lực cũng bèn bèn chỉ có 9 vị. Trong đó đại hạ liền chiếm dòng giã 3 vị. Đồng thời trong đó 2 vị chiến lược được công nhận 2 vị trí đầu. Cái này, hắn muốn gặp là vị nào? Mà lấy Tần Thần tâm thái, giờ phút này đều có chút kích động. Không chỉ là bởi vì đại hạ 3 vị thiên trụ cảnh thực lực cường đại, mấu chốt là mỗi một người bọn hắn đều vì đại hạ làm ra quá to lớn công hiến, nhiều lần tại trong lúc nguy cấp cứu vớt đại hạ. Không khách khí chút nào nói, nếu như không có bọn họ, đại hạ sẽ không có bây giờ huy hoàng, thậm chí tại cùng hung thú chiến đấu bên trong bị diệt cũng không chừng. Đối với dạng này thực lực mạnh, cống hiến lại cực kỳ kiệt xuất tiền bối Tần Thần tự nhiên là vô cùng tôn kính. Uy, ngươi còn sững sờ tại cái kia làm gì? Chợt, Mục Tiên Ca âm thanh từ phía trước truyền đến, đem Tần Thần tâm thần kéo lại. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Mục Thiên Ca đang đứng tại hắn phía trước mười mấy thước địa phương nghiêng người nhìn xem hắn. Đến rồi. Tần Thần lên tiếng, lập tức hướng về Mục Thiên Ca đi đến, bộ pháp hơi có vẻ gấp rút. Tần Thần theo sau lưng Mục Thiên Ca tiến vào thư viện, con quấn quấn đi rất lâu sau đó, cuối cùng đi tới trước một cánh cửa. Nơi này là cái này thư viện tầng cao nhất, xuyên thấu qua một bên thủy tinh hướng ra ngoài nhìn lại, nửa cái thành thị phong cảnh đều thu hết vào mắt. Đi theo tại sau lưng Mục Thiên Ca, đẩy cửa ra đi vào. Lần đầu tiên đập vào mi mắt chính là có vòng tròn tầng tầng bày ra sách báo. Nơi này sách báo đều chỉ là một chút phổ thông thư tịch, cũng không có chiến kỹ những cái kia, đây là càng có khuynh hướng cho người bình thường chờ địa phương. Chậm rãi cất bước, xuyên qua tại từng tầng trong giá sách. Cuối cùng, hai người tới vòng tròn trung tâm, nơi này có một mảnh trống trải địa phương, chính giữa có một cái bàn tròn. Bàn tròn cũng không phải là rất lớn, trên mặt bàn bày đầy từng bàn đồ ăn, còn bốc lên nhàn nhạt hơi nóng. Theo bàn tròn nhìn lại, chỉ thấy hai người đang ngồi ở bên cạnh bàn, tại Tần Thần ánh mắt nhìn sang thời điểm, đối phương cũng đem ánh mắt nhìn sang. Ánh mắt đối đầu một sát na kia, Tần Thần con mắt nháy mắt trở lớn, trong mắt để lộ ra từng kia không thể tin. Hiên Viên đại nhân, Võ Thánh đại nhân. Tần Thần trong giọng nói mang theo một tia kinh hãi. Võ Thánh hạ bình an, nhân tộc đệ nhị cường giả, Ma Đô võ đại vinh dự hiệu trưởng, từng lấy sức một mình diệt đi từ Ma Đô trên biển mà đến tu tộc, trấn áp tinh hồng chi triều phản loạn, độc chiến tu tộc hai đại thú hoàng. Từng cọc, từng kiện, toàn bộ đều có thể tại tinh võng bên trên tìm tới tài liệu tương quan. Đến mức một người khác, Cơ Hiên Viên, không có xưng hảo, không có giới thiệu, vẹn vẹn chỉ là cái này một cái tên, liền đủ để chứng minh tất cả. Hoàn toàn không cần có mặt khác dư thừa giới thiệu, bởi vì hắn đối đại hạ cống hiến thực tế quá lớn, lớn đến một trang màn hình căn bản giới thiệu không xong đối phương công tích. Nói tóm lại liền một câu, Lam Tinh người thứ nhất, đại hạ công tích người thứ nhất. Tần Thần không nghĩ tới chính mình hôm nay vậy mà có thể cũng trong lúc đó nhìn thấy hai vị này đại lao. Trước đây hắn tối đa cũng chính là suy đoán nhìn thấy trong đó một vị mà thôi. Mặc dù Mục Thiên Ca phía trước liền nói giới thiệu hai người cho hắn nhận biết, nhưng hắn cho rằng chỉ có một người trong đó là trọng lượng cấp nhân vật, ai có thể nghĩ tới vậy mà hai vị đều là trọng lượng cấp. Mà còn cái này cần giới thiệu cho hắn nhận biết sao? Đại hạ có ai không quen biết hai người này? Làm Tần Thần khiếp sợ tại hai người xuất hiện lúc, thật tình không biết hai người giờ phút này trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lấy mắt của bọn hắn lực tự nhiên là một cái liền có thể nhẹ nhõm thấy rõ Tần Thần cảnh giới. Tinh cương cảnh ngũ chuyển. Cảnh giới này võ giả đơn độc sách đi ra cũng không có bao nhiêu như bức. Nhưng nếu là cái võ giả này vẹn vẹn mới 16 tuổi, thức tỉnh nửa năm không đến đâu. Giờ khắc này, cho dù là hai vị đứng tại nhân tộc đỉnh điểm tồn tại, cũng không khỏi đồng loạt ở trong lòng kêu một tiếng, đậu phộng. Bọn họ phía trước cũng nghe qua Tần Thần nghe đồn, cũng rất quan tâm Tần Thần. Nhưng nghe nói qua về nghe nói qua, quan tâm về quan tâm, mặt này đối diện cảm giác hoàn toàn không giống a. Còn có trên người đối phương phát ra cái kia sinh mệnh khí tức, cấp 2 sinh mạng thể. Bọn họ sinh mệnh cấp độ cũng mới đẳng cấp này a. Một trận trầm mặc sau đó, Cơ Hiên Viên trước tiên mở miệng cảm thán nói, quả nhiên không hổ là ta nhân loại lịch sử đệ nhất thiên tài, ngươi cái này thiên phú ta là xa xa không bằng a. Tần Thần lộ ra một cái mỉm cười, trả lời, thiên phú không mạnh một chút ta liền không có cách nào tại ngây thơ niên kỷ như thế vinh hạnh gặp phải hai vị đại nhân. Ân. Lời này vừa nói ra, Cơ Hiên Viên cùng Hạ Bình An cùng nhau khẽ giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Tần Thần, khóe miệng nở một nụ cười. Tiểu tử này, biết nói chuyện. Tần Thần nói lời này cũng không có tận lực lấy lòng Cơ Hiên Viên hai người ý tứ, nhưng mịt mờ biểu đạt đối hai người kính ý đối mặt Cơ Hiên Viên nói lời này, Tần Thần tự nhiên là sẽ không có không có, không có, ngài quá khen. Trả lời như vậy, như thế lộ ra quá giả. Hán thiên phú rất mạnh, mạnh hơn Cơ Hiên Viên phải nhiều, đây là không thể tranh cãi sự thật, không có gì khiêm tốn. Nhưng trả lời làm như thế nào trả lời liền nhìn chính mình nói chuyện nghệ thuật. Mà Tần Thần phen này trả lời cũng để cho hai người nhìn hắn càng tuấn mắt, lập tức hướng Tần Thần chào hỏi, "Đường Đâm, trước tới ăn cơm." Chương 187, Đông Doanh chó sủa hung nhất chương 187, Đông Doanh chó sủa hung nhất Tần Thần a, nhắc tới lần này Hiên Viên đại nhân lần này hay là đặc biệt vì ngươi qua đây. Trên bàn cơm, Mục Thiên Ca bỗng nhiên nhìn xem Tần Thần mở miệng nói, "Ân." Lời này vừa nói ra, Tần Thần trên mặt lập tức lộ ra một tia nghi hoặc, không khỏi đem ánh mắt hướng về Mục Thiên Ca nhìn qua. Mục Thiên Ca một bên ăn đồ vật một bên đem phía trước hắn đem Hạ Bình An kêu đến. Sau đó Hạ Bình An lại đem Cơ Hiên Viên kêu đến cam đoan hắn an toàn chuyện lớn khái cùng Tần Thần nói một lần. Lời này vừa nói ra, Tần Thần lập tức mở miệng nói, phiền phức hai vị đại nhân. Hạ, chúng ta cái gì đều không có làm, có cái gì thật là phiền phức. Hạ Bình An vung vung tay. Không phải công lao của hắn, hắn sẽ không đi mạo hiểm lĩnh. Tần Thần là chính mình đi ra, cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì. Ông, liền tại Tần Thần còn muốn nói chút gì đó thời điểm, một trận chấn động nhẹ nhẹ tiếng vang lên. Một giây sau, một cái giả lập màu lam màn hình liền xuất hiện tại mấy người trước mắt. Trong màn hình là một vị tóc hoa râm, nhưng tinh thần long lanh nhấp nháy lão giả, trên thân tự mang một cỗ không giận tự uy khí thế. Nhìn thấy người này nháy mắt Tần Thần trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Người này hắn cũng nhận biết, thậm chí xuất hiện tại tinh võng bên trên tần số so với Cơ Hiên Viên bọn họ còn muốn cao. Đại hạ quốc quan phương người lãnh đạo tối cao, đệ nhất nguyên lão, Tư Duyên. Tại đại hạ địa vị có lẽ so ra kém ba vị thiên trụ cảnh đại lão, nhưng cũng là rất nhiều người đều không thể nhìn thấy quyền lực trí cao tồn tại. Tư Duyên, tìm ta có chuyện gì không? Cơ Hiên Viên nhạt âm thanh mở miệng hỏi. Hắn biết lấy đối phương tính cách, không phải một chút chuyện trọng yếu cơ bản cũng sẽ không đến tìm hắn, cho nên mới sẽ tại bữa tiệc bên trên liền trực tiếp tiếp thu hắn thông tin. Hiên Viên đại nhân, ngươi lần trước nói để ta quan tâm Tần Thần, hiện tại có một kiện tương đối trọng yếu liên quan tới hắn sự tình, ta cảm thấy khả năng cần hướng ngài báo cáo một chút. A, Một bên ăn dưa Tần Thần bối rối, làm sao việc này còn nhắc lên hắn? Hắn làm gì? Cơ Hiên Viên cũng là nhìn hắn một cái, khóe miệng nở nụ cười, cũng không có nói với Tần Thần cái gì, mà là hướng Tư Viên hỏi, là chuyện gì? Rất nhiều quốc gia vừa rồi liên hợp lại cùng một chỗ hướng ta lên án Tần Thần, lên án Tần Thần tại Thủy Tinh Bí cảnh bên trong cướp đi bọn họ nhận không gian. Đặc biệt là Đông Doanh chó sủa hung nhất, nói Tần Thần đem bọn họ người toàn bộ giết, một cái đều không có trả về. Cá nhân ta đối với chuyện này đề nghị là trực tiếp cho những quốc gia này một bài học, lúc nào một đám A Miêu A Cẩu cũng dám đến hỏi tội chúng ta đại hạ đệ nhất thiên tài. Tư Viên kích tình mở mạnh, nghe đến Tần Thần đó là một trận sảng khoái. Tư Viên tại Tinh Võng bên trên liền luôn luôn lấy nói chuyện văn minh mà sừng, hiện tại tại chỗ nghe đến, quả nhiên là tính tình bên trong người. Ha ha ha. Tần Thần tiểu tử ngươi có thể a? Rất không tệ, cái này hành sự phong cách rất đối với ta khẩu vị, đối mặt những người ngoại quốc kia chính là nên dạng này. Chơi hắn nha. Hạ Bình An ở một bên cười lớn, nói gần nói xa đều là khen ngợi. Nghe được thanh âm này, trong màn hình Tư Viên sửng sốt một chút, tiếp tục mở miệng hỏi, Võ Thánh đại nhân cũng tại. Tại Tư Viên bên kia, hắn nhìn thấy trên màn hình chính là Cơ Hiên Viên phần đầu, trừ cái đó ra không còn gì khác. Nhưng một giây sau, trước mắt hắn màn hình liền phát sinh biến hóa, thị giác rõ ràng xa rất nhiều, đồng thời mặt khác vài bóng người cũng đập vào trong mắt của hắn. Tư Viên lập tức hướng về Hạ Bình An chào hỏi, gặp qua Võ Thánh đại nhân. Tiểu Viên a, giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy làm gì? Hạ Bình An ra vẻ trừng mắt liếc hắn một cái. Tư Viên cười cười, mở miệng, ngài là trưởng bối, lễ này tiết phương diện không thể thiếu, không phải vậy lao đầu tử nhà ta sợ là muốn đánh chết ta. A ngươi tiểu tử này, cùng nhà ngươi lão gia hỏa kia mở dạng, rõ ràng miệng thối lại như thế chú trọng lễ tiết, thật là rất quái. Hạ Bình An lắc đầu. Tư Viên hướng Hạ Bình An đánh xong chào hỏi, vậy kế tiếp chính là Mục Thiên Ca hai người hướng hắn chào hỏi. Chỉ thấy Mục Thiên Ca hướng Tư Viên cung kính kêu một tiếng. Tư lão. Một bên Tần Thần cũng có dạng học dạng, đồng dạng kêu một tiếng. Tư Viên đối với Mục Thiên Ca trêu bừa, là Thiên Ca à, không nghĩ tới ngươi cũng tại. Nhìn ngươi bộ dạng này còn cùng Hiên Viên đại nhân ăn cơm, thật sự là ghen tị a. Ta đều không có mấy lần có thể cùng Hiên Viên đại nhân ăn một bữa cơm đây. Được nhờ, hắc hắc. Mục Tiên Ca cười cười. Cuối cùng, Tư Viên ánh mắt rơi vào trên thân Tần Thần. Sau một lúc lâu mở miệng cười, không hổ là chúng ta đại hạ đệ nhất thiên tài, quả nhiên tuấn tú lịch sự, chiều khí phồn thịnh. Tư lão quá khen. Tần Thần cười cười. Ngươi yên tâm, những quốc gia kia đối ngươi thảo phạt ta toàn bộ đều cho ngươi ngăn trở về, cũng không cần có cái gì cố kỵ. Về sau lại gặp phải bọn họ đừng nói cướp bọn họ nhận không gian, giết chết đều có thể. Có đại hạ làm hậu thuẫn của ngươi, không cần sợ, dũng cảm đi làm. Đối với đám này không nghe lời ra hỏa, không phục liền đánh tới bọn họ phục. Tư Liên ba khí âm ầm, trong ngôn ngữ hoàn toàn không có đem quốc gia khác để vào mắt. Vậy liền đa tạ Tư lão. Đám người kia muốn chúng ta đại hạ cho ra cái gì thuyết pháp? Lúc này, Cơ Hiên Viên chợt mở miệng hỏi. Bọn họ muốn Tần Thần hướng bọn họ xin lỗi. Tần Thần, đúng không? Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Các ngươi muốn một cái xin lỗi cần nhiều như thế quốc gia liên hợp lại đối đại hạ lên án? Muốn hay không như thế không hợp thói thường. Cái này liền giống như là tướng quân một đường giết tới trước hoàng cung, cũng chỉ vì một phần tội kỳ chiếu. Nào có bệnh. Cơ Hiên Viên trầm ngâm một lát, chợt mở miệng, "Ngươi giúp ta tiếp một chút những quốc gia kia người phụ trách. Ta đích thân cùng bọn họ thật tốt nói một chút." Bên kia, cái nào đó phòng họp bên trong, một cái bàn tròn lớn phía trước, mười mấy thân ảnh ngồi vây quanh tại cái này, nhưng bọn hắn cũng không phải là chân nhân, tất cả đều là hình chiếu 3D. Chợt, một thân ảnh giống to nói, "Đúng không? Các người đám người này có thể hay không có chút quyết đoán? Vẹn vẹn chỉ là để Tần Thần xin lỗi." Hắn tại Thủy Tinh Bí cảnh đem các ngươi người toàn bộ đoạn, thậm chí còn giết một chút người, các ngươi hiện tại vẹn vẹn muốn hắn một cái xin lỗi, có thể hay không có chút tâm huyết. Lời này vừa nói ra, trong phòng họp tầm mắt mọi người đều hướng hắn nhìn sang. Lập tức liền có người mở miệng, "Tiên sinh Tạ Dỗ Sato, ngươi tại cái này nói dễ nghe như vậy. Nếu không ngươi trước thay chúng ta đi đánh một chút trận đầu, chúng ta nhìn tình huống sau đó lại quyết định làm thế nào." Đánh rắm. Các ngươi để chúng ta Đông Doanh một quốc gia đi xung phong không phải muốn chúng ta đi chịu chết. Trả lại cho các ngươi nhìn tình huống, đến lúc đó quốc gia ta bị diệt vui vẻ nhất chính là các ngươi à. Tạ Dỗ Sato giận dữ hét, "Ngươi tất nhiên đều biết rõ vậy tại sao còn muốn nói những này nói nhảm đâu?" Lại có một người khinh thường mở miệng, "Phàm là chúng ta có thể chống đỡ đại hạ, chúng ta cũng không đến mức làm ra quyết định này. Thật muốn đánh đứng lên người nào có thể đối phó Cơ Hiên Viên? Và ngươi một cái liền tiên trụ cảnh đều không có nho nhỏ đông doanh." Bạch Đầu Đương người lãnh đạo cười nhạo nói. Lời này vừa nói ra, Tạ Dỗ Sato sắc mặt nháy mắt thay đổi đến vô cùng khó coi, nhìn về phía lên tiếng người kia nói, "Tiên sinh Sở Ti Vận, chẳng lẽ quý quốc vị kia cũng vô pháp kiểm chế lại Cơ Hiên Viên sao?" Chương 188, vì sao bật cười? Chương 188, vì sao bật cười? Mặc dù rất tức giận, nhưng Tạ Dỗ Sato cũng không dám người trước mắt này nói chuyện lớn tiếng, bởi vì Bạch Đầu Ưng là bọn họ Đông Doanh nghĩa phụ, cái này nếu là không nghe lời lời nói là phải bị đánh. Nhưng mà nghĩa phụ của hắn khi nghe đến hắn phát biểu về sau nhưng là nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha ha. Tạ Dỗ Sato lông mày có chút nhíu lên. Tiên sinh Sở Ti Bẩn, vì sao bật cười? Không có cách, ngươi cái này trò cười quá khôi hài, nhịn không được a. Ha ha ha. Sở Ti Bẩn tiếp tục cười, sau một lúc lâu mới đình chỉ, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Ngượng ngùng, sớm biết liền không nên để ngươi cái này không có điểm nào ra hỏa tới tham gia cái này hội nghị. Bất quá tất nhiên đến đều đến rồi, vậy ta cần thiết cùng ngươi thật tốt phổ cập một chút, như thế nào trụ trời. Thiên trụ cảnh cảnh giới này danh tự tồn tại, là vì thực lực này cấp độ người tại mỗi một cái quốc gia đều là chấn quốc như trụ trời tồn tại. Vì cái gì đại hạ là tối cường quốc nhà? bởi vì bọn họ có 3 vị thiên trụ cảnh, mà còn trong đó 2 vị được công nhận tối cường. Nhân tộc 9 đại trụ trời, trong đó có 3 vị phân biệt là 3 cái dị đoàn tổ chức cao nhất thủ lĩnh, Vạn Linh Triều Thánh Điện Thánh Chủ, Tinh Hành Hội Tinh Chủ cùng với Tinh Hồng Chi Triều Huyết Chủ. Còn lại 6 vị đều có chỗ nước phụ thuộc độ, trừ đại hạ bên ngoài, chúng ta cũng liền 3 cái quốc gia nắm giữ trụ trời, đều là có lại chỉ có 1 vị. A nói đến đây Sở Ti Vân lại lần nữa cười một tiếng. Đối các ngươi loại này không có trụ trời quốc gia có nhiều thứ rất khó giải thích, ngươi chỉ cần ghi nhớ một câu. Cơ Hiên Viên cái tên này liền đại biểu làm tinh tiên. Chỉ cần chúng ta còn tại mảnh này bên dưới vòm trời sinh tồn một ngày, cũng đừng nghĩ phản kháng. Có thể làm cho tần thần cho chúng ta xin lỗi cũng đã là chúng ta có thể làm đến trình độ lớn nhất, ít nhất để mặt mũi của chúng ta miễn cưỡng không khó khăn. Dù sao chúng ta lại không giống quốc gia các ngươi đi thủy tinh bí cảnh tinh cương cảnh đã chết hết. A Sở Thi Vân bỗng nhiên kéo dài ngữ điệu, giả vờ như bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp hướng về Tạ Dỗ Xạ Tổ mở miệng, thật sự là xin lỗi a. Tiên sinh Tạ Dỗ Xạ Tổ, trong lúc nhất thời quên quốc gia các ngươi tinh cương cảnh chết hơn phân nửa. Dù sao các ngươi vốn là đạn hoàn tiểu quốc, phá hư đều không có mấy cái, tinh cương cảnh cũng không có bao nhiêu, lần này chết nhiều như thế, quốc lực đều hạ xuống không ít ta. Khó trách ngươi vừa rồi sẽ nói ra như vậy mất trí lời nói, bây giờ nghĩ lại cũng có thể lý giải. Sở Ti Vân gật gật đầu, một bộ ta rất hiểu ngươi dáng dấp. Ngươi, tiên sinh Sở Ti Vân, ngươi nói chuyện khó tránh quá đáng đi. Giờ khắc này, dù cho trước mắt là hắn nghĩa phụ, Tạ Dỗ Xạ Tổ cũng không nhịn được. Là nghĩa phụ liền có thể tại vết thương của hắn bên trên sát muối sao? Không chỉ một nửa a. Bọn họ đông doanh vượt qua 7 thành tinh cương cảnh toàn bộ tại thủy tinh bí cảnh bên trong bị tần thần diệt. Đây cũng là hắn vì sao lại như vậy khuyến khích mọi người đối đại hạ áp dụng thủ đoạn cường ngạnh nguyên nhân, thực sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Phàm là bọn họ có chút thực lực cũng không đến mức dạng này, trực tiếp tự mình liền đi chất vấn đại hạ, chỗ nào cần tìm quốc gia khác. Đáng ghét a. Quá đáng sao? Ta không cảm thấy như vậy a. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Sở Ti Vân Mai quay đầu nhìn hướng quốc gia khác đại biểu người, hỏi, các ngươi cảm thấy ta quá đáng sao? Mọi người cùng nhau liếc nhau một cái, sau đó lại cùng nhau mở miệng, không có chút nào cảm thấy. Sở Ti Vân khẽ miệng nở nụ cười, nhìn về phía Tạ Dỗ Xạ Tổ. Ngươi nhìn, không muốn mở mắt nói lời bịa ta, còn chúng con mắt là sáng như tuyết. Tạ Dỗ Xạ Tổ sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Sở Ti Vân cười lạnh một tiếng, thấp giọng mắng một câu. Ngu xuẩn. Hắn như vậy nhằm vào Tạ Dỗ Xạ Tổ tự nhiên là có nguyên nhân, cũng là bởi vì vừa rồi Tạ Dỗ Xạ Tổ nói câu nói kia. Để bọn họ quốc gia vị kia đi kiềm chế Cơ Hiên Viên. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Lời nói này cũng không thể nói ra, không phải vậy nếu như bị Cơ Hiên Viên nghe đến sau đó đi tìm nhà mình trụ trời phiền phức, vậy hắn chẳng phải xong đời. Nhà hắn trụ trời đã từng cùng hắn nói qua, mặc dù trên mặt nổi hắn cùng Cơ Hiên Viên là cùng một cảnh giới, nhưng đối phương muốn giết hắn, ba chiều hắn đều nhịn không được. Cầm đầu đi kiềm chế a. Liên tại Sở Ti Vân còn muốn trào phúng một chút Tạ Dỗ Xạ Tổ thời điểm, trên cái bàn tròn phương bỗng nhiên nhảy ra một đạo quang ảnh, ngay sau đó một cái 3D bóng người ở phía trên ngưng tụ. Vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, bóng người liền ngưng tụ thành công, ngay sau đó trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vô cùng thần sắc kinh hãi, không thể tin nhìn qua phía trên. Một giây sau, những người này cùng nhau làm ra một cái động tác, toàn bộ đều đem đầu thấp xuống, cúi một cái 90 độ cùng, la lớn, gặp qua Hiên Viên đại nhân. Cơ Hiên Viên hình chiếu 3D chậm rãi mở mắt, trong chốc lát, một cỗ vô hình áp lực giáng lâm. Dù cho bọn họ đều chỉ là hình chiếu 3D, nhưng cỗ này áp lực lại xuyên thấu qua 3D bóng người đặt ở trong hiện thực trên người bọn họ, để thân thể bọn họ cùng nhau trầm xuống, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người ở đây bên trong, chỉ có Tạ Dỗ Xạ Tổ không có không lưng, ngược lại mang theo một cỗ tâm tình bất mãn nhìn qua Cơ Hiên Viên. Mà lúc này, Cơ Hiên Viên ánh mắt cũng hướng hắn ném đi qua. Ánh mắt đối đầu nháy mắt, Tạ Dỗ Xạ Tổ chỉ cảm thấy thân thể chấn động, ngay sau đó ý thức liền lầm vào trong bóng tối. Mà tại những người còn lại dư quang bên trong, chỉ thấy Tạ Dỗ Xạ Tổ hình chiếu 3D ầm vang tán loạn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Cái này không khỏi để trong lòng mọi người run lên, đem đầu thấp thấp hơn. Tạ Dỗ Xạ Tổ tình huống này cũng không mẹn mẹn là tại chỗ này hình chiếu 3D tán loạn, mà là trong hiện thực người đều chết rồi. Đây chính là thiên trụ cảnh vĩ lực. Dù cho ngăn cách số liệu, ngăn cách mạng lưới, đều không cần các mạng, như thường có thể một cái đem người trừ chết. Cho rằng trấn quốc trụ trời là gọi không a. Thiên trụ cảnh lực uy hiếp so với hòa bình niên đại hạch uy hiếp cũng không biết phải lớn bao nhiêu. Cơ Hiên Viên không nói chuyện, mọi người cũng không dám nói chuyện, chỉ là đầu lại càng ngày càng thấp. Bọn họ giờ phút này trong lòng chỉ muốn chửi mẹ. Trước đây bọn họ liên thủ hướng đại hạ tạo áp lực thời điểm từ trước đến nay không gặp Cơ Hiên Viên đi ra qua. Mỗi lần đều là cùng Tư Duyên đối phun. Mặc dù đại hạ đối với bọn họ tạo áp lực hoàn toàn không để vào mắt, nên như thế nào vẫn như cũ như thế nào, bọn họ cũng hoàn toàn không có cái gì biện pháp. Nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không đi cái này một cái quá trình, nói thế nào cũng phải làm cho người phía dưới nhìn một chút. Quyết tâm thứ này có thể không có, nhưng nhất định phải giả vờ như có. Lần này đối đại hạ tạo áp lực ngược lại là hơi có chút không giống. Bọn họ lần này thật sự là chạy hoàn thành mục đích đến, làm sao đều muốn tần thần cho bọn họ nói lời xin lỗi. Dù sao tần thần tại thủy tinh bí cảnh làm việc ảnh hưởng đúng là có chút lớn, nói thế nào cũng phải cho điểm bày tỏ. Nhưng đó là phía trước ý nghĩ, hiện tại. Bày tỏ cái giám A. Bọn họ có thể còn sống sót liền cảm ơn trời đất. Sớm biết lần này có thể đem Cơ Hiên Biên tôn này đại Phật nổ ra đến, nói cái gì bọn họ cũng sẽ không tới làm cái này đại biểu A. Tại dài rằng giặc chờ đợi bên trong, Cơ Hiên Biên cuối cùng mở miệng. Nghe nói. Các ngươi muốn tần thần cho các ngươi xin lỗi. Cơ Hiên Biên lời nói rất nhẹ, nhưng nghe tại những người này trong thai lại giống như sấm rền nổ bang, để thân thể bọn họ run lẩy bẩy. Chương 189, 3 tháng chương 189, 3 tháng rất lâu đi qua, mọi người vẫn như cũ còn đang run không ngừng, không nói câu nào. Làm sao? Là cầm sao? Cơ Hiên Viên thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa truyền đến, để mọi người thân thể lại lần nữa run lên. Sau một lúc lâu, Sở Ti Vân mới run run rẩy rẩy mở miệng, tuyệt đối không có chuyện này. Hiên Viên đại nhân, phía trước nói chuyện đại biểu không phải ta, ta vậy mà đều không biết hắn vậy mà kết hợp quốc gia khác đại biểu người làm ra như vậy không hợp tình lý quyết định. Tần Thần Thân là chúng ta nhân tộc đệ nhất thiên tài, không phải liền là cướp cái nhận không gian nha. Chuyện này đáng là gì? Những cái kia tài nguyên liền làm chúng ta đưa cho Tần Thần lễ vật, mời Hiên Viên đại nhân minh giám, chúng ta Bạch Đầu Ưng không có đối Tần Thần có nửa điểm không hữu hảo ý tứ. Thậm chí ta còn cảm thấy chúng ta có lẽ cảm tạ một chút Tần Thần, cảm tạ hắn ma luyện chúng ta quốc gia đám kia tinh cương cảnh tính tình. Để tỏ lòng chúng ta Bạch Đầu Ưng thành ý, chúng ta nguyện ý lấy ra 500 viên chân ý thủy tinh xem như tạ lễ. Hiên Viên đại nhân, ngài ý như thế nào? Lời này vừa nói ra, nó dư quốc nhà các đại biểu toàn bộ đều đống nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn, phản phất nghe đến cái gì để bọn họ khó có thể tin đổ vật. Đúng không? Vừa rồi nói chuyện không phải ngươi. Đó là ngươi huynh đệ sinh đôi sao? Hơn nữa còn cùng tên đúng không? Mấu chốt nhất là vậy mà còn đâm lưng bọn họ. Nhưng trước mắt loại này trường hợp bọn họ khẳng định là không thể đem cảm xúc phát tiết ra ngoài, ngược lại là Sở Ti Vân lời nói cho bọn họ cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Chỉ thấy tất cả đại biểu đều lần lượt mở miệng nói, cái kia, Hiên Viên đại nhân, vừa rồi nói chuyện người cũng không phải ta. Chúng ta cũng nguyện ý bày tỏ lòng biết ơn. Cuối cùng, tất cả đại biểu người đều mở miệng muốn bày tỏ đối Tần Thần lòng biết ơn. Bất quá chỉ là chân ý thủy tinh về số lượng có chỗ khác biệt, cái này cũng rất bình thường, dù sao khác biệt quốc gia ở giữa quốc lực hay là tồn tại chênh lệch. Làm tất cả mọi người nói xong về sau, Cơ Hiên Viên vẫn không có nói chuyện, vậy bọn hắn tự nhiên cũng không dám nói thêm gì nữa, giống như chim cút cứ như vậy an tĩnh chờ đợi. Tốt một đoạn thời gian sau đó, Cơ Hiên Viên mới mở miệng yếu ớt, các ngươi thành ý ta đại khái rõ ràng, nhưng có chút chỗ rất nhỏ ta cảm thấy cần thiết chú ý một chút. Ngài nói, N. Chân ý thủy tinh số lượng không thay đổi, nhưng các ngươi tất nhiên là bồi cho Tần Thần, kia dĩ nhiên chỉ có thể là Tần Thần nắm giữ ba loại chân ý đối ứng chân ý thủy tinh. Hiểu không? Lời này vừa nói ra, đều không ngoại lệ, tất cả quốc gia đại biểu sắc mặt người thay đổi liên tục. Khác biệt chân ý thủy tinh giá trị là không giống, cao cấp nhất cùng kém cỏi nhất ở giữa chênh lệch có thể nói là ngày đêm khác biệt. Bọn họ bản ý là tùy tiện cho một chút rác rưởi nhất chân ý thủy tinh, như vậy đối với bọn họ đến nói hoàn toàn không tính là cái gì, chỉ là mặt ngoài khách sáo mà thôi. Nhưng nếu là những này chân ý thủy tinh nhất định phải dùng thích hợp Tần Thần lời nói, như vậy liền có chút đau lòng. Ai không biết Tần Thần có ba loại chân ý đều là đứng đầu chân ý, loại này cấp bậc chân ý thủy tinh cùng cấp thấp nhất chân ý thủy tinh ở giữa giá trị chênh lệch vượt qua không chỉ gấp 10 lần. Mấu chốt nhất là, dù cho bọn họ lấy quốc gia làm đơn vị, cái kia ba loại chân ý thủy tinh cũng không nhiều a. Dù sao cái này ba loại chân ý thủy tinh sản lượng quá thấp, cũng chính là bọn họ quốc gia đều không có lĩnh ngộ những này chân ý thiên tài, không phải vậy tổn kho sẽ tăng ít. Mắt thấy mọi người rơi vào trầm mặc, Cơ Hiên Viên lại lần nữa nhả âm thanh mở miệng, làm sao? Có vấn đề. Mọi người lại lần nữa cùng nhau chấn động, sau một lúc lâu lại cùng nhau đúng thanh mở miệng, không có vấn đề, ai? Không có biện pháp, chỉ có thể ủy khuất một chút bọn họ quốc gia về sau có thể sẽ xuất hiện lĩnh ngộ cái này ba loại chân ý một trong số đó người. Mặc dù qua nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện qua chính là. Bất quá tất cả mọi người rất biết chính mình đối với chính mình tiến hành an ủi. Không có việc gì. Dù sao chúng ta quốc gia cũng không có loại này đẳng cấp thiên tài, những cái kia chân ý thủy tinh để đó cũng là hết bụi, liền tính cho đi ra ảnh hưởng cũng không lớn. Vì vậy, tại Cơ Hiên Viên cái kia cường đại lực tương tác lây nhiễm bên dưới, cuối cùng mỗi một cái quốc gia đều dâng lên bọn họ lòng biết ơn. Sau lần này, tất cả mọi người hạ quyết tâm. Về sau quyết định không tham dự cùng Tần Thần có liên quan bất cứ chuyện gì, không phải vậy bọn họ sợ lại đem Cơ Hiên Viên nổ ra đến. Bên kia, đã ăn cơm xong ngồi tại về Ma Đô trên máy bay Tần Thần cũng là thu đến Cơ Hiên Viên đưa tin. Biết các quốc gia đại biểu cho hắn lòng biết ơn trên mặt không khỏi hiện ra một tia mập bức. Cái này, còn có thể chơi như vậy? Hắn đem những quốc gia này người đoạn, kết quả quay đầu lại bọn họ còn muốn cảm tạ mình đoạn bọn họ. Sau một lúc lâu, Tần Thần lấy lại tinh thần, không khỏi ở trong lòng cảm thán nói, đây chính là làm cường quốc cảm giác sao? Tần Thần biết có thể có dạng này kết quả là bởi vì hắn lưng tựa đại hạ cái này siêu cường quốc, lưng tựa Cơ Hiên Viên cái này làm tinh người thứ nhất, cho nên mới có thể để cho bọn họ không có một chút tính tình. Cứ như vậy, hắn lại có thể được đến một số lớn tài nguyên. Tuy nói hắn hiện tại tài nguyên đều đã không biết có bao nhiêu, nhưng thứ này ai sẽ ghét bỏ có càng nhiều đâu. Hắn biết rõ là, lần này trở về, hắn tuyệt đối có thể có một đợt to lớn tăng lên. Đến cùng có thể lớn bao nhiêu tăng lên đâu. Hắn rất chờ mong a. Thời gian 3 tháng thoáng một cái đã qua. Khoảng thời gian này, rõ ràng sinh hoạt cùng trước đây không sai biệt lắm, nhưng Ma Đô võ đại các học sinh nhưng dù sao cảm giác thiếu một chút cái gì. Đương nhiên, kỳ thật bọn họ cũng đều biết là nơi nào có vấn đề. Ma Đô võ đại đối với phía trước 1-2 tháng đến nói, bao nhiêu lộ ra có chút phảng yên tĩnh. Mà truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì Tần Thần đã dòng dã thời gian 3 tháng không có lộ mặt qua. Cái này để bọn họ ít nhiều có chút không quá quen thuộc. Dù sao lấy hướng Tần Thần một tuần lễ nhiều nhất nửa tháng khẳng định sẽ ra ngoài làm một phen đại động tác. Hiện tại lập tức gian cách 3 tháng, cái này không khỏi để bọn họ phi thường tò mò Tần Thần mấy tháng này đến cùng đang làm gì, vậy mà như thế có thể nín. Nhưng dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vang đến xem, Tần Thần bế quan càng lâu, đi ra về sau thực lực mạnh lên biên độ liền sẽ lớn hơn. Lần này, Tần Thần đi ra về sau đến cùng có thể đạt tới trình độ gì? Mà lúc này, Ma Đô võ đại Tần Thần sở thuộc trong biệt thự, cửa phòng tu luyện chậm rãi hướng về hai bên bình mở, Tần Thần thân ảnh từ trong chậm rãi đi ra. Thời gian 3 tháng đi qua, Tần Thần dáng dấp cũng không phát sinh cái gì biến hóa rõ ràng, ngược lại là thoạt nhìn thoáng lộ ra thành thục một điểm. Lần tu luyện này thời gian, tựa hồ thoáng hơi dài một chút. Tần Thần nhẹ giọng mở miệng. Thời gian 3 tháng, hắn mỗi ngày không phải tu luyện chính là tại tu luyện, thậm chí thời gian nghỉ ngơi đều cực ít, thường xuyên nửa tháng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm không ngừng qua. Mà mang tới kết quả chính là cảnh giới đi tới tinh cương cảnh đỉnh điểm, tinh cương cảnh cựu chuyển đỉnh phong, đồng thời không vẹn vẹn chỉ là một loại chân ý đạt tới trình độ này, mà là ba loại chân ý đều đạt tới cựu văn đỉnh phong. Chỉ kém một lần thuế biến liền có thể biến thành nhất thuế chân ý, trở thành phá hư cảnh cường giả. Chương 190, thăng cấp bản hỏa long hồn chương 190, thăng cấp bản hỏa long hồn bây giờ, ba loại chân ý đều đạt tới cựu văn đỉnh phong hắn cũng là lâm vào một cái bình cảnh, trong thời gian ngắn rất khó đem chân ý tiến hành thuế biến, đột phá hư. Đây cũng là hắn sẽ xuất quan nguyên nhân, không phải vậy nếu là không có một điểm ngăn cản hắn có thể một mực đột phá đi xuống. Mặc dù dạng này sẽ tạo thành chiến lược thoáng phù phiếm, nhưng cái kia ảnh hưởng không lớn, có thể đột phá cảnh giới hắn chắc chắn sẽ không bởi vì cái gọi là vượt cấp chiến lược không có khoa trương như vậy mà tạm cảnh giới. Đây không phải là tinh khiết ngu xuẩn sao? Hắn chú trọng từ trước đến nay đều không phải chính mình có thể càng mấy cấp chiến đấu, mà là thực lực mạnh nhất có thể đạt tới cái gì cấp độ. Đột phá cảnh giới có thể để cho hắn thực lực thay đổi đến càng mạnh, cái kia không đột phá làm gì? Nhưng mà dù cho hắn cái này tăng lên biên độ to lớn như thế, hắn một thân vốn liếng lại chỉ cần hao một chút xíu. Không nói chính hắn cấp những cái kia, liền những quốc gia kia cái gọi là tạ lễ đều chỉ dùng 1/3 không đến. Dù sao lúc ấy cái kia mười mấy cái quốc gia cộng lại có thể là chọn vẹn cho hắn 3600 viên chân ý thủy tinh, đây là cái gì khoa trương con số. Nếu biết rõ không có tiến vào thủy tinh bí cảnh phía trước hắn lúc tu luyện trên thân tối đa cũng liền mấy chục viên, trong lúc này có bao nhiêu chênh lệch chắc hẳn không cần nhiều lời. Một cái duy nhất để Tần Thần có hơi thất vọng chính là Lam Tinh bên trên cũng không có phá diệt chân ý thủy tinh vết tích. Không phải vậy hắn còn muốn nhìn có thể hay không đem hủy diệt chân ý làm ra. Nhưng tất nhiên nếu như không có vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể về sau đi ra làm tinh lại nhìn xem tình huống. Đến mức hiện tại, hắn có chút ngửa tay, muốn đi thử xem chính mình thực lực. Tần Thần bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một hơi không đến thời gian, hắn liền đã xuất hiện ở thông thiên tháp phía trước. Đi thẳng vào. Lần này, hắn ngược lại muốn xem cái kia to con là thế nào bị hắn huyết ngược. Tần Thần một đường thế như trẻ tre, không có nửa điểm ngăn cản liền lại lần nữa đi tới tầng 13. Quen thuộc cường tráng thanh niên lại lần nữa đi ra, nhưng lần này Tần Thần đã theo trên người hắn không cảm giác được bất kỳ áp lực, có chỉ là lạnh nhạt. Không giống lần thứ nhất đi vào thời điểm, đối mặt hắn còn không có chiến đấu trong lòng liền đã biết chính mình không phải là đối thủ. Tần Thần không có dẫn đầu động thủ, mà là khép cười một tiếng. "Để sủng vật của ta đến cùng ngươi chơi một chút." Dứt lời, Tần Thần sau lưng tỏa ra nhàn nhạt màu đỏ tia sáng, một đầu hỏa long từ phía sau hắn bỗng nhiên lao ra về sau thân thể cấp tốc biến lớn. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Trong nháy mắt, một đầu chỉ có mấy trượng hỏa long liền biến thành chiều cao ngàn trượng quái vật khổng lồ, bước lên ở giữa, tản ra nóng bỏng sóng lửa. Đây chính là Tần Thần rất lâu không dùng hỏa long hồn. Lần trước dùng nó hay là tại một dương thị thú chiều thời điểm, lúc đó hỏa long hồn còn có thể đối Tần Thần có chút tác dụng, nhưng về sau hắn thực lực tăng lên tốc độ quá nhanh, dẫn đến cái này hỏa long hồn không bao lâu liền bị đào thải. Sau đó liền vẫn luôn không có lại sử dụng qua nó, cái này cũng bình thường, chứ không nói tinh cương cảnh, liền tinh hoạch cảnh võ giả lúc đó hỏa long hồn đối phó đều hơi có vẻ cố hết sức. Mà hắn tại tinh hoạch cảnh giai đoạn này lưu lại thời gian gần như không có, trong vòng một ngày vượt qua. Cái này hắn có thể nói thế nào? Mãi đến Tần Thần lần này tại thủy tinh bí cảnh bên trong đoạt đại lượng nhận không gian, tài sản quá mức phong phú dưới tình huống mới nhớ tới nó. Hắn tài sản quá mức thừa lại, để chính hắn dùng không biết bao lâu mới có thể sử dụng xong, những tài nguyên này giữ lại hít bụi cũng là hít bụi, hắn không có cái thói quen này. Mấy ngàn cái nhẫn không gian bao gồm bên trong tài nguyên tất cả đều bị hắn bán. Mà những này nhẫn không gian nguyên bản chủ nhân tất cả đều là tinh cương cảnh võ giả, mấy ngàn cái tinh cương cảnh võ giả vốn liếng cộng lại có nhiều phong phú cái kia chắc hẳn không cần nhiều lời. Hắn chỉ biết là hắn đem hắn tổng tài sản 1/2 đem đại hạ quốc khố bên trong dị chủng hỏa nguyên toàn bộ càn quét xong trực tiếp cho cái này ra hỏa từ tinh mạch cảnh đỉnh phong đút tới phá hư cảnh hai kiếp. Cũng chính là đại hạ quốc khố dị chủng hỏa nguyên đều bị hắn đổi xong, không phải vậy cái này ra hỏa còn có thể thăng. Tốc độ này hắn nhìn đều ghen tị, chỉ cần khắc thường loại hỏa nguyên cho nó nuốt, cái kia hoàn toàn không có nửa điểm bình cảnh. Đến mức hắn vì cái gì có thể từ đại hạ quốc khố hối đoái tài nguyên thì là cơ hiên viên cho hắn quyền hạn, đại hạ quốc khố đồ vật tùy ý để hắn hối đoái, hoàn toàn không có nửa điểm hạn chế, toàn bộ đổi trống không đều có thể. Chỉ cần Tần Thần có cái này vô liếng. Như vậy hiện tại, liền để cái này ra hỏa cùng cái này người thủ quan chơi một chút. Hỏa Long hồn gào thét một tiếng, ngẩng to lớn đầu, năng lượng kinh khủng tại trong miệng nó tích góp. Sau một khắc, một đạo vô cùng kinh khủng long tức hỏa trụ đống nhiên phun ra ngoài, hướng về phía dưới cường tráng thanh niên mãnh liệt mà đi. Hỏa trụ cũng không phải là phổ thông màu da cam, mà là hiện ra màu đỏ thẫm, cực nóng hỏa diễm nướng không khí cũng hơi bặm mẻo. Ông, cường tráng thanh niên trên thân đống nhiên dâng lên một cái to lớn bóng người màu xanh lam, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Song quyền đánh ra, càng là tính toán trực tiếp đón đỡ đạo này long tức. Oanh, cả hai tiếp xúc mấy mắt, một cỗ vô cùng to lớn dư âm hướng về bốn phía khuếch tán, sinh ra sóng khí nhấc lên mạnh mẽ cuồng phong. Tần Thần ngồi tại một cái ghế sofa bên trên, hai chân giao nhau, có chút hăng hái mà nhìn xem cả hai đối hoành. Mà tại xung quanh hắn, có một cái hình tròn năng lượng màu vàng nóng che đậy, đem đánh tới sóng khí toàn bộ đều ngăn cản ở ngoài, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn mảy may. Đây là hắn lần thứ 3 quan sát phá hư cảnh cấp độ chiến đấu. Lần đầu tiên là Mục Thiên Ca cùng Triệu Thấm, lần kia không thấy được cái gì, hai người trên bầu trời đánh lửa nóng, chỉ có thể cảm nhận được dư âm. Lần thứ hai chính là Lãnh Thanh Thu cùng Ám Ảnh Chi Vương Lưu Nguyên chiến đấu, hắn lúc đó vẫn từng vì Lãnh Thanh Thu cái kia khoa trương thực lực mà cảm thấy rung động. Bây giờ lần này cùng hai lần trước có một cái khác biệt rất lớn, đó chính là trước đây hắn đều không có chạm tới cấp độ này lực lượng. Lần này hắn lại đối mặt loại này cấp độ lực lượng lúc đã không cách nào nhấc lên trong lòng hắn nửa điểm gợn sóng. Bởi vì hắn hiện tại thực lực đồng dạng bước vào cấp độ này, đồng thời so chiến đấu hai cái này còn muốn mạnh. Bên kia, Hỏa Long Hồn cùng to lớn bóng người màu xanh lam đối banh vẫn còn tiếp tục. Theo Hỏa Long Hồn đống nhiên lại lần nữa từ trong miệng dâng trào, Long Tức Hỏa Trụ nháy mắt lớn hai vòng. Cục diện rằng co bị nháy mắt đánh vỡ, to lớn bóng người màu xanh lam bị đánh bay, hai chân trên mặt đất không ngừng ma sát. Hỏa Long Hồn thừa thắng xông lên, xôi trào hướng bóng người màu xanh lam bay đi, tại đi tới hắn cách đó không xa thời điểm một cái thần long bãi vĩ. To lớn, tráng kiện cái đuôi hung hăng quất vào bóng người trên thần, đưa nó chưa thăng bằng thân thể lại lần nữa quất bay. Ngần Hỏa Long Hồn phát ra một đạo cao long ngầm, gào thét lại lần nữa hướng bóng người màu xanh lam mà tới. Rất lâu chưa từng chiến đấu, nó bây giờ thực lực tăng nhiều, đương nhiên phải thật tốt đánh nhau một trận. Hỏa Long Hồn thế công vô cùng hung mãnh, bóng người màu xanh lam tại dạng này thế công bên trong không ngừng bại lui, nhưng cũng còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Bất quá bị thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng hắn biểu hiện như vậy cũng xác nhận tần thần phía trước ý nghĩ là đúng, cái này hắn meo cường tráng thanh niên thực lực đều muốn đến phá hư hai kiếp, hoàn toàn không phải phổ thông phá hư nhất kiếp có thể so sánh. Bởi vì Hỏa Long Hồn tại cùng giai bên trong cũng coi là tồn tại cường đại, có thể cùng nó miễn cưỡng quần nhau đủ để chứng minh cường tráng thanh niên thực lực. Khó trách hắn lần trước lúc tiến vào không có chút nào sức hoàn thủ, để lúc ấy hắn một cái tinh cương cảnh tứ chuyển người đi làm phá hư hai kiếp, hắn có khả năng tiếp vài chiêu đã tính toán hắn rất nhiều bước. Bây giờ lúc đó thời gian một đi không trở lại, hiện tại để hắn buộc phát toàn lực đi cùng cường tráng thanh niên chiến đấu. Một chiêu là đủ. Chương 191, tầng 15 người thủ quan chương 191, tầng 15 người thủ quan theo thời gian trôi qua, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, to lớn bóng người màu xanh lam tại Hỏa Long Hồn liên miên không dứt thế công bên dưới bại thế càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, theo hắn lại lần nữa bị Hỏa Long Hồn to lớn mà tráng kiện cái đuôi rút chúng, bóng người màu xanh lam ẩm vàng tán loạn. Trong đó, cường tráng thanh niên thân ảnh cũng đồng thời lấy cực nhanh tốc độ bay ngược ra ngoài, tại trên không liền chậm rãi tiêu tán. Thông Thiên Tháp tầng thứ 13, thông qua. Mà tại trong lúc này, tần thần hoàn toàn không có động thủ. Rất nhanh, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa phát sinh thay đổi, bất quá lần chiến đấu này sân bãi lại làm cho tần thần cảm thấy quen thuộc. Xung quanh là mênh mông vô bờ chân trời, dưới chân là mềm nhũn bạch vân. Đây chẳng phải là ban đầu ở sát thần bí cảnh thời điểm hắn cùng Chu Trạch địa phương chiến đấu? Không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói không có chút nào khác biệt. Không bao lâu, một bóng người liền tại tần thần trước mắt chậm rãi tạo ra. Khi thấy rõ bóng người khuôn mặt mấy mắt, tần thần con ngươi có chút trừng lớn, trên mặt lộ ra một tia mờ bức. Lãnh Thanh Thu. Tần thần trên đầu không khỏi hiện ra mấy cái dấu chấm hỏi. Vì cái gì Lãnh Thanh Thu sẽ trở thành Thông Thiên Tháp người thủ quan? Còn có thể chơi như vậy? Thiên khung bên trên Hỏa Long Hồn phát ra một đạo cao long ngầm, Long Tức Hỏa Trụ lại lần nữa từ Hỏa Long Hồn trong miệng phun ra ngoài, hướng về phía dưới Lãnh Thanh Thu mãnh liệt mà đi. Nhưng mà Lãnh Thanh Thu chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này Long Tức Hỏa Trụ, bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên, một trường đánh ra. Quen thuộc bàn tay lớn năm màu xuất hiện lần nữa, cuốn theo hủy diệt tất cả khí thế hướng về Long Tức Hỏa Trụ hung hăng đánh tới. Cả hai va chạm mấy mắt, một cỗ hủy diệt diệt địa ba động đống nhiên bộc phát ra, xung quanh hư không tại lúc này không ngừng chấn động, phản phất muốn bị đánh sụp đổ đồng dạng. Nhưng mà giữa hai bên nhưng cũng không xuất hiện rằng có tình huống. Long Tức Hỏa Trụ bị bàn tay lớn năm màu không ngừng đẩy lùi lại, cuối cùng một trường đánh vào trên thân Hỏa Long Hồn. Ầm ầm. Chiều cao ngàn trượng Hỏa Long Hồn trực tiếp bị đập nát, tiêu tán thành từng đoàn màu đỏ thâm hỏa diễm. Tần Thần ánh mắt híp lại, tâm niệm vừa động, những cái kia hỏa diễm hội tụ thành từng đầu hỏa diễm mang hướng hắn mà đến, cuối cùng một lần nữa hóa thành đường vân lạc ấn ở trên người hắn. Ánh mắt hướng về phương xa nhìn lại, Tần Thần mang trên mặt một tia ngoài ý muốn. Đối diện Lãnh Thanh Thu trên thân phát ra khí tức so với lúc ấy đối phó Ám Ảnh Chi Vương lúc phát ra khí tức nhỏ yếu một điểm. Hẳn là lúc ấy nàng mới vừa đột phá không lâu liền đến sông Thông Thiên Tháp nguyên nhân. Sau đó Thông Thiên Tháp liền phục khắc lúc ấy nàng vượt quan thời điểm thực lực, trở thành cái này Thông Thiên Tháp 14 tầng người thủ quan. Mà Lãnh Thanh Thu bây giờ biểu hiện ra chiến lược là phá hư cảnh tam kiếp. Phá hư cảnh vượt cấp chiến đấu so với tinh cương cảnh đến nói càng khó, khó không ít. Phá hư cảnh phàm là có thể vượt qua một cảnh giới chiến đấu đều ổn thỏa thuộc về tuyệt thế thiên tài. Giới nương môn quả nhiên có chút vượt chỉ tiêu, nhưng hắn càng vượt chỉ tiêu. Lấy Lãnh Thanh Thu bây giờ phá hư nhất kiếp cảnh giới liền có phá hư tam kiếp thực lực phỏng đoán, tại trong hiện thực hắn không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể chiến thắng Lãnh Thanh Thu. Bởi vì hắn không biết Lãnh Thanh Thu tại cái này thời gian mấy tháng bên trong có đột phá hay không đến cảnh giới càng cao hơn. Nhưng liền trước mắt cái này Lãnh Thanh Thu mà nói, hắn không sợ chút nào. Vâng. Không chút do dự, Tần Thần dây mở thí thần hình thái, quần quần kim hồng sắc sóng khí bỗng nhiên hướng về bốn phía quét tán, mà trên người hắn khí tức cũng tại không ngừng tăng cường, đạt tới một cái trước nay chưa từng có trình độ. Phá hư cảnh tự tiếp. Mặc dù thoạt nhìn vượt cấp năng lực trở nên yếu đi, nhưng kỳ thật không phải vậy, dù sao phá hư cảnh cũng không phải tinh cương cảnh có thể so sánh. Lấy tinh cương cảnh cựu chuyển cảnh giới đỉnh cao, nắm giữ phá hư cảnh tứ kiếp thực lực, đây tuyệt đối là làm tinh xưa nay chưa từng có thành tựu, đến mức phía sau có thể hay không có người đến cũng không dám khẳng định. Làm người nha, vẫn là phải khiêm tốn một điểm. Tần Thần bước ra một bước, dưới chân bạch vân nháy mắt bị bước ra một cái hố to, thân hình cấp động ở giữa phát ra to lớn âm bạo thành, trong chớp mắt liền đi đến Lãnh Thanh Thu trước người. Phổ thông một quyền, kim hồng sắc nắm đấm cùng bàn tay năm màu đối hoành. Vô cùng cường đại lực lượng nổ tung, hư không bên trong vô số thiểm điện lập lòe, dưới chân vạn dặm bạch vân nháy mắt bị chôn bụi, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cương đại dư âm từng lớp hướng về xung quanh không ngừng quét tán. Tần Thần trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Lãnh Thanh Thu thực lực so với phổ thông phá hư tam kiếp muốn mạnh hơn không ít, điểm này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng, vô dụng. Phá hư cảnh ở giữa một cái cấp độ chiến lực là đủ để chết người. Dù cho nàng không phải phổ thông phá hư tam kiếp có thể so sánh, nhưng đối mặt nắm giữ phá hư cảnh tứ kiếp chiến lực Tần Thần, nàng sẽ không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Tần Thần nắm đấm bỗng nhiên lại lần nữa tăng lớn lực lượng, kim hồng sắc khí tức dâng trào, nháy mắt đem nó đánh tan. Siêu. Một đạo tiếng xe gió truyền đến, Lãnh Thanh Thu thân ảnh nháy mắt bay ngược mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo sóng bạc. Tần Thần cũng không tính cho nàng bất luận cái gì thở dốc khí tức, trên thân kim hồng sắc sóng khí tuôn ra, hóa thành một đạo kim hồng lưu quang lấy cực nhanh tốc độ hướng về bay ngược Lãnh Thanh Thu lao ra. Tại đi tới trước người nàng thời điểm lại là một quyền. Bành! Tiếng vang nặng nề truyền đến, thân thể của nàng trực tiếp bị đánh rơi, tựa như lưu tinh hướng về phía dưới rơi xuống. Mà Tần Thần thân ảnh thì là lại lần nữa hóa thành kim hồng lưu quang mà đi. Ầm ầm. Hư không bên trong truyền đến liên tiếp chấn động, Lãnh Thanh Thu tựa như là một trái bóng ra tại trên không bay tới bay lui, gần như không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Không bao lâu, theo Tần Thần cuối cùng đấm ra một quyền, Lãnh Thanh Thu thân ảnh hóa thành quang ảnh tán loạn. Cùng lúc đó, thiên khung bên trên truyền đến một đạo hồng trung âm thanh. Chúc mừng ngươi thông quan thông thiên tháp, ngươi đem tự động trở thành thông thiên tháp tầng thứ 15 người thủ quan. Ân. Tần Thần ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Thông quan? Nguyên lai là dạng này. Vẹn vẹn chỉ là một lát, Tần Thần liền muốn minh bạch mấu chốt trong đó, cũng biết vì cái gì Lãnh Thanh Thu sẽ trở thành tầng thứ 14 người thủ quan. Nàng lúc ấy cũng hẳn là chiến thắng cái kia tầng 13 cường tráng thanh niên, sau đó thông thiên tháp liền thông quan, về sau nàng liền trở thành 14 tầng người thủ quan, cùng hắn tình huống hiện tại không sai biệt lắm. Nói như vậy tầng 13 cái kia cường tráng thanh niên chính là cái thứ nhất thông quan sớm nhất thông thiên tháp người đi. Như vậy liền có thể giải thích vì cái gì từ tầng 13 bắt đầu liền không còn là bóng người màu trắng, mà là có cụ thể dáng dấp người. Trên thân kim hồng sóng khí tiêu tán, Tần Thần khôi phục thành bình thường hình thái, một giây sau liền bị chuyển tống ra thông thiên tháp. Mà cũng liền tại hắn đi ra một khắc này, thông thiên bảng bên trên chợt bộc phát ra một trận chói mắt đến cực hạn kim quang. Không khỏi, phu cận Ma Đô Võ Đại học sinh sắc mặt cùng nhau khẽ giật mình, đột nhiên ngẩng đầu hướng về thông thiên bảng vị trí nhìn lại. Khi thấy cái kia chói mắt kim quang lúc, tất cả mọi người sửng sốt. Thông thiên bảng sẽ xuất hiện trường hợp này chỉ có một cái khả năng, đó chính là thông thiên bảng đứng đầu bảng thay đổi thời điểm. Trong chốc lát, tất cả mọi người nghĩ đến một cái khả năng, toàn bộ đều hướng về thông thiên tháp đội vã đi. Chương 192, ồn ào cái long trời lở đất. Chương 192, ồn ào cái long trời lở đất. Không bao lâu, liền có vô số người hội tụ đến thông thiên bảng phía dưới. Khi mọi người nhìn thấy trên bảng cái kia tên quen thuộc thời điểm, dù cho trước khi đến trong lòng đã có đoán trước, hiện tại vẫn là không nhịn được một trận kinh hãi. Chỉ thấy màu vàng Tần Thần hai chữ treo trên cao tại trên cùng, phản phất quân vương đồng dạng bình đẳng địa phủ xem mọi người. Tần Thần cái này liền đệ nhất. Ta liền biết, cái này ra hỏa 3 tháng đều không có gì động tĩnh, khẳng định là tại nhi lớn. Hắn thông quan số tầng so Lãnh Thanh Thu còn cao, đây không phải là nói Tần Thần thực lực cũng đạt tới phá hư, hơn nữa còn không phải phổ thông phá hư. Huynh đệ, ngữ khí của ngươi có thể khẳng định điểm. Tần Thần hiện tại chiến lược tuyệt đối so phá hư nhất kiếp càng mạnh, ta đoán chừng ít nhất đều đạt tới phá hư 2 kiếp. T. Mọi người mồm 5 miệng 10 nghị luận, trong lời nói tràn đầy kinh hãi. Đây chính là phá hư cảnh a. Chớ nhìn bọn họ bên trong rất nhiều người đều là tinh cương cảnh, nhưng trong đó một bộ phận lớn người không có gì bất ngờ xảy ra, tinh cương cảnh chính là bọn họ đỉnh điểm, đột phá đến phá hư tỷ lệ cực kỳ xa vời. Một khi đột phá hư, như vậy tại đại hạ bên trong liền đã có thể nói là đứng ở đỉnh đám người này, mặc dù không phải đỉnh cao nhất, nhưng tại đại hạ bên trong cũng miễn cưỡng có thể xếp vào hảo. Kết quả Tần Thần hiện tại vẹn vẹn năm nhất liền hoàn thành bọn họ rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới thành tựu. A, không đúng. Nghiêm chỉnh mà nói Tần Thần hiện tại hẳn là lớp 10, liền 17 tuổi cũng còn không tới. Nhưng lúc này trong lòng mọi người cũng không có nửa điểm không cân bằng, Tần Thần từ nhập học Ma Đô Võ Đại đến nay biểu hiện tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Đối với hắn cái này khoa trương tốc độ tiến bộ cùng với khoa trương thực lực cũng sớm đã miễn dịch. Liên tính nói Tần Thần tiếp qua mấy tháng đột phá trụ trời, bọn họ đều sẽ cảm thấy cái này có vẻ như cũng không có cái gì kỳ quái. Làm rung động nhiều, như vậy nó liền biến thành trạng thái bình thường. Bọn họ trước kia cảm thấy cùng Tần Thần sinh ở một thời đại là bọn họ bi ai, bởi vì cái này chú định bọn họ sẽ không có bất kỳ nhìn theo bóng lưng cơ hội. Nhưng bây giờ bọn họ cảm thấy có thể cùng Tần Thần tại một thời đại là bọn họ may mắn, bởi vì bọn họ có thể tận mắt thấy truyền thuyết sinh ra. Lúc này, tại Ma Đô Võ Đại cái nào đó trong biệt thự, Lãnh Thanh Thu nhìn xem tinh võng nâng lên chỉ ra thông thiên bảng xếp hạng thay đổi là thứ 2 tin tức, thoáng có chút xuất thần. Một hồi lâu mới chỉ hoàn tới, mở miệng chính là Quốc Túy. Đậu phộng. Đúng không? Cái này hắn meo quá không hợp thói thường đi. Tần Thần đem nàng xử lý. Mặc dù nói xử lý chính là hơn mấy tháng phía trước nàng, nhưng cũng vẫn là quá khoa trương đi. Cái này hắn meo tốc độ tiến bộ có thể hay không có chút quá nhanh. Không có đạo lý a. Cái này không hợp tình lý a. Cái này ra hỏa là ăn heo đồ ăn sao? Vì sao lại nhanh như vậy đâu? Lãnh Thanh Thu thấp giọng thì thầm, cho mày. Đối với chính mình thực lực chính nàng tự nhiên là lại quá là rõ ràng, cho nên nàng biết rõ chính mình tại thông tiên tháp bên trong hình bóng kia thực lực mạnh bao nhiêu. Phá hư cảnh tam kiếp đều không phải cái này ra hỏa đối thủ. Chẳng lẽ hắn thực lực đạt tới phá hư cảnh tứ kiếp? Tại sao sẽ như vậy chứ? Đừng nói nhìn hắn tình huống kia hình như cũng không có một đời trước ký ức, liền xem như có cũng không có đạo lý sẽ đột phá nhanh như vậy à. Lãnh Thanh Thu lúc này thật là có chút bị đả kích đến, dù cho lấy nàng đại đế cảnh sinh linh tâm thái cũng cảm giác có chút phá phòng thủ. Nàng một cái vạn pháp chí tôn thể người sở hữu, đồng thời còn nắm giữ đại đế ký ức, cả hai kết hợp bên dưới tốc độ tu luyện vậy mà còn xa xa không đổi kịp Tần Thần. Tuy nói nàng vạn pháp chí tôn thể còn không có triệt để thức tỉnh, nhưng liền Tần Thần biểu hiện bây giờ đến xem, nàng cảm thấy liền xem như vạn pháp chí tôn thể hoàn toàn thức tỉnh muốn tại đột phá phương diện tốc độ cùng Tần Thần ganh đua cao thấp cũng có chút khó khăn. Lãnh Thanh Thu sắc mặt thay đổi liên tục, sau một lúc lâu thật sâu thở ra một hơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lãnh Thanh Thu, ngươi có thể là trùng sinh đại đế, làm sao có thể bởi vì điểm này việc nhỏ liền dao động tâm cảnh của mình đâu? Đang không ngừng bản thân an ủi bên dưới, Lãnh Thanh Thu rốt cục là miễn cưỡng bình phục dòng suy nghĩ của mình. Không có việc gì. Dù cho Tần Thần thực lực đạt tới phá hư cảnh tứ kiếp, nàng thực lực bây giờ hay là so Tần Thần hiếu thắng. Thời gian mấy tháng đi qua, cảnh giới của nàng từ phá hư nhất kiếp đi tới phá hư tam kiếp, chiến lực càng là đi tới phá hư ngũ kiếp. Thực lực này tại toàn bộ đại hạ thậm chí đã có thể xếp vào trước 10 năm. Bất quá nàng nhớ mang máng hơn mấy tháng phía trước nàng mạnh hơn Tần Thần tiếp cận một cái đại cảnh giới, hiện tại nhiều nhất chính là mạnh một cái hoặc hai cái tiểu cảnh giới, giữa hai bên chênh lệch sát thực thu nhỏ có chút nhanh. Nếu như Tần Thần có thể một mực bảo trì dạng này tốc độ đột phá lời nói, cái kia nàng cũng nhận. Không có cách, sát thực không có cách nào. Nhưng nếu là không thể lời nói, như vậy nàng liền có hy vọng lại lần nữa đem chênh lệch kéo dài, dù sao càng đến hậu kỳ nàng vạn pháp chí tôn thể càng mạnh. Cho nên hiện tại nàng cần nhất làm chính là tu luyện. Nhớ tới ở đây, Lãnh Thanh Thu lập tức hướng về phòng tu luyện đi đến. Bên kia, song song thông thiên tháp Tần Thần cũng không tiếp tục đi đánh mặt khác mấy cái bảng danh sách. Vậy đối với hắn đến nói không cần thiết, hiện nay hắn đã chướng mắt những cái kia bảng danh sách khen thưởng điểm này học phần. Chỉ có thể nói trước khác nay khác. Thông thiên tháp hắn đều vẹn vẹn chỉ là nghĩ nong cái thân, làm quen một chút chính mình thực lực mới đi. Chỉ là kết quả sau cùng lại cũng không là rất đã, phá hư tam kiếp Lãnh Thanh Thu với hắn mà nói đúng là không có bao nhiêu tính tiêu chiến. Cho nên, hắn hiện tại muốn đi một cái có thể để cho hắn thật tốt qua chiến đấu nghiện địa phương. Không bao lâu, Tần Thần liền xuất hiện tại một cái truyền tống trận phía trước. Phút chốc, truyền tống trận sáng lên ánh sáng, ngay sau đó vài bóng người liền xuất hiện tại trong truyền tống trận, trong đó hai cái hay là mấy cái khuôn mặt cũ. Chỉ thấy Đới Bân cùng Trình Nghiễn chính dắt dịu nhau từ trong đi ra, trên thân trói đầy băng vải, trong đó mơ hồ có huyết dịch chảy ra. Mà hai người khí thế lúc này cũng vô cùng mệt mỏi. Tần Thần nhìn thấy hai người thời điểm, hai người cũng tương tự nhìn thấy Tần Thần, không khỏi sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra một tia bình tĩnh. Trước mắt Tần Thần cùng mấy tháng trước bọn họ nhìn thấy Tần Thần ở vẻ bề ngoài bên trên khác nhau cũng không lớn, nhưng khí chất trên người đã hoàn toàn khác biệt. Đó là cường giả khí chất. Mặc dù lời này nghe lấy có chút làm nhảm, nhưng bọn hắn cảm giác chính là như vậy. Mấy tháng trước mới vừa vào học thời điểm mặc dù bọn họ liền đã hoàn toàn không phải Tần Thần đối thủ, nhưng ít ra còn có cơ hội cùng đối phương đối chiến. Nhưng bây giờ Tần Thần sợ là tùy tiện phất phất tay liền có thể nghiền chết hai người bọn họ 800 cái vừa đi vừa về không mang chuyện. Các ngươi thương thế kia là tại trên bản thú chiến trường làm? Chợt, Tần Thần hướng về hai người mở miệng hỏi. Đúng. Đới Bân mở miệng hồi đáp, sau đó cười khổ một tiếng, lắc đầu. Bản thú chiến trường đối chúng ta đến nói hay là quá nguy hiểm, dù cho chỉ là tại tầng ngoài cùng đều để chúng ta mệt mỏi ứng đối. Nếu không phải quả quyết rút đi, sợ là hiện tại đã bàn giao ở đó. Nói xong, Đới Bân nhìn hướng Tần Thần, tò mò hỏi, Tần Thần, ngươi cũng muốn đi bản thú chiến trường sao? Ân. Tần Thần gật gật đầu, khoe miệng kéo ra vẻ tươi cười. Ta nghĩ đi đem nơi đó ồn ào cái long trời lở đất. Chương 193, lại gặp Triệu Thấm. Chương 193, lại gặp Triệu Thấm. Huyền Hoàng Thành, vạn thú chiến trường nhân loại phương cứ điểm thành thị một trong. Tại thành thị phía tây nam bị, có 5 cái cự đại truyền tống trận. Trong trận thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, không ngừng lóe ra tia sáng. Không bao lâu, một bóng người từ bên trái nhất cái truyền tống trận kia bên trong chậm rãi hiện hiện ra, chậm rãi đi ra truyền tống trận, ánh mắt ở xung quanh nhìn lướt qua, nhẹ giọng mở miệng, đây chính là Huyền Hoàng Thành sao? Bóng người chính là Tần Thần. Ma Đô Võ Đại vạn thú chiến trường truyền tống trận truyền tống điểm cuối cùng đều là Huyền Hoàng Thành. Đồng thời không chỉ là Ma Đô Võ Đại, rất nhiều nơi vạn thú chiến trường truyền tống trận chỗ cần đến đều là Huyền Hoàng Thành. Bởi vì Huyền Hoàng Thành là đại hạ tại vạn thú chiến trường tất cả cứ điểm trong thành thị cường đại nhất, an toàn nhất ba cái thành thị một trong, nơi này công kích cùng phòng ngự biện pháp đều là cấp cao nhất. Cho nên rất nhiều võ đại đều sẽ đem truyền tống trận chỗ cần đến thiết lập tại nơi này. Từ Huyền Hoàng Thành ra bên ngoài, có chừng cái mấy trăm dặm khoảng cách, liền chính thức tiến vào vạn thú chiến trường khu vực bên ngoài. Bởi vì vạn thú chiến trường là hai khối đại lục nối tiếp khu vực, cho nên nơi này cái gọi là khu vực bên ngoài cũng không phải là có vòng tròn khu vực từng tầng tiến dần lên tình huống, mà là từ đại lục hai bên hướng chính giữa tiến dần lên hình thức. Hai bên khu vực bên ngoài bên trong chiến đấu thực lực của hai bên phần lớn là tại tinh hạch cảnh hoặc là tinh cương cảnh cấp thấp. Những này khu vực chiến đấu cường độ thấp nhất, càng đi chính giữa, chiến đấu thực lực của hai bên càng mạnh, chiến đấu càng kịch liệt. Tần Thần cũng không có ngay lập tức liền hướng vạn thú chiến trường chạy, có chút công tác chuẩn bị vẫn là vô cùng cần thiết. Ví dụ như đăng ký thân phận tin tức, cầm tới số liệu thu thập ký. Cái này có thể ghi chép hắn giết chết mỗi một con hung thú, đến lúc đó chuyển đổi thành tương ứng điểm tích lũy. Sử dụng điểm tích lũy, liền có thể tại đại hạ quốc khố bên trong hối đoái bất luận cái gì tài nguyên. Ghi nhớ, là bất luận cái gì. Chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ bất kỳ cái gì tài nguyên hối đoái đều không có hạn chế. Mặc dù Tần Thần trước mắt mà nói không thiếu tài nguyên, nhưng hắn cũng không dám cam đoan chính mình về sau cũng sẽ không thiếu. Điểm tích lũy loại này đồ vật, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Không bao lâu, Tần Thần hoàn thành những ngày chuẩn bị, liền tại hắn chuẩn bị ra khỏi thành lúc lại lần nữa gặp một cái người quen. Tần Thần, ngươi nhanh như vậy liền đến vạn thú chiến trường. Một cái thanh âm kinh ngạc vang lên. Tần Thần thân thể dừng lại, Lần theo âm thanh nguồn gốc phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Thanh Phong lúc này chính một mặt khiếp sợ nhìn qua hắn. Như thế có hiệu suất sao? Thanh Phong có chút choáng váng. Hắn chân trước mới từ Ma Đô Võ Đại học sinh nơi đó biết được Tần Thần trở thành mới thông thiên bảng thứ nhất, chân sau Tần Thần liền đã đi tới Huyền Hoàn Thành. Trong lúc này khoảng cách có một cái giờ sao? Chẳng lẽ đến vạn thú chiến trường còn muốn đốt hương, tắm rửa, lại thay quần áo về sau mới đến sao? Tần Thần hỏi lại. Thanh Phong, ngươi nói hình như rất có đạo lý. Ngươi từ vạn thú chiến trường bên trên vừa trở về. Tần Thần cũng đã hỏi hắn một câu. Không có, ta hai ngày trước trở về, chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày lại đi ra, hiện tại đơn thuần chính là đi ra tản bộ một chút. Thanh Phong mở miệng nói. Tần Thần gật gật đầu. Vậy ngươi chậm rãi tản bộ, ta liền đi trước. Nói xong, Tần Thần liền muốn rời đi, nhưng Thanh Phong lại chợt hỏi, Tần Thần, ngươi là tính toán đi chính giữa chiến trường sao? Không đi chính giữa chiến trường còn có thể đi đâu? Chính giữa chiến trường, nơi đó là song phương phá hư ở giữa chiến đấu khu vực, động một tí chính là hủy thiên diệt địa. Dù cho Thanh Phong chiến lực đạt tới tinh cương cảnh bắt chuyển, nhưng liền tới gần chính giữa chiến trường lá gan đều không có. Đây cũng không phải là nói đùa, phá hư cảnh phía dưới tiến vào chính giữa chiến trường, vậy cũng là bị làm ra quái quét. Nhân gia thậm chí cũng không biết lúc nào trà trộn vào đến một đầu tạp ngư. Mà đối với Tần Thần đến nói, hắn khẳng định là đi chính giữa chiến trường. Hắn đến bạn thú chiến trường mục đích chủ yếu nhất chính là rèn luyện chính mình phi tốc thực lực, rèn luyện thực chiến kinh nghiệm. Đây nhất định là cần cùng cấp độ đối thủ mới được, không phải vậy đi giết những cái kia tinh cương cảnh. Cái kia thì có ích gì a? Mà còn giết một cái phá hư nhất kiếp hung thú so giết 10 cái tinh cương cảnh cựu chuyển hung thú cống hiến đều lớn. Không quản là tại chiến cuộc bên trên hay là điểm tích lũy bên trên đều là như vậy. Vậy chúc ngươi may mắn, chờ mong sau đó không lâu có thể tại vạn thú trên bảng nhìn thấy tên của ngươi. Thanh Phong nhìn xem Tần Thần mở miệng nói. Vạn thú bảng chính là đại hạ đối với vạn thú chiến trường chuyên môn bảng danh sách, lấy tích lũy điểm tích lũy nhiều ít đến tiến hành xếp hạng. Ra sân người không chỉ có thể mỗi tháng thu hoạch được một phần đến từ đại hạ khen thưởng, đồng thời nó hay là vinh dự biểu tượng. Mỗi một cái đến vạn thú chiến trường võ giả đều lấy có thể leo lên vạn thú bảng mà tự hào. Đồng thời tích lũy điểm tích lũy sẽ còn dựa theo tỷ lệ nhất định hối đoái thành quân công, trao tặng quốc gia quân hàm, tại đại hạ cảnh nội hưởng thụ rất nhiều phúc lợi. Người nhà của mình cũng sẽ vì vậy mà được lợi, đây đều là thực sự chỗ tốt. Dù sao đây chính là vì nước mà chiến, vinh dự tính vậy cũng là kéo căng. Tần Thần khẽ miệng nở nụ cười, nhà tâm thanh mở miệng nói, "Bao." Dứt lời, Tần Thần bước ra một bước, thân hình liền nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, dẫn tới Thanh Phong lại là một trận kinh hãi, sau một lúc lâu cười khổ lắc đầu. Trên lệch vậy mà như thế to lớn sao? Thậm chí ngay cả hắn là như thế nào biến mất cũng không biết. Thanh Phong hoàn toàn không thấy được Tần Thần bất kỳ động tác gì, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên liền đã biến mất không thấy. Thanh Phong ánh mắt chớp lên, thấp giọng mở miệng, "Tần Thần, lấy ngươi thực lực, có thể đạt tới một bước kia đâu?" Từ Tần Thần ngày trước biểu hiện đến xem, Thanh Phong cảm thấy tiếp xuống vạn thú chiến trường sợ là sẽ không bình tĩnh. Cũng không biết cụ thể có thể đối vạn thú chiến trường tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Thanh Phong đột nhiên cảm giác có chút chờ mong Tần Thần có thể tại vạn thú chiến trường rực rỡ hào quang, đến lúc đó hắn cũng có thể thổi chính mình cùng Tần Thần là đồng học. Khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa mênh mông vô bờ trời xanh, nhẹ giọng mở miệng, ta cũng không thể lười biếng a. Không nghỉ ngơi, trực tiếp mở làm, Tần Thần thân ảnh trên bầu trời cực tốc lao vùn vụt. Từng đóa bạch vân bị hắn lấy cực nhanh tốc độ ném tại sau lưng. Hắn hiện tại đang ở tại vạn thú chiến trường khu vực bên ngoài trên không, có thể cảm nhận được rõ ràng phía dưới chiến đấu khí tức, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý, hắn chỉ muốn thần tốc chạy tới chính giữa chiến trường, giết mấy đầu phá hư cảnh hung thú đến luyện tay một chút. Ân. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Thần chợt cảm giác phía trước truyền đến một cỗ có chút quen thuộc khí tức, không khỏi phát ra một tiếng nhẹ đều. Vì cái gì nói là có chút quen thuộc, bởi vì hắn cảm giác chính mình đã từng không biết ở nơi nào cảm thụ qua cỗ khí tức này, nhưng lại nghĩ không ra đến tuột cùng ở nơi nào cảm thụ qua. Mà còn cỗ khí tức này chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về hắn cái phương hướng này mà đến, chỉ là khí tức bề ngoài như có chút rối loạn. Không bao lâu, nơi chân trời xa một điểm đen xuất hiện ở trong mắt Tần Thần. Mặc dù cách nhau khoảng cách rất xa, nhưng Tần Thần lại liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, cũng minh bạch vì cái gì chính mình trước đây sẽ cảm giác cỗ khí tức này có chút quen thuộc. Tinh Hành Hội Nguyễn Chi Nữ Vương, Triệu Thấm. Chương 194, khinh thường ai đây? Chương 194, khinh thường ai đây? Tại Tần Thần phát hiện Triệu Thấm thời điểm, Triệu Thấm cũng tương tự phát hiện Tần Thần, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đặc biệt là làm cảm nhận được Tần Thần tinh cương cảnh cựu chuyển cảnh giới thời điểm, càng là nhịn không được kinh hãi lên tiếng. Làm sao có thể? Nàng nhớ mang máng lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thần thời điểm đối phương mới vẹn vẹn chỉ là một cái tinh mạch cảnh võ giả, mặc dù có thể bộc phát ra tinh cương cảnh nhất chuyển thực lực, nhưng đối với nàng mà nói nhưng như cũng chỉ là một cái thổi khẩu khí đều có thể nghiền chết tồn tại. Dù cho về sau Tần Thần cảnh giới cùng thực lực cũng giống như hỏa tiễn đồng dạng xoạt 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 tăng, nàng cũng vẫn như cũ không đem thực lực của đối phương để ở trong mắt. Nàng kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi vẹn vẹn chỉ là đối phương thiên phú tiềm lực. Đơn thuần phá hư không đến thực lực, vậy đối với nàng đến nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, một cái tay như thường có thể tiện tay bóp chết. Tựa như tinh chủ hắn một cái thiên chủ cảnh, chẳng lẽ sẽ kiêng kỵ Tần Thần thực lực sao? Vậy hiển nhiên không có khả năng, hắn kiêng kỵ chính là Tần Thần cái kia tương lai có thể trở thành cường giả tuyệt thế tiềm lực. Nhưng tại một trận kinh hãi sau đó, Triệu Thấm trên mặt liền lập tức xuất hiện vẻ vui mừng. Tất nhiên tại cái này bị nàng gặp phải Tần Thần, cái kia nàng nếu có thể đem Tần Thần bắt về, tinh chủ nhất cao hứng phía dưới có lẽ là có thể đem nàng muốn vật kia cho nàng. Vì vật kia, nàng không tiếc phản bội sư phụ, phản bội phụ thân, phản bội đại hạ, lừa giết vô số người, trở thành tinh hành hội tinh hoàng, là tinh hành hội làm vô số sự tình. Lần này tại tiếp vào tinh chủ nhiệm vụ về sau càng là không tiếp tu luyện tác dụng cực lớn hóa thú quyết, bước lên sinh tử nguy hiểm đi thu tộc đại lục bắt thanh giao thiếu chủ. Mặc dù trên đường không quá thuận lợi, nhưng cuối cùng vẫn là bị nàng hoàn thành nhiệm vụ, thành công đem thanh giao thiếu chủ nắm lấy trở về, đại giới chính là bị thương không nhẹ. Tinh chủ bắt thanh giao thiếu chủ là vì gây nên thu tộc cùng đại hạ chiến tranh, mượn cơ hội đem tần thần cùng lãnh thanh thu giết chết, ngăn chặn uy hiếp. Nhưng bây giờ mục tiêu chủ yếu nhất liền tại trước mắt nàng. Nàng sớm biết tại cái này có thể gặp phải tần thần lời nói cái kia, nàng tần tần khổ khổ tiếp nhận như vậy tác dụng phụ lớn đi bắt thanh giao thiếu chủ làm gì? Trực tiếp tại chỗ này ngồi xổm tần thần không tốt sao? Cái này liền giống như là nàng cần một cái chìa khóa mở ra bảo tàng, nhưng chìa khóa vị trí tại một tấm cần tìm ra lời giải trên giấy da dê đi lại, mà giấy bằng da dê vị trí lại tại một cái có nguy cơ sinh tử địa phương để đó. Nàng đi bắt thanh giao thiếu chủ liền tương đương với đi lấy đến tấm này giấy bằng da dê. Sau đó còn cần giao cho tinh chủ thực hiện các loại âm mưu quỷ kế phía sau gây nên đại hạ cùng thú tộc chiến tranh, chuyện này đối với nên chính là dườm ra tìm ra lời giải quá trình. Đến mức cuối cùng chính là tìm cơ hội giết chết tần thần, đến đây bảo tàng cũng tìm đến. Nhưng bây giờ tình huống liền tương đối là nàng trả giá cực lớn đại giới, bước lên nguy cơ sinh tử đi lấy về giấy bằng da dê, kết quả trở về phát hiện bảo tàng đã bị mở ra. Ấy, nàng một chuyến tay không? A, không đúng, cũng không tính đi không được gì, ít nhất khổ hay là an bảo. Không hiểu, Triệu Thấm lúc này trong lòng vô cùng không cân bằng, bàn tay lộ ra, huyễn hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, ngăn cách thật xa liền hướng về tần thần bắt tới. Nàng sẽ không giết tần thần, nhưng sẽ đem hắn đánh cái gần chết, tốt thư giãn một chút nội tâm của nàng tức giận. Mặc dù nàng thực lực bây giờ còn kém rất rất xa thời kỳ toàn thịnh, nhưng đối mặt một cái phá hư cảnh đều không phải tần thần, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Nếu biết rõ nàng thời kỳ toàn thịnh có thể là phá hư tam kiếp đỉnh phong cường giả. Bên kia, tần thần nhìn xem không nói hai lời liền hướng tự mình động thủ Triệu Thấm cũng là vui vẻ. Hắn có thể cảm giác được Triệu Thấm bây giờ trạng thái cũng không khá lắm, đánh ra một trường này cũng bèn bèn chỉ có phá hư nhất kiếp uy năng. Loại này trình độ công kích liền nghĩ đối phó hắn. Khinh thường ai đây? Dù cho không ra thí thần hình thái, hắn đều có thể nhẹ nhõm ứng phó cái này một kích, bởi vì tại trạng thái bình thường bên dưới chiến lực của hắn đều đã đạt tới phá hư hai kiếp tiêu chuẩn. Nhưng tần thần cũng không muốn cùng đối phương chơi giả heo ăn thịt hổ tiết mục. Ánh mắt ngưng lại, kim hồng sóng khí bỗng nhiên một phát, dây mở thí thần hình thái, một cỗ cường đại đến khiến hư không đều mơ hồ chấn động khí tức hướng về xung quanh tàn phá bừa bãi mà đi. Hiện tại thí thần hình thái tiêu hao nhỏ như vậy dưới tình huống, hắn trên cơ bản chiến đấu đều là dây mở. Lực lượng tương đương nào có hung hăng nghiền ép đến thoải mái. Tần thần đấm ra một quyền, cuồn bạo kim hồng sắc năng lượng tại hắn trên nắm tay điên tuôn. Một cái lớn đại kim đỏ nắm đấm cuốn theo hủy diệt thiên địa khí thế hướng về Triệu Thấm đánh tới. Triệu Thấm đánh ra một trường kia thậm chí cũng còn không có tới gần kim hồng cự quyền liền bị nó tán phát uy áp cho bụi, mà kim hồng cự quyền thế công không có nhận đến mảy may ngăn cản. Trong nháy mắt liền đã đi tới Triệu Thấm trước người. Triệu Thấm con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, không thể tin giống to, cái này sao có thể? Nàng tại cái này một quyền bên trên cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại, cho dù là nàng thời kỳ toàn thịnh muốn đón lấy cũng vô cùng khó, chớ nói chi là nàng bây giờ. Triệu Thấm lúc này căn bản không kịp muốn vì cái gì tần thần một cái tinh cương cảnh cửu chuyển vậy mà có thể đánh ra phá hư tứ kiếp công kích. Đối mặt cái này để chính mình tim đập loạn một quyền, Triệu Thấm còn muốn dãy rủa một chút, sử dụng ra lực lượng toàn thân hai bàn tay đánh ra. Hai bàn tay khổng lồ bay ra, lần này uy năng đạt tới phá hư hai kiếp đỉnh phong, nhưng như thường không có gì chi dùng. Tại đụng phải kim hồng cự quyền nháy mắt liền bị đánh nát, không có nửa điểm năng lực chống cự. Tại Triệu Thấm muốn rách cả mí mắt ánh mắt bên trong, kim hồng cự quyền trực tiếp che mất nàng. Một cỗ vô cùng cường đại sóng xung kích từ thiên khung bên trên đống nhiên một phát, sinh ra dư âm một trận lại một trận hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Phía dưới giao chiến đông đảo hung thú cùng võ giả lúc này đều vô ý thức dừng một chút, ánh mắt không tự chủ được hướng về phía trên nhìn lại, một cỗ áp lực vô hình nháy mắt xuất hiện tại bọn họ trong lòng. Thậm chí thân thể đều tại có chút run rẩy, sau lưng ướt mảng lớn. Từ ngực, nuốt nước miếng âm thanh không ngừng vang lên. Cái kia, phía trên kia phát sinh cái gì? Vì cái gì ta cảm giác kinh khủng như vậy đâu? Phá hư ở giữa chiến đấu, có một hơi lớn tuổi trên thân tản ra khí tức cường đại tinh cương cảnh võ giả sắc mặt ngưng trọng mở miệng, mà còn từ uy thế này đến xem còn không phải phổ thông phá hư. Lời này vừa nói ra, những người còn lại lập tức cùng nhau giật mình, vô ý thức mở miệng nói, vì cái gì phá hư sẽ đến nơi này chiến đấu? Không đợi có người trả lời hắn vấn đề này, liền lại có người chỉ vào thiên khung bên trên hô to, mau nhìn, đó là cái gì? Ân. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cùng nhau đem ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một điểm đen đang từ thiên khung bên trên lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống dưới. Không khí bị gạt mở, tại nó quanh thân tạo thành khí màu trắng sóng, tựa như thiên thạch rơi xuống đồng dạng. Trở lại hơi gần một điểm về sau, mọi người cuối cùng thấy rõ vật kia dáng dấp, trên mặt cùng nhau lộ ra một tia kinh hãi. Người, đó là một người. Người này dĩ nhiên chính là bị tần thần từ thiên khung bên trên đánh xuống Triệu Thấm. Phía dưới, vô số võ giả sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng hét lớn, mau rời đi cái kia phụ cận. Bị như thế một đều, rất nhiều sắc mặt kinh hãi võ giả cái này mới lấy lại tinh thần, vội vàng hướng về xung quanh tản đi. Bọn họ cũng không muốn bị lan đến gần. Mấy hơi về sau, theo Triệu Thấm thân thể giống như thiên thạch đồng dạng rơi đập tại mặt đất, lập tức buộc phát ra một đạo rung trời hám địa tiếng vang. Ầm ầm. Chương 195, Nữ Nhi. Bất hiếu. Chương 195, Nữ Nhi. Bất hiếu. Mặt đất nháy mắt bị đập ra một cái to lớn cái hố, kinh khủng va chạm sinh ra một cỗ vô cùng cường đại sóng xung kích, hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi. Từng đạo khe nước có mạng nhện thức không tách ra nước ra, hướng về nơi xa kéo dài. Không chờ động tĩnh tiêu tán, thiên khung bên trên một đạo kim hồng lưu quang đáp xuống, cuốn theo vô cùng cường đại khí thế, trong chớp mắt liền đi đến cái hố phía trên mười mấy thước vị trí. Bởi vậy sinh ra song khí đem xung quanh bụi mù nháy mắt thổi tan. Vô số võ giả ra sức đem hai tay ngăn tại trước người, chống cự lại cỗ này sóng khí xung kích, nhưng vẫn như cũ híp mắt hướng về phía trước nhìn lại, muốn nhìn rõ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Tần Thần thân thể chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi vào Triệu Thấm bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng, ánh mắt vô cùng bình thản. Lúc này Triệu Thấm hơi thở mong manh, đồng thời sinh mệnh lực còn tại lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ chậm rãi sói mòn. Nếu như không cách nào được đến kịp thời điều trị, như vậy chờ đợi nàng hạ chẳng chỉ có tử vong. Nhìn qua dưới chân cái này nửa năm trước chính mình còn chỉ có thể ngưỡng vào người, Tần Thần cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Ngược lại là Triệu Thấm lúc này trong mắt lóe lên một sợi mê man, ngay sau đó lại là xuất hiện một tia hối hận, cuối cùng, cái này lao hối hận càng ngày càng đậm. Nguyên lai, là dạng này. Triệu Thấm âm thanh từng bước tăng cao, sắc mặt một lần nữa thay đổi đến hung nhuận, nhưng Tần Thần lại không có đối nàng độc thủ. Triệu Thấm đã hoàn toàn dầu hết đèn tắt, bây giờ loại này biểu hiện chỉ là trước khi chết hồi quang phản chiếu mà thôi. Ha ha ha. Triệu Thấm chợt cười ha hả, nhưng cười nước mắt lại không tự giác tuôn ra, thần thái xuất hiện một tia điên cuồng. Ta đến cùng, làm cái gì a? Tự tay giết chết sư phụ của mình, phản bội phụ thân mình, phản bội quốc gia của mình, ta thật là một cái xúc sinh a. Ân. Tần Thần khẽ cho mày, mở miệng nói, hiện tại mới đến sám hối có phải là quá trễ một chút? Đúng vậy a. Đã quá trễ, trên tay của ta dính đầy vô số ruột thịt máu, đã. Quá trễ. Triệu Thấm chợt ngẩng đầu, thần sắc chậm rãi thay đổi đến bình tĩnh, nhìn xem Tần Thần mở miệng nói, ta biết ta làm rất nhiều không thể tha thứ sự tình. Nhưng ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi, sám hối lời nói liền lưu đến ta đi đến phía dưới về sau đích thân cùng bọn họ nói đi. Tinh hành hội tinh chủ không hề giống ngoại giới truyền lại nói như thế chỉ nắm giữ tinh thần pháp tắc, hắn ẩn tàng cực kỳ sâu, còn nắm giữ huyễn chi pháp tắc. Năm đó, ta tư tưởng nhận lấy hắn bóp méo, hắn tại trong trí nhớ của ta cắm vào một cái chết đi người yêu, sau đó lại nói cho ta hắn có thủ đoạn để người yêu của ta phục sinh. Tiềm thức để chính ta chủ động nương nhờ vào hắn, phản bội đại hạ. Cho tới bây giờ trước khi chết, ta mới cảm giác được cái kia phần ký ức khác thường, nó là giả tạo, ta từ trước đến nay liền không tồn tại cái gì chết đi người yêu. Nói đến đây, Triệu Thấm không khỏi cười một cái tự giễu. Nàng nghĩ đến lúc ấy nàng đối Hướng Khúc làm việc, không cùng tinh chủ đối nàng làm việc là giống nhau sao? Mà bọn họ ký ức sở dĩ sẽ gặp phải sửa chữa, truy cứu nguyên nhân vẫn là bọn hắn ý chí không kiên định, tâm tư không thuần túy. Nói cho cùng vẫn là chính bọn họ vấn đề. Chầm một lát sau, Triệu Thấm lại lần nữa hướng về Tần Thần mở miệng, ta lần này xuất hiện tại trên vạn thú chiến trường là vì ta đi thu tộc đại lục một chuyến, đem thu tộc Thanh Giao thiếu chủ nắm lấy trở về. Đây là tinh chủ giao cho ta nhiệm vụ, mục đích là muốn lợi dụng Thanh Giao thiếu chủ gây nên hai tộc đại chiến, mục đích cuối cùng nhất thì là ngươi cùng Lãnh Thanh Thu. Tinh chủ, đối các ngươi hai cái sát ý rất mạnh, các ngươi phải cẩn thận. Nói đến đây, Triệu Thấm âm thanh đã bắt đầu dần dần thay đổi đến yếu ớt, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, Thanh Giao thiếu chủ liền tại ta nhận không gian thú linh vòng tay bên trong, hắn ta liền giao cho ngươi. Triệu Thấm phí sức gỡ xuống nhẫn không gian, chậm rãi hướng về Tần Thần chuyển tới. Tần Thần khẽ nhất tay một cái, nhẫn không gian liền bị kim hồng sắc năng lượng kiểm chế lấy đi tới hắn lòng bàn tay. Hắn cũng không sợ Triệu Thấm đùa nghịch trò gian gì, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều chỉ là phí công. Mà còn huyễn chi chân ý đạt tới cựu văn đỉnh phong hắn có thể cảm thụ được đi ra Triệu Thấm cũng không có nói lời nói dối. Đem nhẫn không gian thu hồi, Tần Thần lại lần nữa đem ánh mắt nhìn phía Triệu Thấm. Lúc này Triệu Thấm khí tức trên thân lại lần nữa thay đổi đến vô cùng suy yếu, tựa như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Triệu Thấm dùng hết lực khí toàn thân lại lần nữa nhìn thoáng qua Tần Thần. Nếu có thể, thay ta hướng cha ta. Nói một câu. Nữ nhi. Bất hiếu. Theo cái cuối cùng tiếng nói vừa ra, Triệu Thấm trong mắt tia sáng cấp tốc rút đi, nhắm mắt lại, sinh mệnh khí tức cực tốc yên lặng, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Tần Thần trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu vươn tay nhẹ nhàng bung lên, xung quanh đá vụn miếng đất lập tức giống như là nhận lấy cái gì lực lượng lôi kéo đồng dạng, cùng nhau hướng về Triệu Thấm bay tới, cuối cùng đem nàng vùi lấp. Xem tại Triệu Vũ quan hệ bên trên, hắn có thể miễn cưỡng cho Triệu Thấm thu cái thi. Mặc dù Triệu Thấm là bị tinh chủ bóp méo ký ức mới sẽ làm ra phản bội đại hạ sự tình, nhưng làm chính là làm. Không phải sai lầm gì đều có thể được tha thứ, làm lâu như vậy phản phái, cũng không có tư cách tẩy trắng. Đến bây giờ, đáp ứng ban đầu Triệu Vũ sự tình cũng làm đến. Có chút quay đầu, ánh mắt hướng về xung quanh nhìn lại, chỉ thấy vô số võ giả đều ánh mắt sững sờ nhìn qua hắn, hung thú thì là đầy mặt sợ hãi, thậm chí tứ chi đều đang không ngừng run rẩy. Bọn họ từ đằng xa trên người nam nhân kia cảm nhận được uy hiếp chí mạng cảm giác. Tần Thần hơi nheo mắt lại, một cỗ vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía quét tán, nhưng trừ hắn bên ngoài gần như không có người có thể cảm giác được. Bị cỗ ba động này đảo qua nhân loại võ giả cũng không có cảm giác được cái gì khác thường, nhưng những hung thú kia nhưng là thân thể dừng lại, phản phất hoàn toàn dừng lại đồng dạng. Bành! To lớn một ngạt tiếng vang truyền đến, để một cái tinh cương cảnh võ giả giật nảy mình, vô ý thức lần theo âm thanh nguồn gốc phương hướng nhìn lại, đập vào mi mắt là một đầu nện ở trên mặt đất châu loại hung thú. Trong con mắt sắc thái chậm rãi tiêu tán, khí tức cũng đồng bộ biến mất. Không chờ bọn họ kinh ngạc, từng đợt tiếng vang nặng nề liên tiếp không ngừng mà vang lên, từng đầu hình thể to lớn hung thú không ngừng mới ngã xuống đất. Nghiễm nhiên toàn bộ đều mất đi sinh mệnh khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh 100-200 dặm bên trong hung thú lúc này toàn bộ đều đống nhiên chết bất đắc kỳ tử ngã trên mặt đất, trên thân chỉ có mới vừa rồi cùng những cái kia võ giả giao chiến sinh ra thương thế, hoàn toàn nhìn không ra vết thương chí mạng ở đâu. Vô số võ giả nhìn xem một màn này toàn bộ đều bối rối, không hiểu phát sinh cái gì. Chỉ có dựa vào gần Tần Thần những cái kia võ giả không khỏi đem ánh mắt nhìn phía Tần Thần, mơ hồ đoán được cái gì. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy Tần Thần có nửa điểm dấu hiệu độc thủ, nhưng bọn hắn trực giác nói cho bọn họ tất cả những thứ này đều là Tần Thần làm. Tần Thần ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua xung quanh, khóe miệng lộ ra một tia nhẹ nhàng độ cong. Rất lâu chưa từng sử dụng Huyễn Nguyệt thị giới, Tần Thần đều không rõ ràng tại hắn Huyễn Chi chân ý đạt tới cựu văn về sau môn thần thông này uy lực đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Hiện tại thí nghiệm một lúc sau kết quả coi như hài lòng. Cái gì khác trước không nói, cái này thị giác cảm giác chấn động vẫn là vô cùng mạnh. Vô thanh vô tức ở giữa liền đem vô số hung thú làm thịt, tốc độ cực nhanh đồng thời còn tinh chuẩn đả kích. Mặc dù hắn bản ý đúng là đối với mấy cái này phá hư cảnh phía dưới hung thú không có hứng thú, nhưng tất nhiên đến đều đến rồi, cái kia thuận tiện trong một đợt tạp binh cũng không gì không thể. Ánh mắt quét những võ giả này một cái, Tần Thần cũng không có lựa chọn lưu lại, thân hình hóa thành một đạo kim hồng lưu quang phóng lên tận trời, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chương 196, Hóa Thú Quyết. Chương 196, Hóa Thú Quyết. Tần Thần rời đi sau một lúc lâu, tất cả mọi người vẫn là có chút không có lấy lại tinh thần. Lại qua một đoạn thời gian mới có người không xác định mở miệng, vừa rồi cái kia, tựa như là Tần Thần. Tần Thần? Cái nào Tần Thần? Ngươi ngu ngốc a. Đại hạ còn có thể có cái nào Tần Thần? Chứ bây giờ tại Tinh Võng bên trên tịnh truyền sử thượng đệ nhất yêu nghiệt Tần Thần còn có thể là ai? Trong đám người mang theo thanh âm khinh bị truyền đến. Nhưng vấn đề là, hắn không phải mới tinh cương cảnh sao? Vừa rồi cái kia nữ chính là Tinh Hoành Hội Tinh Hoàng Huyễn Chi nữ vương a. Đây chính là phá hư cảnh cường giả. Tần Thần có cái này thực lực có thể giết chết một vị phá hư. Suy. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới một trận cười nhạo, không chỉ là một người cười, không bao lâu liền có một người mở miệng. Đại ca, ngươi đều không đổi mới phiên bản sao? Tần Thần mấy tháng trước liền cho thấy tinh cương cảnh cửu chuyển thực lực, mấy tháng đi qua có thể giết chết phá hư có cái gì kỳ quái sao? Ngươi sợ không phải không biết sử thượng đệ nhất yêu nghiệt cái này danh hiệu hàm kim lượng a? Không sai, Tần Thần danh hiệu lại lần nữa thăng cấp. Theo biểu hiện của hắn lần lượt chấn kinh thế nhân, rất nhiều người cảm thấy đại hạ đệ nhất thiên tài cái này danh hiệu đã không xứng với Tần Thần. Tại Tần Thần xuất hiện phía trước cũng không phải không có qua bị quan tại đại hạ đệ nhất thiên tài yêu nghiệt, đồng thời không chỉ một vị. Nhưng dù cho cùng là đại hạ đệ nhất thiên tài, Tần Thần cùng lúc biểu hiện hoàn toàn có thể đem bọn họ đè xuống đất ma sát 800 cái vừa đi vừa về. Cho nên mọi người một cách tự nhiên liền cho Tần Thần lấy một cái mới xưng hào, đồng thời mới xưng hào đi ra về sau không có đạt được bất luận người nào phản bác, tất cả mọi người đối với cái này độ cao cho phép. Đặc biệt là làm Tần Thần bây giờ có phá hư cảnh chiến lược thông tin truyền đi về sau, cái kia càng là không có bất kỳ người nào sẽ chất vấn. Chính là có một cái vấn đề. Hung thú đều bị Tần Thần xử lý, làm bọn họ hiện tại trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Nhìn thoáng qua xung quanh đông đảo hung thú thi thể, những võ giả này chợt thoát ra, hướng về những thi thể này phóng đi. Điểm tích lũy đã không có, hung thú thi thể bọn họ ngược lại là còn có thể cầm đi thu hồi một chút. Chỉ là vừa mới đồng bạn hiện tại liền muốn biến thành đối thủ cạnh tranh. Lúc này, thiên cung bên trên Tần Thần cũng không tiếp tục hướng về chính giữa chiến trường tiến đến, mà là ngừng lại ngay tại chỗ. Trong tay có một cái hiện ra tia sáng ngọc giản, trong mắt khó nén kích động. Hóa Thú Quyết, công pháp này cũng không phải là đơn giản mô phỏng, mà là thông qua quan tưởng, luyện hóa hung thú tinh huyết, tại thể nội cưỡng ép khắc họa nó huyết mạch đồ đằng dùng cái này cướp đoạt hung thú thiên phú thần thông, đồng thời tạm thời thay thế nó tồn tại, từ đó thu hoạch được hung thú hình thái cùng lực lượng. Tác dụng phụ một, tu luyện giả nhục thân cùng linh hồn, đem không ngừng bị hung thú nguyên thủy, ngang ngược bản tính ăn mòn. Mỗi một lần hóa thân, đều là một lần không phải người cực đoan thống khổ thể nghiệm, đều là tại bên vách núi hành động, hóa thân số lần càng nhiều, hóa thân thời gian càng lâu, liền càng có khả năng triệt để hóa thành không có lý trí, chỉ biết giết chóc hung thú. Tác dụng phụ hai, mỗi một lần hóa thân, đều tại kịch liệt tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, sẽ đối với sinh mạng khung máy bay tạo thành cực lớn tổn thương. Tác dụng phụ ba, cướp đoạt mà đến tiên phú thần thông rất khó trưởng khống, rất dễ tổn thương tự thân, đồng thời hóa thân hình thái cực kỳ không ổn định, cảnh giới cao hơn chính mình sinh vật có thể tùy tiện thấy do nó ngụy trang. Tác dụng phụ nghịch chuyển, sẽ không nhận bất luận cái gì trình độ ăn mòn, sẽ không nhận bất luận cái gì chỗ đau, mỗi một lần hóa thân đều có thể gia tăng sinh mệnh bản nguyên, tăng cường sinh mệnh cấp độ, cướp đoạt mà đến tiên phú thần thông 120 năm giữ, có thể phát huy ra so chủ nhân càng cường đại hơn lực lượng, hóa thân hình thái cực kỳ ổn định, các phương diện hoàn toàn dung hợp, không tồn tại bị bất kỳ thủ đoạn nào khám phá thân phận khả năng. T. Nhìn thấy cái này từng đầu tác dụng phụ, Tần Thần cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế tác dụng phụ đồ vật, cũng là mở con mắt. Không nghĩ tới Triệu Thấm vậy mà còn có loại này đồ tốt. Tu luyện, nhất định phải tu luyện. Chuyện này với hắn đến nói chính là có thể hoàn mỹ hóa thân hung thú đồng thời còn có thể gia tăng sinh mệnh bản nguyên đồ tốt. Hóa thân hung thú thứ này hắn không phải rất để ý, nhưng có thể gia tăng sinh mệnh bản nguyên chức năng này hắn vô cùng coi trọng. Gia tăng sinh mệnh bản nguyên liền mang ý nghĩa có thể tăng cường sinh mệnh cấp độ, mà sinh mệnh cấp độ tầm quan trọng Tần Thần có thể là vô cùng rõ ràng. Hắn hiện tại sở dĩ có thể lấy cực nhỏ đại giới mở ra thí thần hình thái cũng là bởi vì sinh mệnh cấp độ của hắn đạt tới cấp 2 sinh mạng thể. Sinh mệnh cấp độ càng mạnh, hắn đối lực lượng trưởng không càng mạnh, tiêu hao cũng càng nhỏ. Cái này nếu là tiếp tục tăng cường đi xuống, đến lúc đó nói không chừng có thể đem thí thần hình thái trở thành trạng thái bình thường tới mở. Càng nghĩ Tần Thần liền càng là kích động, mà còn hiện tại vừa vặn liền đã có sẵn tài liệu cho hắn dùng. Nhớ tới ở đây, Tần Thần trong lòng bàn tay lóe lên, một cái màu xanh vòng tay liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, khóe miệng không khỏi nở nụ cười, thú tộc đại lục nơi nào đó. Nơi này có vô số xếp thông thiên tự thạch, tảng đá toàn bộ hiện ra màu xanh, trên tảng đá có thật nhiều vô cùng cửa hàng lớn, chỗ cửa hàng thỉnh thoảng tính truyền đến một cơn gió lớn. Đây chính là thú tộc Thanh Giao hoàng tộc trụ sở, Long Sảo. Một đoạn thời khắc, Long Sảo bình tĩnh phút chốc bị đánh vỡ, một đạo vô cùng cao tiếng long ngâm từ đỉnh cao nhất màu xanh trên tảng đá lớn một cái duy nhất trong cửa hàng truyền ra. Một giây sau, một viên một sừng mang chỉ tay, đồng tử dọc như mực, hôn một bên buông xuống râu ngắn dao long bài từ trong bay ra. Lại tiếp sau đó đi ra chính là cái kia giống như thông thiên cự mãng đồng dạng thân thể, vô cùng trắng kiện, phần lưng sinh ra mảnh cước. Tứ chi mang ba chỉ lợi trảo, hàn quang lâm liệt, tản ra vô cùng sắc bén khí tức. Bụng có ẩn mây cá, đuôi giống như hình quạt. Không bao lâu, một đầu chiều cao vạn trượng không chỉ to lớn màu xanh dao long liền từ bên trong hoàn toàn hiện ra, xoay quanh tại lòng xảo phía trên. Quần quật ở giữa sắc trời thay đổi, gió nổi mây phun, mây đen quần quật, phảng phất giống như diệt thế đồng dạng cảnh tượng. Không bao lâu, lại là từng đạo tiếng long ngâm từ phía dưới từng cái cự thạch trong cửa hang truyền ra, ngay sau đó từng đầu hình thể vô cùng to lớn thanh giao đồng dạng từ trong bay ra. Vẹn vẹn chỉ là một hồi thời gian, phía dưới liền tụ tập hơn ngàn đầu thanh giao. Phương diện nhìn lại, đầy trời đều là vạn mèo màu xanh thân thể, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Đầu kia vạn trượng thanh giao thì là vẫn như cũ xoay quanh tại trên cùng, tựa như hoàng giả đồng dạng nhìn xuống phía dưới. Tại phía dưới thì là mấy đầu mấy ngàn trượng thanh giao. Thanh giao nhất tộc, hình thể càng nhỏ, đại biểu cảnh giới càng yếu, thực lực tự nhiên cũng liền càng kém, chiếm cứ vị trí tự nhiên cũng liền càng thấp. Trong đó một đầu mấy ngàn trượng thanh giao chợt dùng thú ngữ hướng về phía trên vạn trượng thanh giao hỏi, "Long hoàng, dám hỏi xảy ra chuyện gì? Để ngài như vậy tức giận." "Thiên nhi xảy ra chuyện."